Chương 142, chờ đây hết thảy đều bị ngươi hiểu được, chương 142, chờ đây hết thảy đều bị ngươi hiểu được. Chờ một chút, chờ một chút. Hứa Nặc đỡ cái chán trước tiên đánh gãy, hắn nguyên bản cho là mình trong khoảng thời gian này đến nay biết đến đã đủ nhiều mạch suy nghĩ cũng đủ rõ ràng, nhưng mà Chu Khiết vừa lên tới này câu nói đem hắn CPU làm nốt đi. Ta phản bội. Ta làm cái gì? Từ đầu đến cuối hắn đều không có ở bất luận người nào trong miệng nghe được đoạn này sự tình, cái này Chu Khiết đột nhiên nói như vậy, khiến cho hắn ngược lại có chút mờ mịt luống cuống. Hắn muốn nghe đại khái, để cho chính mình càng nhanh lý giải tình trạng, nhưng Chu Khiết lại lắc đầu, nhẹ nói: "Cụ thể ta cũng không rõ ràng, tiểu diệp tử nàng chính là gọi điện thoại tới cùng ta khóc, tiếp đó một mực đang nói ngươi cặn bã nam." Nghe xong lời này, Hứa Nặc trầm mặc một hồi, do dự mãi sau đó nói chúng tim đen mà tổng kết. Đó không phải là nói, kết quả ngươi kết quả là cái gì cũng không biết, chính là nghe nàng nói như vậy, cho nên đơn phương nhận định vấn đề đều tại trên người của ta, đúng không? Nghe được hắn lời này, Chu Khiết càng lúng túng túi đầu, mà Hứa Nặc cũng nhất thời nhịn không được, liếc mắt. Hắn liếc mắt nhìn Hạ Dương, cái sau liền vội vàng lắc đầu, biểu thị mình chính là một cái ăn dưa xem náo nhiệt gì cũng không biết. Hắn lại liếc mắt nhìn Hà Chi Ý, cái sau trực tiếp đối đầu ánh mắt của mình, càng là một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, không hề lo lắng nói: "Nhìn ta làm gì, ta cũng không biết. Hơn nữa, nói câu không có đạo đức danh giới cuối cùng mà nói, ngươi muốn thật là một cái gặp sắc khởi ý cặn bã nam, vậy ta ngược lại là bưng lòng. Ít nhất sẽ không đơn phương đổi ngược ngươi nhiều năm như vậy còn không có cái tin tức. Không phải sao?" Hứa Nặc bị lời này sặc đến càng thêm lung túng, khô khốc một hồi khục, mặc dù Hà Chi Ý là nói đùa, nhưng đúng là đạo lý này. Huống chi, coi như đã mất đi ký ức, Hứa Nặc cũng biết chính mình sẽ làm cái gì không biết làm cái gì. Chu Khiết lý do thoái thác, hắn là hoàn toàn không tin. Cái kia, lại là Diệp Thi Lâm đang nói láo lừa gần nàng. Hứa Nặc nhíu mày, ngược lại là Hà Chi Ý tưởng đến một chút sự tình khác, nàng chống đỡ đầu, chuyển hướng Chu Khiết, vẻ mặt thành thật do hỏi: "Chu Khiết đồng học, ta hỏi ngươi cái sự tình. Đã ngươi một mực nói một ngày kia là Diệp Thi Lâm cho ngươi gọi điện thoại, vậy ngươi còn nhớ rõ một ngày kia cụ thể là ngày nào sao?" "Cái này sao?" Chu Khiết hơi có chút chần chờ, nhưng mà rất nhanh nàng nghĩ tới rồi cái gì, lấy ra điện thoại di động của mình, lục soát nàng và Diệp Thi Lâm nói chuyện phiếm ghi chép. Từng tờ qua, thời gian từng chút quay lại đến trước đây, nàng cuối cùng lại một lần đứng ở từng đi qua thời gian điểm, vẻ mặt thành thật nói: "4 năm trước, chính là chúng ta đại học năm tư năm đó 4 nguyệt 14 ngày." "4 nguyệt 14 ngày?" Thời gian này để cho tại chỗ tất cả mọi người là sức sở, cho dù là Hạ Dương cũng 10 phần kinh ngạc nhìn xem Hứa Nặc nói: "Uy lão Hứa, ngày đó không phải sinh nhật của ngươi sao?" "Là sinh nhật của ta." "Có thể." Hứa Nặc càng nghi ngờ, hoàn toàn nghĩ không ra là dạng gì tình trạng, một bên Hà Chi Ý lại là không nói gì một hồi, nhẹ giọng nỉ non: "Vậy ta khả năng đoán được một điểm." Lời của nàng để cho ánh mắt của mọi người lại một lần nhìn về phía Hà Chi Ý, Hà Chi Ý nhưng là nhìn thẳng Hứa Nặc, nhẹ nói: "Lão công, 4 năm trước một ngày kia, ngươi trải qua cũng không vui vẻ, bởi vì chính là kể từ ngày đó, ngươi chỉ còn lại có chính mình." Nghe nói như vậy, Hứa Nặc mở to hai mắt, tựa hồ ý thức được cái gì. Sau đó, tại trong Hà Chi Ý nói khẽ tới kể rõ, đại gia nghe được một ngày kia Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý kinh nghiệm. Chu Khiết trầm mặc, lộ ra lướt qua một cái cười khổ, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non: "Nếu thật là như vậy, đó không phải là nói, những năm gần đây cũng là tiểu diệp từ nàng." "Hiểu lầm." Không có người trả lời nàng vấn đề này, bởi vì mọi người ở đây, tâm tình có chút phức tạp. Thậm chí liền Hà Chi Ý trong lòng đều cảm khái không thôi. Nàng không nhịn được nghĩ, nếu như Diệp Thi Lâm không có cái hiểu lầm này mà nói, hiện tại bọn hắn tình huống có thể hay không biến thành mặt khác một bộ dáng. Chỉ là cái này ý nghĩ vẹn vẹn xuất hiện phút chốc, liền bị chính nàng trong đầu xóa đi. Hiểu lầm chỉ là dây dẫn nổ, hai người không cùng là trong nội tình. Coi như không có cái hiểu lầm này, cũng cuối cùng sẽ có những thứ khác mâu thuẫn bộc phát. Hơn nữa, trọng yếu nhất là nàng tin tưởng mình mãi mãi cũng là thích hợp nhất Hứa Nặc người kia, bây giờ chính mình cùng Hứa Nặc vẫn là điểm điểm mật mật cùng một chỗ, chính là chứng minh tốt nhất. Nghĩ tới những thứ này, Hà Chi Ý cũng sẽ không lại lo sợ không đâu, thoát ra những cái kia phiền phức, không thèm nghĩ nữa những cái được gọi là nếu như. Đại gia nội tâm cảm xúc đều rất phức tạp, liền xem như người ngoài cuộc Hạ Dương tại nghe xong những thứ này miêu tả sau đó, cũng có chút cảm khái ung dung nói: "Xem ra có đôi khi mắt thấy cũng không nhất định là thật à, hơn nữa, chân tướng như thế nào, còn phải đích thân đi tìm hiểu mới có thể kết luận." "Như thế nào, Hạ Dương, lại tại học trộm kinh nghiệm yêu đương dễ phản hồi đưa cho ngươi tính nhi đúng không?" Thu lại tâm tình Hà Chi Ý trêu ghẹo Hạ Dương, Hạ Dương nhưng là bị sặc đến mặt đỏ lên, thì thầm trong lòng tại trước mặt cái này hai vợ chồng nói ra chính mình đối thượng quan tĩnh xưng hô, giống như có chút thất sách. Chỉ có Hứa Nặc, từ vừa rồi bắt đầu vẫn rất yên tĩnh, chỉ có khi nghe đến Hạ Dương câu nói kia thời điểm, ánh mắt của hắn bày ra, suy tư một hồi lâu sau đó, hắn nhẹ giọng nỉ non: "Chính xác ra, có một số việc, đến để cho người tự mình hiểu rõ mới có thể kết luận. Bao quát ta cùng biết ý cảm tình. Kỳ thực cũng là đạo lý này." Tất cả mọi người yên tĩnh lại, muốn nghe một chút Hứa Nặc nói thế nào. Hứa Nặc nhưng là hồi tưởng đến những ngày này sự tình, gàn từng chữ nhẹ nói: "Trên mạng những người kia sẽ công kích ta cùng biết ý. Kỳ thực chủ yếu nhất chính là ở, bọn hắn không hiểu rõ chúng ta, bọn hắn cũng chỉ thấy được cái kia một tấm số nhớ ảnh chụp cùng trên mạng lời đồn. Mà lão hạ, còn có người trong công ty đều nguyện ý đứng tại chúng ta bên này trợ giúp chúng ta, không chỉ có là bởi vì chúng ta là bằng hữu, cũng là bởi vì bọn hắn tận mắt thấy hiểu rõ đến trạng huống của chúng ta. Cho nên, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu cũng không cần phiền toái như vậy, suy nghĩ tìm cái gì chân tướng, làm cái gì làm sáng tỏ, muốn tự chứng phương thức tốt nhất, là để cho bọn hắn trông thấy chúng ta chân thật nhất sinh hoạt tình trạng. Dạng này, nhìn thấy chúng ta chân thực sinh hoạt người, một cách tự nhiên sẽ có phán đoán của bọn hắn, sẽ không thiên tín trên mạng những cái kia lưu ngôn vị ngữ, không phải sao?" Hà Chi Ý đi theo Hứa Nặc tư duy tiết tấu, hiểu rồi hắn ý tứ, thế nhưng là nàng cũng nhíu mày, nhẹ giọng hỏi lại. Nhưng mà, lão công, coi như ngươi nói biện pháp sẽ hữu hiệu quả, chúng ta lại muốn làm như thế nào, đi để cho bọn hắn trông thấy cuộc sống của chúng ta đâu? Đương nhiên là có biện pháp. Hứa Nặc liếm môi một cái, có chút hưng phấn mà lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hà Chi Ý phô bày một chút nội dung trên màn ảnh. Đó là đã từng tìm được bọn hắn cái vị kia tên là Vương Thanh Tuyển luyến tổng tổ chương trình phó đạo diễn số điện thoại di động. Cái này không thì có dùng tốt nhất có sẵn tài nguyên sao? Hứa Nặc cười hì hì nói, trong mắt lộ ra nhao nhao muốn thử quang. Chương 143, chia sẻ trực tiếp cuộc sống của ngươi, chương 143, chia sẻ trực tiếp cuộc sống của ngươi. Một ngày này sáng sớm, Diệp Thi Lâm sau khi tỉnh lại trước tiên liền mở ra WhatsApp, muốn tiếp tục xem đại gia đối với Hứa Nặc còn có Hà Chi Ý dư luận trở nên thế nào. Đây là nàng trong khoảng thời gian này đến nay thói quen, trên cơ bản mỗi ngày nàng cũng phải chú ý một chút tình trạng. Chỉ là hôm nay, khi nàng ấn mở WhatsApp, nàng phát hiện tình huống có một chút nho nhỏ biến hóa. Nàng trong tưởng tượng thảo luận cũng không có xuất hiện, tương phản tất cả mọi người tại nói chuyện say sưa lấy một cái đề tài khác. Cái này Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý muốn bắt đầu trực tiếp. Thật hay giả? Đúng à, không phải đoạn thời gian trước có người truyền luyến cùng ái cái này Tống Nghệ tiết mục muốn mời bọn hắn sao? Giống như chính là tại bọn hắn quan phương trong số tài khoản trực tiếp. Thật hay giả? Như bây giờ Phong Bình bọn hắn còn có thể trực tiếp. Người đây liền không hiểu được à, mặc kệ Phong Bình như thế nào, bọn hắn lưu lượng đúng là, tổ chương trình tại sao sẽ buông tha cái đề tài này nhiệt độ, đúng không? Nhìn xem những thứ này thảo luận, Diệp Thi Lâm tâm tình trở nên có chút cổ quái, một loại mất tự nhiên cảm giác tại nàng đấy lòng tràn ngập ra. Nàng trực tiếp theo dân mạng chỉ dẫn tìm được trực tiếp gian, giờ này khắc này, trực tiếp còn không có chính thức bắt đầu, nhưng mà trong phòng trực tiếp cũng đã tụ đầy người. Trực tiếp trên màn đạn có hiếu kỳ vây xem, cũng có không rõ ràng tình trạng, đồng thời cũng không thiếu được một chút chửi rủa. Chỉ là bọn hắn chửi rủa nội dung, lại cũng không phải là Diệp Thi Lâm muốn nhìn gặp. Ta liền biết, hai người kia chính là xào nóng nhiệt độ muốn nổi danh. Cũng đã bắt đầu trực tiếp, chừng nào thì bắt đầu mang hàng. Đám dân mạng lại bị lừa, bị làm vũ khí sử dụng, ai cho cái này một số người cống hiến lưu lượng, không đáng a. Đại gia hoàn trách, chửi bậy lấy, thế nhưng là nội dung cũng đã lệch hướng Diệp Thi Lâm mong muốn, bọn hắn không đi chú ý Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý cảm tình bản thân, ngược lại là dần dần bắt đầu cho rằng, khi trước vạch trần, chỉ là bọn hắn trực tiếp lẫn lộn thêm nhiệt. Rõ ràng bọn hắn còn không có làm ra hoàn toàn làm sáng tỏ, hướng gió cứ như vậy không hiểu thấu bị thay đổi. Cái này khiến Diệp Thi Lâm lâm vào đờ đẫn trong trạng thái. Mà tại trong một giây lát thời gian trôi qua sau, trực tiếp chậm chậm bắt đầu, trong màn hình đầu tiên là xuất hiện ông Thanh Tuyền mặt to, hắn điều chỉnh thử một phen thiết bị sau đó, chậm rãi đem ống kính chuyển hướng trận này trực tiếp nhân vật chính. Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý hai người ngồi ở trên ghế salon trong nhà, nghiêm mặt bộ dáng. Trêu đến đang tại vây xem đại gia cảm thấy hết sức buồn cười, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ, mình rốt cuộc nhìn chính là luyến tổng tiết mục trực tiếp vẫn là tin tức chuyên mục trực tiếp. Vương Thanh Tuyền đồng dạng cảm thấy buồn cười, dở khóc dở cười hướng về phía hai người bọn họ nói: "Hứa tiên sinh, Hà tiểu thư, các ngươi cái trạng thái này, chúng ta trực tiếp có thể làm không nổi." "Ai nha, không phải." Hứa Nặc gãi gãi đầu, có vẻ hơi co gắp, mặc dù mời Vương Thanh Tuyền tới trực tiếp cuộc sống của bọn hắn là hắn đề nghị, thế nhưng là thật sự có cái camera hướng về phía bọn hắn chụp cái không xong, hắn cũng cảm giác không hiểu khẩn trương. Ngay cả Hà Chi Ý cũng là như thế, để cho nàng ở trước mặt mọi người trực tiếp lên tiếng mở họp báo nàng có thể, thế nhưng là trực tiếp sinh hoạt, nàng cũng có chút lúng túng. Hai người ngồi cùng một chỗ nửa ngày cũng không biết nên từ đâu bắt đầu, trêu đến Vương Thanh Tuyền bất đắc dĩ thở dài, bị thúc ép làm lên chủ trì nhân vật, đối bọn hắn hai người nói: "Nếu không thì như vậy đi, các ngươi trước tiên hướng về phía camera giới thiệu các ngươi một chút chính mình, tiếp đó, nói một chút cái trực tiếp này là làm cái gì." Đề nghị này cũng coi như là thoáng hóa giải một chút vợ chồng trẻ lúng túng, Hứa Nặc ngồi thẳng người, ho nhẹ hai tiếng, hướng về phía camera trước tiên đánh cái bắt chuyện, lễ phép nói: "Cái kia, các ngươi tốt, ta là Hứa Nặc, đây là người yêu của ta, Hà Chi Ý. Lần này chúng ta muốn tham gia là luyến cùng ái tổ chương trình trong vòng 3 ngày đặc biệt trực tiếp, trong 3 ngày này chúng ta sẽ thời gian thực trực tiếp một nhà chúng ta sinh hoạt. Cũng hoan nên đại gia xem." Vẫn là rất khẩn trương. Nghe Hứa Nặc cái kia có chút giả vờ ngữ điệu, Vương Thanh Tuyền hơi có chút bất đắc dĩ, trên màn đạn cũng có chút người bắt đầu chửi bậy nói, cảm giác cái này một đôi thật là không có ý tứ. Hai người bọn họ thật là vợ chồng sao? Ai, cũng quá nghiêm chỉnh, cảm giác không thích hợp dạng này tiết mục a. Thật nhăm chán, không quá muốn nhìn, chuồn đi chuồn đi. Trực tiếp gian người vốn là nhìn việc vui người chiếm đa số, xem xét bây giờ không có gì tiết mục hiệu quả, bọn hắn dần dần bắt đầu ra khỏi trực tiếp gian. Tình huống như vậy, Vương Thanh Tuyền nhìn ở trong mắt, trong lòng nhưng là suy nghĩ đây cũng không phải là cái biện pháp. Nguyên bản Hứa Nặc gọi điện thoại cho hắn nói muốn để hắn trực tiếp thời điểm, hắn liền có chút do dự, dù sao trong khoảng thời gian này Hứa Nặc đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chính xác phong bình không tốt lắm, hắn đều lo lắng sẽ cho bọn hắn tiết mục mang đến ảnh hưởng không tốt. Nhưng mà Hứa Nặc liên tục hướng mình cam đoan, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng, hắn mới đáp ứng Hứa Nặc thỉnh cầu. Bây giờ nhìn hai người bọn họ khẩn trương như vậy nghiêm chỉnh bộ dáng, hắn thoáng có chút hối hận chính mình cử động, nhịn không được hỏi Hứa Nặc một câu: "Hứa tiên sinh, các ngươi bình thường lúc ở nhà cũng là cái dạng này sao?" "Ách, đó cũng không phải." Hứa Nặc lại một lần gãi gãi đầu, nhịn không được liếc qua camera, do dự mãi sau đó, cuối cùng là đem lời trong lòng nói ra: "Chủ yếu là a, Vương đạo ngài máy thu hình này này hướng về phía ta. Hai người chúng ta lại dạng này ngồi ở trên ghế salon, đều khiến ta nghĩ tới một chút, hết sức quen thuộc đảo quốc điện ảnh quay chụp ống kính. Vương Thanh Tuyển, người xem." "Hà Chi Ý." Nghe nói như vậy Hà Chi Ý ít nhiều có chút ngồi không yên, nàng làm một cái hít sâu, vươn tay ra, dắt Hứa Nặc khuôn mặt, cười híp mắt từng chữ từng câu hỏi: "Lão công, náo loạn nửa ngày, ngươi vừa rồi bắt đầu trong đầu vẫn tại muốn chút cái gì rất thất lễ sự tình, phải không?" "Không phải không phải." "Ách, nhưng mà lão bà, ngươi không cảm thấy rất giống đi, liền theo chúng ta hai ngày trước nhìn cái kia bộ. Ngươi cho ta bế miệng. Hà Chi Ý mặt đỏ lên, trực tiếp không để ý hình tượng trên ghế salon cùng Hứa Nặc xoay đánh thành một đoàn. Vương Thanh Tuyền nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng đang lẩm bẩm này có được coi là chuyển ra tai nạn. Sau khi hắn liếc mắt nhìn thời gian thực mưa đạn, hiệu quả lại so trong tưởng tượng của hắn muốn hảo. Ui ui ui, ca ca tỷ tỷ ta còn nhỏ, đây là ta có thể nghe có thể nhìn sao? Ngươi còn nhỏ cũng nhanh ra ngoài, đại nhân chúng ta liền tốt một hôm này. Vui chết ta, ai mới vừa nói hai người bọn họ không giống vợ chồng, cùng ta lão bà giống nhau. Thì ra nữ tổng giám đốc ở nhà cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt đi. Hiệu quả so trong tưởng tượng muốn hảo, Vương Thanh Tuyền cũng yên lòng, hắn dứt khoát không nói thêm nữa, chuyên chú vào cùng nhân viên công tác cùng một chỗ quay trụ, mà đổi thành một bên trên ghế salon, thở phì phò Hà Chi Ý nguôi giận sau đó, hướng về phía Hứa Nặc liếc mắt. Lần sau lại không tốt dễ nói chuyện, xem ta như thế nào chụp tiền lương của ngươi cùng tiền tiêu vặt. Còn nói sao, phía trước có người còn cùng ta nói, cho ta phát toàn cần cùng phí gia công, kết quả đây, như thế nào ta đến bây giờ đều không cầm tới tiền. Người cái tên này thật là đi tiền trong mắt đi. Hà Chi Ý tức giận nói, thói quen tìm được bọc của mình, lại đem một tấm thẻ ném cho Hứa Nặc. Cầm đi đi, vẫn là 50 vạn, mật mã vẫn là sinh nhật ngươi. Lão bà tốt nhất rồi, yêu thương ngươi. Hứa Nặc lập tức đổi một bộ gương mặt, cười hì hì đem tạm tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Chỉ là một lần, bọn hắn ngày bình thường thành thói quen cử động, lại làm cho mưa đạn nổ tung đến lợi hại hơn. Chương 144, tâm ta đã bay đến thành thị một bên khác, chương 144, tâm ta đã bay đến thành thị một bên khác. Không phải, ta vừa rồi không nghe lầm chứ? 50 vạn. Tổng giám đốc, chúng ta còn thiếu chó giữ nhà sao? Đi đi đi, chớ cùng ta cướp, ta tới làm giữ cửa, đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Thực sự là giản dị không màu mẹ khoái hoạt. Mẹ nó ta xem chính là trực tiếp vẫn là bản mới tam thể a, như thế nào ta từ đó đến giờ không có qua bị nữ hải tử thu tiền loại chuyện tốt này a. Nhìn trực tiếp đoàn người mỗi đều điên cuồng đánh mưa đạn phát tiết cảm xúc trong đáy lòng, muốn nói đại gia không đỏ mắt không hâm mộ, vậy dĩ nhiên là giả. Dù sao đại bộ phận người xem cũng là đáng hề hề đi làm người, tân tân khổ khổ việc làm tốt mấy năm đều chưa hẳn có thể kiếm được số này tiền, nhân ra lại là tùy tiện liền có thể cầm tới cái số này tiền tiêu vặt, trong lòng ít nhiều sẽ có một chút như vậy không công bằng. Bất quá đi, cũng liền chỉ là đỏ mắt hâm mộ mà thôi. Dù sao đại gia cũng đã sớm biết người khác quả thật có tiền, chỉ là như thế trực quan cảm thụ đến, nội tâm nho nhỏ có chút cảm xúc thôi. Cho nên đại gia cũng chỉ là vui đùa chơi lấy ngạnh, nội tâm thật không có quá nhiều mặt trái cảm xúc. Mà bên kia Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý cũng dần dần tiến nhập bọn hắn cuộc sống bình thường tiết tấu, trực tiếp không để mắt đến một bên camera, phối hợp nói: "Chờ một lúc buổi ta đi dạo cái đường phố A Lao Công, ta đi lên thu thập một chút." "Tốt, ngươi đi đi, ta vừa vặn lại chơi một lát con sói. Chúng ta một hồi đi cái nào?" "Ân, ta phía trước khá là yêu thích cái kia mấy cái son môi sắp dùng hết rồi, ta muốn đi quẩy chuyên doanh bù một điểm hàng." "Úc, dạng này." Hứa Nặc trực tiếp ngồi ở hình chiếu phía trước, cầm lên tay cầm, mở ra trò chơi sau đó thở ở thuận miệng nói một tiếng: "Ta vẫn luôn không quá hiểu cái này son môi có thể khác nhau ở chỗ nào, cảm giác nhìn màu sắc không đều không kém nhiều làm sao." Vừa mới chuẩn bị lên lầu Hà Chi Ý, nghe được câu này, đột nhiên đi trở về, đi tới Hứa Nặc trước mặt, trực tiếp chắn hắn cùng hình chiếu ở giữa. Hứa Nặc vội vàng ai vài tiếng, bốn phía dò đầu lo nghĩ nói: "Lão bà ngươi nhường một chút, ta cùng giờ Ni Chi liều mạng đau đầu, có lời gì chờ một hồi rồi nói." Hà Chi Ý đoạt lấy Hứa Nặc tay cầm, thở phì phò chống lạnh, tiếng nổ nói: "Ngươi ngồi đàng hoàng cho ta tới." "Là." Hứa Nặc ngồi thẳng người, chính nhi bắt kinh nhìn xem Hà Chi Ý, Hà Chi Ý nhưng là đồng dạng nghiêm trang trừng Hứa Nặc. Cắn răng nghiến lợi nói: "Lời này ta cũng không thể coi như chưa từng nghe qua, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta bình thường bôi son môi màu sắc đều là giống nhau sao?" "Không phải sao?" Hứa Nặc một mặt mờ mịt hỏi lại, ngược lại là để cho Hà Chi Ý càng tức giận hơn, vừa nghĩ tới bình thường chính mình phí hết tâm tư ăn mặc, ở trong mắt Hứa Nặc tựa hồ không có khác nhau quá nhiều, nàng trừng Hứa Nặc, từng chữ từng câu nói: "Hôm nay ta phải hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút, ngươi đang nói chuyện hoang đường gì, ngồi đàng hoàng cho ta." Kết quả, khán giả liền nhìn Hứa Nặc ngồi một mình ở trong tấm hình, một mặt không hiểu thấu dáng vẻ, mà Hà Chi Ý nhưng là vội vã lên lầu, đồng thời cầm mấy miệng nòng hồng xuống. Nàng ra hiệu Hứa Nặc đưa tay ra cánh tay, tiếp đó vén tay áo lên, cầm khác biệt son môi tại Hứa Nặc trên cánh tay vẽ xuống mấy đạo ngấn, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Ngươi nói cho ta biết, đây là màu gì?" "Màu đỏ." "Cái này đâu? Không phải cũng là màu đỏ sao?" "Không." "Một dạng." Hà Chi Ý một ngón tay lấy Hứa Nặc, một tay cầm son môi, lần lượt hướng hắn giới thiệu sắc số chỗ khác biệt, từ nàng yêu thích cà chua túi sắc, bánh đậu sắc nói lên, lại giới thiệu cái nào sắc hào càng lộ vẻ trắng, cái nào sắc hào nhìn xem càng ấm áp, cái nào sắc hào tương đối có khí chẳng. Quả thực là cho Hứa Nặc lên một tiết son môi lớp kiến thức. Hứa Nặc trầm mặc không nói, nhìn như nghe rất chuyên chú, nhưng mà cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn ít nhiều có chút tán dã. Hắn tâm phảng phất đã bay đến thành thị một bên khác, bay đến một cái thế giới khác, ý thức cũng đã bắt đầu suy nghĩ viển vông. Thằng đến Hà Chi Ý một tiếng la lên, đem Hứa Nặc ý thức kéo về, hắn nhìn xem Hà Chi Ý, cái sau cười híp mắt hỏi thăm chính mình: "Đều nghe rõ chưa? Hẳn là tính toán hiểu chưa?" Hứa Nặc sờ mũi một cái có chút chột dạ trả lời, Hà Chi Ý ngược lại là rất hài lòng, lại một lần chỉ vào một đạo son môi vết tích: "Vậy bây giờ ngươi biết đây là màu gì đi?" Hứa Nặc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hà Chi Ý, ở người phía sau tràn ngập ánh mắt khích lệ bên trong, nói một tiếng: "Màu đỏ." Hà Chi Ý nụ cười ngưng kết trên mặt, lại một lần hai tay chống nạnh mặt không thay đổi nhìn xem Hứa Nặc, mà Hứa Nặc nhưng là thức thời cúi đầu, thở dài một hơi nói: "Xin lỗi, cái này đối ta tới nói độ khó chính xác cao." Hà Chi Ý mặt không biểu tình không nói tiếng nào, mưa đạn nhưng là vui tươi hớn hở mà soát lấy bình phong, không ít người biểu thị tràn đầy đồng cảm. "Quá đúng, ta cũng cảm thấy như vậy, một mực không biết rõ những thứ này cái gì sắc hào có gì khác nhau." "À, ta ngược lại thật ra không hiểu các ngươi thế nào cảm giác không có khác nhau, mỗi lần giáo dục bạn trai cũng là dạng này, nói hồi lâu đàn gậy thai châu, lần sau mua son môi vẫn là chút tử vong sát hảo. Cái này phun không được, cái này là thực sự nói qua, đã tràn đầy đồng cảm bắt đầu tức giận. Mặc dù Hứa Nặc không biết Mưa Đạn đang nói cái gì, nhưng mà Hà Chi Ý ánh mắt hắn lại là thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhưng vẫn là phải nhắm mắt giải thích. Không phải, lão bà ngươi phải biết, tất cả mọi người có mình sở trường chuyện, nếu như ta hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi cũng chưa chắc biết à. À, thì như đâu? Hà Chi Ý nhướng mày, mặt mũi tràn đầy không phục, Hứa Nặc nhưng là cầm điện thoại di động, lục soát ảnh chụp, khiêu khích hỏi Hà Chi Ý. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, cái này ủn tra mạng kêu cái gì? Thái La, vấn đề đơn giản như vậy cũng đừng lấy ra hỏi. Hà Chi Ý bĩu môi, không chút nghĩ ngợi trả lời đi lên, cái này ngược lại là đem Hứa Nặc ghế trụ, miệng mở rộng nửa ngày cũng không nói một lời nào, chốc lát nữa hắn cúi đầu, lại lục soát một tấm hình ảnh đi ra. Cái này đâu? Cắt, thay cái đường đua ta cũng biết, đây không phải ủn trạ mạn là cả mẹn gì đỡ cụ u gạ à, cho là tìm màu đỏ liền có thể để cho ta hiểu lầm. Đem lão bà ngươi coi nhược trí đúng không? Không phải, ngươi làm sao đều biết? Cái này không phải đều là chúng ta từ tiểu cùng một chỗ thấy qua sao? Ta thân yêu Thanh, Mai, Trúc, Mã. Hà Chi Ý nụ cười rực rỡ, trêu đến Hứa Nặc ngược lại thì có chút lúng túng, không chỗ ở ho khan. Hà Chi Ý kiến hình dáng, một tiếng hừ nhẹ, mặt mũi tràn đầy u và nói: "Ai, ta như thế yêu ta Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ đã vì hắn hiểu cái này hiểu rõ cái kia, liền vì cùng hắn nhiều điểm đề tài chung nhau, không nghĩ tới hắn lại ngay cả lao bà son môi sắc hảo đều không muốn tìm chút thời giờ đi tiếp xúc tìm hiểu một chút, nhiều làm lòng người rét lạnh nha." Nghe Hà Chi Ý lại chen lấn như vậy đổi chính mình, Hứa Nặc càng lúng túng, hành vi của bọn hắn cũng là được mọi người đều thấy ở trong mắt, trêu đến đại gia lại là một hồi sợ hãi thán phục. Thì ra bọn hắn vẫn là Thanh Mai Trúc Mã a. Thanh Mai Trúc Mã ngao thành vợ chồng, còn trách dễ lập liệt. A, không phải nói bọn hắn là cặn bã nam cùng tiểu tam. Ai nha, cảm tình loại sự tình này, nào có cái gì tới trước tới sau, mà lại nói lời nói thật, ta xem bọn hắn cái dạng này, cảm giác không giống như là có thể làm được vượt quá giới hạn bạn gái trước loại chuyện như vậy a. Ai biết được, ngược lại ta cảm thấy, bọn hắn còn giống như chơi thật vui. Mưa Đạn dịu rít thảo luận, hướng do bắt đầu chậm rãi biến hóa, ngược lại là Hứa Nặc chính mình vẫn là một bộ dáng khu phục, vắt hết óc suy xét nửa ngày sau, vô đủ nói: "Vậy ta biết, cái này ngươi chắc chắn không rõ ràng." Cái này, ngược lại là đến phiên Hứa Nặc đứng lên lạch cạch mà chạy đi, qua nửa ngày sau, Hứa Nặc trở về, Hà Chi Ý lại thần kinh căng thẳng, như Lâm Đại Địch nhìn xem Hứa Nặc. Trong tay mèo, Hứa Nặc ôm Tiểu Hoa, cười hì hì hướng về phía Hà Chi Ý giơ lên, khiêu khích lấy hỏi: "Tới, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, nhà chúng ta Tiểu Hoa là chủng loại gì mèo?" Chương 145, muốn nhìn ngươi, ta yêu khuôn mặt, chương 145, muốn nhìn ngươi, ta yêu khuôn mặt. Mưa Đạn không còn gì để nói, trong lòng suy nghĩ đây coi là vấn đề gì, nào có người lại không biết chính nhà mình mèo là chủng loại gì, đây không phải đưa điểm để đi. Thế nhưng là theo Hà Chi Ý trầm mặc thời gian càng ngày càng dài, một số người dần dần phát hiện, tình huống cũng không giống như hoàn toàn giống bọn hắn tưởng tượng. Hà Chi Ý biểu lộ phức tạp giống là thấy được thiên địch, một bên cau mày, một bên không tự chủ lui về sau, mà Hứa Nặc chung quy là tìm được một lần sân nhà, lộ ra một mặt tiện hề hề nụ cười. Như thế nào, Hà tổng kiến thức rộng rãi như vậy, sẽ không liền đáng yêu như vậy miêu miêu chủng loại đều không têu được a. Ngươi nhìn, Tiểu Hoa đều phải thương tâm phải khóc lên. Tiểu Hoa khóc không có khóc không biết, nhưng mà nghĩ đến nó trong lòng không hiểu thấu cảm xúc là không thiếu được, nó liền với meo chừng mấy tiếng, phảng phất tại lẩm bẩm hai nhân loại này lại đang làm hoa dạng gì, đều không cho chính mình nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mà Hà Chi Ý nhưng là một bên nhìn xem Hứa Nặc tiện hề hề nụ cười hận đến nghiến răng nghiến lợi, một bên nhưng lại trở ngại nội tâm sợ, căn bản không dám lên phía trước, chỉ có thể khí thế hung hăng để ngoan thoại. Ngươi có bản lãnh liền ôm Tiểu Hoa cả một đời, bằng không thì ngươi để nó xuống thời điểm, nhìn ta muốn làm sao giáo huấn ngươi. Giáo huấn ta? Xác định. Hứa Nặc nhướng mày ôm Tiểu Hoa lại đến gần một bước, Hà Chi Ý trực tiếp chân lớn, bộ kia dáng vẻ như Lâm Đại Địch thấy Hứa Nặc càng phát giác buồn cười, gắt chí nói: "Cho nên nói đi, mỗi người đều có mình am hiểu cùng không am hiểu, ta phân biệt mơ hồ son môi sắc hảo, giống như ngươi cũng không thể phân biệt mèo chủng loại." Cương từ đoạt lý, cái kia, vậy ta là sợ mèo, ngươi cũng sợ son môi hay sao? Ta cảm thấy trên bản chất không có gì khác biệt nha, ngươi không cảm thấy sao? Hứa Nặc cười hì hì nói, lại còn muốn chạy tiến lên, Hà Chi Ý liền vội vàng hô ngừng, hiếm thấy mềm nhũn một lần. Được rồi ta thừa nhận, không cần níu lấy điểm này không thả. Chúng ta không phải còn muốn ra ngoài dạo phố sao? Cũng đúng, vậy trước tiên như vậy đi. Hứa Nặc gật gật đầu, một bên Ông Thanh Tuyền thoáng có chút phát sầu, trong lòng suy nghĩ cái này ra ngoài đi dạo phố lời nói chính mình muốn hay không cùng chụp đâu. Nếu như đi theo Lai, hơi sẽ có chút phiền phức, thế nhưng là nếu như không đi theo trực tiếp cứ như vậy kết thúc mà nói, thật vất vả vừa khởi bước nhiệt độ chẳng phải bỏ lỡ sao? Đợi đến lần sau trực tiếp thời điểm, nhưng là chưa chắc có bây giờ nhiều người như vậy nhìn. Hắn tự hỏi vấn đề trong lòng tràn đầy xoắn xuýt, Hứa Nặc nhưng là suy nghĩ tất nhiên muốn đi ra ngoài đi dạo phố, vậy trước tiên đem Tiểu Hoa thả xuống. Nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên tay của hắn cũng xuống ý thức thoáng buông lỏng chút khí lực, cảm nhận được gò bó giảm bớt Tiểu Hoa, trực tiếp không chút do dự bay về phía trước phốc nhảy một cái. Thiền phương của nó là Hà Chi Ý. Hứa Nặc phản ứng đầu tiên là, như thế nào cảm giác tràng cảnh này nhìn quen mắt như vậy? Phản ứng thứ hai là, hỏng, hắn nhớ tới một giây sau Hà Chi Ý sẽ ra sao. Sau đó, kèm theo nàng thét lên cùng tiếng vang nặng nề, Hà Chi Ý trực tiếp té ngã trên mặt đất, Tiểu Hoa nhưng là đạp bắp đùi của nàng làm hòa hoãn hạng chót, lại ưu nhã rơi trên mặt đất, đạp bước chân mèo nhẹ nhàng đi trở lại chính mình ổ nhỏ trong góc. Hứa Nặc lần này cũng không dám nhìn lại, vội vàng bước nhanh đi lên trước, đỡ chưa tỉnh hồn Hà Chi Ý, liên thanh hỏi thăm: "Không có sao chứ lão bà? Thế nào?" Hắn hỏi thăm, cũng không có nhận được thật tốt trả lời, Hà Chi Ý trực tiếp không chút lưu tình đập một cái bờ vai của hắn, cắn môi dưới, hai mắt có chút đỏ bừng lại ướt át. Vương Thanh Tuyền vốn định đi theo chủ, nhưng nhìn một mắt tình trạng này, luôn cảm thấy ít nhiều có chút quá riêng tư, cho nên cũng không có đem camera xoay qua chỗ khác, xem trực tiếp mọi người xem không đến xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe thấy ngoài màn hình tiếng đối thoại. Còn không biết xấu hổ hỏi ta như thế nào. Đau chết, ngươi. Mỗi lần đều như vậy, cầm tiểu hoa khi dễ ta. Có lỗi với nha lão bà. Xin lỗi đều tại ta không có nắm vững, là vấn đề của ta. Ngươi biết rõ ta sợ còn dạng này. Là ta thiếu cân nhắc, ngay từ đầu không nghĩ tới có thể như vậy, chính là nghĩ thoáng đùa giỡn. Thật xin lỗi, ta sẽ không làm như vậy nữa. Ta thề, thật sự. Xác định không có lần sau sao. Sẽ không còn có. Ừ, lại tin ngươi một lần. Nàng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Mà Hứa Nặc cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nhìn xem Hà Chi Ý ngồi sập xuống đất tư thế, nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Mắt cá chân có chút đau. Cảm giác vừa mới ngã nhào thời điểm quá gấp cho nên chật khớp. Dù sao ở trong phòng cũng chỉ mặc dép lê, không để ý chính xác dễ dàng dẫm lệch ra, Hứa Nặc trực tiếp đem Hà Chi Ý dép lê lấy xuống, nhẹ nhàng xoa nàng mắt cá chân vị trí. Tiếp đó, xem trực tiếp khán giả liền nghe được, ngoài màn hình lại độ chuyển đến đối thoại. Đau không? Ân. Ở đây, đau quá, tê. Điểm nhẹ lao công. Thật xin lỗi, ta dùng quá sức sao, vậy ta hơi nhẹ một chút. Dạng này sẽ thoải mái một chút sao? Tốt một chút. À đúng, chính là như vậy liền tốt. Lần thứ nhất Vương Thanh Tuyền cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Cái thứ hai hắn trông thấy mưa đạn bắt đầu điên cuồng đánh lên ba. Hắn bỗng nhiên ý thức được xe này bánh xe có phải hay không đều phải ép đến trên mặt mình tới. Không phải, đây là ta không trả tiền liền có thể nghe đài xem sao. Không có việc gì tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, nói chuyện ngạnh khí điểm. Đạo diễn thay đổi ống kính A, nghe lời, để cho ta nhìn một chút. Vương Thanh Tuyền nhưng là nhìn xem đột nhiên bắn ra ngoài làm trái quy tắc gần nhắc nhở, giờ khóc giờ cười, lại không biết làm như thế nào nhắc nhở, cuối cùng chỉ có thể nhìn hai người bọn họ ôn hòa sau một hồi, Hứa Nặc nhẹ giọng đối với Hà Chi Ý nói. Chúng ta đi lên trước nghỉ ngơi đi, ra ngoài dạo phố cái gì, tối nay lại nói. Hảo. Hà Chi Ý thấp giọng trả lời, hướng về Hứa Nặc đưa ra hai tay, đầu lông mày nhướng một chút ra hiệu hắn làm chút cái gì. Hứa Nặc cười khẽ một tiếng, nhìn mình yêu gương mặt kia, biểu lộ đều ôn nhu rất nhiều, hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Hà Chi Ý, Hà Chi Ý cũng là chậm rãi bỏ lên trên Hứa Nặc quổng. Đợi đến ống kính chuyển hướng bọn hắn thời điểm, chỉ còn lại có bọn hắn chậm rãi lên lầu bóng lưng, Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý nhưng là cơ bản chân, hai người cùng nhau lên lầu. Quét màn hình mưa đạn cũng tại giờ này khắc này thoáng yên tĩnh một chút, qua một hồi lâu sau đó, càng ngày càng nhiều người nói, cảm giác bọn hắn vẫn rất hảo. Giống như cũng không có trên mạng nói như vậy hả? Chính xác, mặc dù nhưng mà, ta cảm thấy nhìn xem cảm giác cũng không kém. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu thảo luận, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đổi mới, dù sao tận mắt nhìn thấy, vĩnh viễn muốn so tin đồn càng có sức thuyết phục. Mặc dù vẫn có một số người đang giễu cợt, có rất nhiều người tại chửi rủa, nhưng mà tình huống tựa hồ đúng là chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều muốn thấy được cảnh tượng như vậy. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng Diệp Thi Lâm, nhất thời ức chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng, trực tiếp đưa di động đập về phía tường. Nàng xem thấy điện thoại mặt ngoài vết rạn, giống như nàng bây giờ hỗn loạn tâm, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này không phải nàng muốn thấy được. Chương 146, để hắn một đời vẽ cho ngươi lông mày, chương 146, để hắn một đời vẽ cho ngươi lông mày. Diệp Thi Lâm biết Hứa Nặc có lẽ sẽ làm sáng tỏ. Nàng cũng biết Hứa Nặc có lẽ còn sẽ có phản kích. Nhưng nàng không nghĩ tới hắn là lấy phương thức như vậy hời hợt đem những thứ này lưu luôn phỉ ngữ hết thảy coi nhẹ, tiếp đó ngạnh sinh sinh để cho đại gia đối với hắn phong bình chuyện. Mặc dù bây giờ, tình huống giống như cũng không hề hoàn toàn thiên hướng Hứa Nặc phía bên kia, thế nhưng là Diệp Thi Lâm cũng biết, tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày dư luận sẽ hoàn toàn đảo hướng Hứa Nặc. Cái kia, mình tại lúc kia đến trước đó, còn có cái gì biện pháp, còn có cái gì có thể làm sao? Nàng ngồi ở chỗ ngồi, ngơ ngác tự hỏi vấn đề này, trong lòng lại là thật lâu không thể bình tĩnh, cũng thật lâu không có bắt được một đáp án. Hơn nữa bất luận nàng nghĩ như thế nào, bất luận nàng có nguyện ý hay không trông thấy, tình huống từ đầu đến cuối tại hướng về cố định quỹ đạo tiếp tục phát triển tiếp, Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý trực tiếp cũng vẫn còn tiếp tục tiến hành. Bởi vì Hà Chi Ý bị chặt chân, hôm nay cái này dạo phố là đi dạo không được, Hứa Nặc trong phòng cho Hà Chi Ý thoáng băng đắp một chút lại nào nặn ấn một hồi, lại dẫn nàng khấp khánh đi xuống lầu. Nguyên bản cố định dạo phố hạng mục, cũng là không thể không bị thúc ép đổi thành trên mạng mua sắm, hai người ngồi ở ống kính phía trước cười ha hả nhìn xem điện thoại chọn son môi, chọn Hà Chi Ý liền lại coi trọng những thứ khác mỹ phẩm dưỡng da, mỹ phẩm và quần áo. Đợi đến bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, áp bên trong giỏ hàng đã bị nhét đầy ắp, Hà Chi Ý liếc mắt nhìn, lông mày đều không cần nháy một cái, trực tiếp trả tiền đặt hàng. Cái này khiến đại gia lại độ cảm thán, có tiền sinh hoạt chính xác hảo. Chỉ là hai vợ chồng trải qua không có chút nào gì kẻ có tiền tự giác, chỉ giống hai cái sống sờ sờ tự trạch, đi dạo không được đường phố bọn hắn cũng không đang suy nghĩ cái gì lái xe hóng mát, trực tiếp chính là thoải mái hướng về trên mặt đất ngồi xuống, hai người cùng một chỗ ghé vào truyền màn hình phía trước chơi game. Đức quãng chơi rất lâu hai người thành hàng, cuối cùng là tại buổi chiều này triệt để kết thúc, cuối cùng hai người liều mạng án lấy tay cầm để cho trong trò chơi nam nữ chủ hôn ở chung với nhau thời điểm, khán giả đều tại chửi bậy cảm giác bọn hắn giống như hận không thể mình có thể tự thân lên chẳng hôn. Trò chơi đánh mệt mỏi, hai người tìm bộ phim ở cùng một chỗ nhìn. Hứa Nặc đối với ạ niềm trò chơi thật cảm thấy hứng thú, nhưng đối với 10 năm này có cái gì điện ảnh chính xác không hiểu rõ lắm, cuối cùng vẫn là chiếu vào Hà Chi Ý yêu thích trò phiến. Nàng chọn bó hoa một dạng luyến ái không có cái gì đặc hiệu cùng huyễn kỹ phổ thông phim tình cảm, lại đem nàng cảm động đến muốn chết, mấy cái chẳng cảnh Hà Chi Ý thấy hốc mắt phím hồng, đầu lệch qua Hứa Nặc trên bờ vai, vừa khóc lại cười, trêu đến Hứa Nặc chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Hắn hỏi nàng thế nào, Hà Chi Ý lắc đầu, nhẹ nói chính mình cảm thấy bọn hắn kết cục sau cùng thật là đáng tiếc, thật nhiều tiếc nuối. Tiếp đó Hứa Nặc lại hỏi nàng, vì cái gì bật cười? Hà Chi Ý cầm khăn tay lau hốc mắt, đột nhiên lại cười cười, nhẹ nói nàng chỉ là tại may mắn mình không có bỏ qua. Hứa Nặc không nói gì, chỉ là sờ lên Hà Chi Ý đầu, hai người dựa càng chặt hơn một điểm, lặng lặng đem toàn bộ phiến xem xong. Nói thật, kỳ thực ông Thanh Tuyền cảm thấy, cái này trực tiếp cùng mình trong tưởng tượng phong cách không giống nhau lắm. Nguyên bản hắn cho là, hai vợ chồng này sẽ có càng nhiều kình bạo một chút để, hoặc có lẽ là cho tất cả mọi người thỏa thích hiện ra một chút, cuộc sống của người có tiền sẽ có cỡ nào xa hoa lãng phí. Thế nhưng là trên tổng thể đến xem, ngoại trừ tình cờ khoe của thời khắc, bọn hắn càng nhiều thời điểm, giống như cùng thông thường vợ chồng cũng không có khác nhau quá lớn. Thậm chí liền vây xem khán giả, cũng cảm thấy như vậy, cả ngày nhìn hết, Hứa Nặc bọn hắn trực tiếp lưu lượng có chỗ giảm bớt, nhưng mà đại gia đánh giá chính xác từng chút trở nên tốt hơn. Thuần ái vô địch a. Vì cái gì khỏe miệng của ta cũng tại bay loạn. Thảo quá chân thực, nhìn thấy bọn hắn nghĩ như vậy lên ta cùng lao bà của ta ở cấp 3 lần thứ nhất ăn quà vật từ thời điểm, ta mẹ ngươi vừa hôn xong vốn định trang một bộ dáng thâm tình kết quả khỏe miệng đều mẹ nó cười rách ra. Tốt tốt tốt, đều như vậy đúng không? Vậy ta chỉ có thể chú các ngươi. Hạnh phúc. Không có ai không thích thuần túy cảm tình, đây là nhân loại bản tính bên trong đối với mỹ hảo hướng tới, cho dù là đơn giản đến để cho người ta cảm thấy bình thường thậm chí cảm thấy đến phát chán cảm tình, chỉ cần đủ thuần túy rất tươi đẹp, liền đầy đủ để cho người ta hướng tới. Bởi vậy, ngày thứ nhất trực tiếp, mặc dù trên tổng thể cũng không có quá nhiều điểm sáng bạo điểm, nhưng vẫn là tại trong đại gia một mảnh khen ngợi rơi xuống, có liên quan Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý lời nói để lại độ leo lên hot search, càng nhiều người bắt đầu nói đến lời hữu ích. Tại dạng này bầu không khí bên trong, ngày thứ hai trực tiếp lại bắt đầu. Chỉ là lần trực tiếp, khai mạc chính là xét đánh, đại gia trước tiên thậm chí không nhìn thấy Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý người ở đâu, chỉ nhìn thấy trong tấm hình chồng chất như núi chuyển phát nhanh. Hứa Nặc nhìn xem cái này số lớn chuyển phát nhanh, có chút dở khóc dở cười, lúc mua đồ nhất thời sảng khoái, thế nhưng là càng không ngừng hủy đi chuyển phát nhanh liền cho người có chút phiền não. Nhất là mỗi lần Hà Chi Ý còn muốn khuyên bảo chính mình nhỏ chút khí lực, tuyệt đối đừng đem đồ vật làm hỏng, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật cẩn thận từng ly từng tí xé chuyển phát nhanh đóng gói, lại đem Hà Chi Ý những cái kia mến yêu chân quý mỹ phẩm và mỹ phẩm dưỡng da đặt tại trên này. Các thứ dỡ sạch, Hứa Nặc chính mình nhanh mệt mỏi gần chết, Hà Chi Ý nhìn xem tràn đầy một bàn chiến lợi phẩm, ngược lại là vừa lòng thỏa ý. Hứa Nặc nằm trên ghế salon, nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó nhìn xem Hà Chi Ý nhẹ nhàng nói: "Muốn ta giúp ngươi đem bên trong những cất vô phòng này đi sao?" "Cái này a, ngược lại không gấp, bây giờ ta muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu." Hà Chi Ý cười híp mắt nhìn xem Hứa Nặc, đem chính mình lông mày bút còn có son môi siết trong tay, đưa cho Hứa Nặc, tại trong Hứa Nặc tràn ngập ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, cười đối với hắn nói: "Giúp ta vẽ một lông mày bôi cái son môi a." "Ta..." Hứa Nặc chỉ cảm thấy buồn cười, liền vội vàng lắc đầu. "Ta một cái ngay cả son môi sắc hảo đều không phân rõ người, ngươi để cho ta làm loại sự tình này, đây không phải khó xử ta sao? Cũng không phải nhường ngươi lên cho ta trang, vẽ một lông mày còn có son môi mà thôi, không khó, thử xem a." "Thật là phiền phức, ta muốn chơi game. Ngươi hôm qua còn chọc ta sinh khí, nói sẽ nghe lời của ta, hôm nay lại dạng này." Hà Chi Ý nhẹ giọng nỉ non, ngược lại là để cho Hứa Nặc toàn thân run lên, hắn có thể thụ nhất không được Hà Chi Ý dùng giọng nói như vậy nói chuyện. Cho nên, dù là hắn biết rõ Hà Chi Ý ý đồ, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhẹ nói: "Vậy ngươi dạy ta làm như thế nào a?" Nghe nói như thế, Hà Chi Ý lập tức thu hồi sắc mặt, cười hì hì ngồi thẳng thân thể, Hứa Nặc lắc đầu, đi tới Hà Chi Ý diện phía trước, trong lòng đang nghĩ ngợi, nếu không thì chờ một lúc tùy tiện vẽ hai cái ý tứ được. "À đúng, ngươi nếu là chờ một lúc tùy tiện vẽ gạt ta. Vậy ngươi cũng cho ta chờ a." "Tốt, không cần suy nghĩ." Quả nhiên một cái giường ngủ không ra hai loại người, mình nghĩ cái gì Hà Chi Ý lập tức liền đoán được. Thu liễm lại những cái kia hoa hoa tâm tư, Hứa Nặc tay phải cầm lông máy bút, nghiêm túc mà nhìn xem Hà Chi Ý. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện một sự kiện. Hắn giống như trốn không thoát. Trốn không thoát, Hà Chi Ý nhìn chằm chằm ánh mắt của mình. Chương 147, mê mọi người con mắt, ngân hà có dấu vết mà lần theo, chương 147, mê mọi người con mắt, ngân hà có dấu vết mà lần theo. Đây đúng là Hứa Nặc ngay từ đầu không có nghĩ tới. Cả nhà hắn tâm tư đều đang vẽ lông mày chuyện này bản thân bên trên, hoàn toàn quên đi mình tại họa mi quá trình bên trong, căn bản trốn không thoát Hà Chi Ý ánh mắt. Nàng cứ như vậy chừng chừng nhìn chính mình, ánh mắt bên trong không được một tia tạp chất, sáng tỏ và ôn nhu, chỉ là tại nàng phát hiện Hứa Nặc giống như hậu chi hậu giác mà kịp phản ứng về sau, trong mắt mới toát ra ngày thường giảo hoạt. Cái kia cũng không có cách nào, chính mình cũng đã đồng ý, Hứa Nặc cũng không có cái gì có thể trốn tránh. Chỉ là nghĩ đến muốn cùng Hà Chi Ý đối mặt, trong lòng của hắn vẫn sẽ có một điểm không hiểu khẩn trương. Kết hôn quy kết cưới, ân ái về ân ái, nhưng mặc kệ kết hôn bao lâu, ân ái mấy phần, yêu nhau người cùng nhìn nhau, lại là vẫn như cũ muốn so thế gian bất luận cái gì hành vi đều tới thân mật. Cho dù ngày bình thường cặp con mắt kia đã nhìn qua hàng ngàn hàng vạn lượt, nhưng khi hắn nhóm đều tính táo xuống, nghiêm túc mà nhìn lẫn nhau ánh mắt, bọn hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua tấm này cửa sổ của linh hồn, tinh tường đọc được đối phương cảm xúc trong đáy lòng. Hứa Nặc cứ như vậy giơ lông mày bút, Hà Chi Ý cũng liền như vậy nhìn xem hắn, hai người cứng tại chỗ nửa ngày sau, đột nhiên không hẹn mà cùng một chỗ nở nụ cười. Hà Chi Ý thanh âm bên trong mang theo mấy phần hờn dỗi ý vị, tức giận hỏi Hứa Nặc: "Làm gì, ngươi cười cái gì?" Hứa Nặc nhưng là ức chế không nổi khóe miệng của mình, bên cạnh cười bên cạnh trả lời: "Con hỏi ta làm gì, ta còn muốn hỏi ngươi một mực cười gì vậy, ta là nhìn ngươi cười mới cười." "Nói lung tung, vậy ta còn nói là nhìn ngươi cười ta mới cười." "Được được được, đừng tranh đừng tranh." "Phốc phốc, chút nghiêm túc, ta cho ngươi vẽ xuống lông mày. Ngươi nếu là dám chờ một lúc đang cho ta họa mi mao thời điểm bật cười run tay, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi." "Khu khu cụ, sao, làm sao lại thế?" Hà Chi Ý đều cường điệu như vậy, Hứa Nặc cũng không dám lại cười đi xuống, hắn giáng chống đỡ lên vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi gom góp càng gần một chút, cầm lấy lông mày bút dọc theo Hà Chi Ý lông mày hình dáng nhẹ nhàng cắt bôi. Mà nàng lông mày ở dưới cặp mắt kia cũng liền như thế cũng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Hứa Nặc, phảng phất muốn đem Hứa Nặc bộ dạng này, bộ dáng nghiêm túc chuyên chú toàn bộ nhớ kỹ, thiếu nhìn một chút đều cảm thấy sẽ có chút tiếc nuối. Thế nhưng là nàng lại sinh sợ chính mình nhịn không được trước mắt, sẽ ảnh hưởng Hứa Nặc phát huy, xoắn suýt nửa ngày sau, Hà Chi Ý nửa khép lấy một con mắt, một cái khác mắt nhưng là nhìn chằm chằm Hứa Nặc, thoạt nhìn không có nửa điểm nghiêm chỉnh cảm giác, ngược lại là lộ ra càng thêm hoạt bát. Hứa Nặc nhấp miệng môi dưới, không để cho mình muốn bị Hà Chi Ý cái bộ dáng này chọc cười đi ra, công việc trên tay lại là không dám chút nào buông lỏng. Kỳ thực họa mi cũng không phải rất khó, hơn nữa Hà Chi Ý lông mày bản thân hình dạng liền đã nhìn rất đẹp, Hứa Nặc chỉ cần để cho màu sắc trở nên hơi sâu một điểm, lại đem lông mày đuôi hơi bù một điểm, cũng đã đủ rồi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là đơn giản như vậy việc làm, hắn cảm thấy mình làm phải mồ hôi đều phải rơi xuống, hắn tình nguyện bây giờ giơ tay lên trôi lại đi cùng giờ nhỉ chỉ liệu mạng đao cái 100 lần, có lẽ vậy đối với hắn tới nói, ngược lại muốn càng đơn giản hơn một chút. Mắt thấy nửa bên lông mày nôn ra, Hứa Nặc trực tiếp làm một cái hít sâu, thở phào một đại khẩu khí, Hà Chi Ý kiến hình dáng, cầm lấy cái gương nhỏ thưởng thức đường này, tiếp đó hài lòng nói, cũng không tệ lắm, bất quá khí lực có thể nhỏ đi nữa một điểm bôi đến lại hơi nhạt một điểm, bây giờ hơi có chút quá đậm. Tốt, còn lại nửa bên. A, còn muốn vẽ a? Như thế nào? Vậy ngươi bột đánh xong một giai đoạn liền không cần đánh giai đoạn hai, có bắt đầu phải có cuối cùng đi, nhanh lên, tiếp tục. Lại bị Hà Chi Ý thuyết phục. Hứa Nặc tìm không thấy lý do cự tuyệt, chỉ có thể than thở tiếp tục. Hà Chi Ý nhưng là hài lòng đổi một con mắt đóng lại, lại dùng con mắt còn lại nhìn xem Hứa Nặc. Ân, mặc kệ nhìn bao lâu cũng sẽ không chán a. Giống như Hứa Nặc sẽ nhìn thẳng Hà Chi Ý ánh mắt, Hà Chi Ý lại làm sao sẽ không trông thấy ánh mắt hắn bên trong chuyên chú cùng nghiêm túc, nàng cũng không phải là nhất định muốn trêu cợt Hứa Nặc hoặc nhất định muốn hắn giúp mình làm việc, nàng chính là rất ưa thích cảm giác như vậy. Ưa thích hắn cả mắt đều là chính mình, chỉ thấy cảm giác của mình. Lông mày bút tại trên lông mày nhẹ nhàng bôi vẽ, tinh tế tỉ mỉ và ôn nhu xúc cảm thông qua da thịt chuyển khắp toàn thân, để cho Hà Chi Ý đắm chìm tại trong không nói ra được thoải mái, nàng thậm chí hy vọng dạng này thể nghiệm có thể một mực tiếp tục kéo dài. Ân, hoặc liền mỗi ngày một lần. Bất quá đoán chừng Hứa Nặc thì sẽ không đáp ứng. Nghĩ tới chỗ này Hà Chi Ý nhịn không được lại lộ ra nụ cười nhạt, nửa khép lấy mắt thấy Hứa Nặc vẽ xong, lại kiểm tra rồi một lần. Rất tốt, cái này nửa bên cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hài lòng Hà Chi Ý cầm đi Hứa Nặc trong tay lông mày bút, lại đem son môi nhét vào trong tay Hứa Nặc, chống đỡ khuôn mặt nói: "Tốt, cái tiếp theo, bôi son môi." Hứa Nặc dở khóc dở cười, nhất thời không biết nên nói cái gì. Như thế nào, đây là muốn bồi dưỡng ta làm đệ nhất thế giới đẹp trang đại sư? Làm gì, lông mày đều vẽ qua, bôi son môi chuyên đơn giản như vậy thuận tiện cùng một chỗ làm không được sao? Hà Chi Ý một bộ hùng hồn giọng điệu, để cho Hứa Nặc ngược lại là tức giận hỏi: "Ngươi cũng nói đơn giản, vậy ngươi liền không thể chính mình đem chuyên đơn giản như vậy cho làm?" "Không thể, ta lười." Hà Chi Ý trả lời rất thẳng thắn, trực tiếp đem Hứa Nặc cho ghế trụ, hắn trầm mặc một hồi sau, lại một lần thở dài, đồng thời hạ tối hậu thư. Một lần cuối cùng, chờ một lúc mặc kệ ngươi nói muốn làm gì, ta đều sẽ không đi làm, coi như cầu ta đều không cần. "A." Hà Chi Ý cười ý vị thâm trường cười, tựa hồ lại tại đánh cái gì ý đồ xấu, chỉ là cũng không có nói rõ, Hứa Nặc cũng sẽ không nhiều hỏi, chính là cầm son môi, suy tư Hà Chi Ý ngày thường động tác. Cẩn thận từng ly từng tí tái hiện. Tay trái của hắn gậy nhẹ lấy Hà Chi Ý cái cằm, tay phải cầm son môi, ngắm nghĩa Hà Chi Ý bờ môi, động tác giống như là đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, son môi tại trên môi điểm ra thần phong cùng thần cốc vị trí, sẽ chậm chậm nhẹ nhàng miêu tả ra toàn bộ bờ môi hình dáng. Khí lực muốn rất nhẹ, bôi sắc muốn rất đều đều, hình dáng muốn rất rõ ràng, Hứa Nặc cứ như vậy từng điểm đem bờ môi sức lên tươi đẹp màu sắc sau đó, lấy thêm lên khăn tay đem dư thừa bộ phận lau sạch sẽ. Kết quả cuối cùng, so với hắn trong tưởng tượng, còn dễ nhìn hơn một chút. Ngay cả Hà Chi Ý cũng cảm thấy như vậy, nàng lại một lần nữa tưởng tận xem xét trong gương chính mình, thậm chí cười cấp ra khen ngợi. "Cũng không tệ lắm ải, ta vốn là cho là ngươi lần thứ nhất làm loại sự tình này sẽ đem miệng ta môi bôi giống là cái nùng trang diễm mặt lao yêu quái. Ta chỉ là không hiểu rõ, không có nghĩa là ta là mù lòa. Ta vẫn có thẩm mỹ của mình." Hứa Nặc nhẹ giọng chửi bậy lấy, Hà Chi Ý nhưng là ý vị thâm trường hỏi lại. "Đó là ý nói, ngươi cảm thấy ta bộ dáng bây giờ nhìn rất đẹp, rất phù hợp ngươi thẩm mỹ rồi." Hứa Nặc không lên tiếng, Hà Chi Ý cười mạnh hơn, nàng thả xuống tấm gương, tiếp tục chống đỡ khuôn mặt, nhìn xem Hứa Nặc nói: "Cái kia, lão công sẽ giúp ta một cái mau lên." "Còn rút?" "Không có khả năng, ta đều nói, ngươi nói cái gì ta đều sẽ không rút, cầu ta đều." "Ân, ta muốn mời ngươi giúp ta đếm thử cái này chỉ son môi là mùi vị gì, có thể chứ?" Nghe được Hà Chi Ý nói lời ra khỏi miệng nữa sau, Hứa Nặc âm thanh im bặt mà dừng, đầu óc của hắn phảng phất đứng máy một hồi lâu, chần chờ nửa ngày sau phát ra một tiếng tràn ngập nghi ngờ. "A, Ân, nghe không hiểu sao?" Hà Chi Ý ngẩng đầu, cười đổi một loại thuyết pháp, trực bạch nói: "Ta muốn mời lão công ngươi hôn ta. Van cầu ngươi, có thể chứ?" Chương 148, hứa hẹn tại nước trời ở giữa, chương 148, hứa hẹn tại nước trời ở giữa. Đại khái là không ngờ rằng Hà Chi Ý hội đột nhiên cả một màn này, Hứa Nặc đầu góc đều đứng máy một hồi lâu. Hắn quả thực là nửa ngày không có biện xuất một câu nói, cứ như vậy ngốc trệ ở nơi đó, qua một hồi lâu, mới mang theo lúng túng khẽ thì thầm một tiếng: "Ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao đây này?" "A, nay liền loạn thất bát tao, nói thật giống như ngươi bình thường chưa từng hôn." "Không phải, ta, chúng ta không phải còn tại trực tiếp sao?" Hà Chi Ý liếc mắt nhìn camera, nhún nhún vai, ngược lại là biểu hiện rất không quan trọng. "Như thế nào, thẹn thùng a, vậy quên đi, chờ trực tiếp sau khi kết thúc lại đến hôn hôn tốt." Hứa Nặc không chỗ ở ho khan che giấu nội tâm lúng túng, mưa đạn giờ này khắc này lại xoát phong, càng không ngừng có người nói: "Không phải, cái này trực tiếp thực sự là ta không trả tiền có thể nhìn sao? Tính toán, hôm nay trực tiếp liền thấy nơi này." "Phục, buồn nôn như vậy hai ông bà, Dạ Suy, thật không e lệ. Cho nên ta cũng là các ngươi tở lay bên trong một vòng, đúng không? Hứa Nặc luôn cảm thấy Hà Chi Ý dính chút người tới điên, bình thường tại trước mặt người quen thẹn thùng chính là nàng, ngay trước mặt mọi người ngược lại càng hăng hái cũng là nàng, có đôi khi hắn thật sự không hiểu rõ ra hỏa này thẹn thùng ranh giới cuối cùng đến cùng ở đâu. Hay là nói, nàng kỳ thực càng hưởng thụ loại này, được mọi người nhìn chăm chú cảm giác. Nên bôi nên vẽ cũng đều làm xong. Như thế nào, lão công, lần này có thể cảm nhận được ta bình thường đi ra ngoài ăn mặc cũng là rất cực khổ đi. Vâng vâng vâng, ta cảm nhận được, quá cảm nhận được. Nếu như giá thị Hà Chi Ý mục đích, cái kia Hứa Nặc cảm thấy nàng là đã đến, ngược lại về sau nàng trang điểm, chính mình là tuyệt sẽ không tiếp tục nhiều chuyện được câu. Nhưng rất rõ ràng, Hà Chi Ý ý đồ còn không vẹn vẹn như thế, nàng cầm son môi, con mắt tỏa sáng, cười ha hả đối với Hứa Nặc nói: "Bất quá đi, bị trang điểm, lại là rất nghiện rất thoải mái, lão công ngươi có muốn hay không đến thử xem? Ta nhàn rỗi không chuyện gì thì cái này làm gì, không có hứng thú, đem miệng của ngươi hồng đưa cho." Hừ hừ, ngoài miệng nói như vậy, như thế nào cơ thể lại biểu hiện thành thật, cũng không có lựa chọn ngồi cách ta xa một chút. Nói nhảm, liền ngươi cái này làm ầm ĩ tỉnh, chân lại không linh hoạt, ta sợ ngươi chơi đùa lung tung đem chính mình té xuống đất, ngồi đàng hoàng cho ta tới. Không được ta liền muốn vẽ, nhanh lên tới đây cho ta. Hai người lại cười khanh khách đùa giỡn, mãi đến tiếng chuông cửa vang lên, để cho hai cái nhân tài lại độ yên tĩnh, Hà Chi Ý dùng không bị thương bản chân kia nhẹ nhàng đạp đạp Hứa Nặc bắt chân, ra hiệu hắn đi mở cửa. Hứa Nặc không có cách nào, cũng vừa hào thừa cơ kết thúc một chút cái này quấy rối chủ đề, thế là hắn thở dài một hơi, xuyên qua ống kính đi về trước đến cửa ra vào, mở cửa đi ra ngoài. Người đứng ở cửa, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mẹ, còn có, Ilya. Hứa Nặc hơi có điểm giật mình nhìn xem người tới, đứng ở cửa thị Hà Chi Ý mâu thân Trần Ngư Ca, còn có Hứa Ilya. Trần Ngư Ca cười đối với chính mình gật đầu, Hứa Ilya nhưng là vô cùng hoạt bát giơ tay lên, vẻ mặt tươi cười đối với mình vẫy tay chào hỏi. Ta trở về lao trèo lên. Hứa Nặc không nói gì, chỉ là cười híp mắt đưa tay ra, tiếp đó bóp ở mình nữ nhi gương mặt bên trên, để cho mặt tươi cười Hứa Ilya trong nháy mắt đổi lại một tấm khóc khuôn mặt, hơn nữa bắt đầu ồ ồ yết mướt. Hu hu, ta sai rồi, ba đừng bóp điểm nhẹ. Từ chỗ nào học được những thứ này đồ vật loạn thất bát tao. Hứa Nặc nặng nề mà thở dài một hơi, buông lòng tay ra, trong lòng nhưng là phạm nói thầm, nữ nhi mỗi ngày giảng chịu tượng lời nói, lao bà mỗi ngày liền lấy ta nói đùa, cái nhà này cả ngày liền không có cái đứng đắn dạng. Hứa Ý sờ sờ chính mình trắng nõn nà gương mặt, vểnh lên cái miệng, nhỏ giọng thì thầm. Ngoại công để cho ta nói như vậy, hắn nói chỉ cần ta sau khi trở về nói như vậy, cam đoan có thể cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. 6. Bổ sung lại một câu, trong nhà còn có cái cả ngày không nóng trông chính mình tốt cha vợ. Cái nhà này, quả nhiên không có mấy cái người đứng đắn. Cha cũng thực sự là, chẳng lẽ để cho Ý ngươi trở về chính là vì khí ta sao? Hứa Nặc thần sắc phức tạp, kỳ thực cũng không phải rất muốn ở thời điểm này đem Ý nhận về tới, dù sao trong nhà còn có người đang phát sóng trực tiếp, hắn kỳ thực cũng không phải rất muốn cho tiểu hài xuất kính. Không nói đến dạng này đối với Ý thì trưởng thành cũng không có quá tốt đẹp chỗ, có thể còn sẽ cho nàng một điểm bất lương ảnh hưởng, hơn nữa, hắn cũng không muốn đem tiểu hài sớm như vậy lộ ra ánh sáng ở trước mặt mọi người. Tỷ như nói, đối với trên mạng những cái kia dư luận, hắn cùng Hà Chi Ý cũng là người trưởng thành, thế giới nội tâm phải kiên cường nhiều lắm, kỳ thực có đôi khi nhìn thấy mấy câu như thế lời nói, ngược lại cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng mà Hứa Ý thì nàng vẫn còn con nít, vạn nhất để cho nàng quá sớm tiếp xúc đến một vài thứ, ngược lại là có thể cho tiểu hài mang đến một điểm thể xác tinh thần bên trên đả kích. Hắn tin tưởng Hà Vân Sơn cùng Trần Ngư Ca chắc chắn cũng nhìn thấy hai người bọn họ trực tiếp, cho nên hắn mới càng không rõ ràng, hai người bọn họ làm như thế ý đồ là cái gì. Mà đối với cái này, Trần Ngư Ca lại nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn xem Hứa Nặc nói: "Tiểu Hứa, kỳ thực lao đầu tử, còn để cho ta mang mấy câu cho ngươi." Hắn nói: "Tiểu tử ngươi, đây chính là ngươi thực hiện như lời ngươi nói mục tiêu phương thức sao? Thật không nghĩ tới, ngươi thật muốn thực hiện ngươi đã nói mục tiêu." Nghe đến đó, Hứa Nặc sửng sốt một chút, suy nghĩ trở lại hắn mang theo Hà Chi Ý cùng nhau về nhà một ngày kia, hắn từng tại trên ban công cùng Hà Vân Sơn nói chuyện rất lâu. Khi đó, hắn đối với Hà Vân Sơn nói, hắn có một cái muốn thực hiện mục tiêu nhỏ. Đối với cái này, chính hắn, kỳ thực vẫn luôn không có quên. Chỉ là giờ này khắc này, nghe Hà Vân Sơn mượn Trần Ngư Ca miệng hỏi ra vấn đề này, nội tâm hắn cảm khái càng nhiều, Hứa Nặc đồng dạng nhẹ nhàng cười cười, lập tức gật gật đầu, tiếp đó ôm lấy Ý. Gì cũng không nghe hiểu Hứa Ý thì cứ như vậy mẹo đầu vừa đi vừa về dò xét mình bà ngoại cùng mình ba. Nàng trông thấy Hứa Nặc khó được lộ ra một bộ dáng vô cùng nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói: "Không nghĩ tới cha còn nhớ rõ a. Kỳ thực chính ta cũng không nghĩ đến, sẽ lấy phương thức như vậy đi thực hiện. Hai người các ngươi, tại cái này đánh từ xa bí hiểm đâu, nếu không nói tin tưởng, ta liền cùng biết ý tố cáo hai người các ngươi có bí mật nhỏ." Trần Ngư Ca tức giận nói, Hứa Nặc một lần nữa nở nụ cười, không chút nào không bị ảnh hưởng, ngược lại là thần bí nói: "Yên tâm đi mẹ, đợi ngày mai, ngươi sẽ biết." Ý liền để nàng về nhà đi, vừa vặn, thời điểm như vậy, ta cũng nhớ ta nhóm một nhà ba người cùng một chỗ chứng kiến. Hắn cái này càng nói, ngược lại để cho Trần Ngư Ca càng hồ đồ, nàng xem thấy Hứa Nặc, bất đắc dĩ hỏi: "Tiểu Hứa, ngươi tốt xấu cho mẹ thấu cái thực chất, để cho ta đoán một chút là cái gì? Bằng không thì trở về ta còn muốn nhìn lão đầu tử ở trước mặt ta đắc ý, nói hắn biết ta không biết sự tình, vậy ta có thể chịu không được." Phốc phốc. "Cái này sao?" Hứa Nặc nghĩ, tiếp đó huyền chuyển đối với Trần Ngư Ca nói: "Kỳ thực là ta muốn cho biết ý bổ túc một câu, ta khất nợ hơn 3 năm, hứa hẹn." Trần Ngư Ca sững sờ hiểu ra câu nói này, hậu chi hậu giác địa mình trắng Hứa Nặc ý nghĩ. Hứa Nặc nhưng là thu liễm lại nét mặt của mình, lại độ lộ ra nụ cười ngây ngô, ôm Hứa Ý đi trở lại trong phòng, cười ha hả hướng về phía Hà Chi Ý nói: "Lão bà, mau nhìn, Ý trở về." Chương 149, ba người chúng ta chính là Cát Tường như ý một nhà, chương 149, ba người chúng ta chính là Cát Tường như ý một nhà. Hứa Nặc thân ảnh về đến trong nhà, Trần Ngư Ca vẫn đứng ở cửa nhà nhìn quanh rất lâu, xuyên thấu qua nửa mở môn, nàng trông thấy ngồi ở trong phòng khách Hà Chi Ý. Hà Chi Ý khi nhìn đến Hứa Y Y ở thời điểm, đầu tiên là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rất rõ ràng nàng cũng không có ngờ tới Hứa Y Y sẽ ở thời điểm này đột nhiên trở về. Nhưng lập tức, theo Hứa Y Y trực tiếp chạy chậm hướng Hà Chi Ý, Hà Chi Ý biểu tình trên mặt cũng từ kinh ngạc chuyển biến làm nụ cười bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng tiếp nhận Hứa Y Y, hơn nữa đem Hứa Y Y bế lên. Một khắc này Hà Chi Ý nụ cười trên mặt chính xác phá lệ rực rỡ. Trần Ngư Ca thấy cảnh này, cũng là liền nghĩ tới chính mình phía trước cùng Hà Chi Ý đối thoại, lúc kia nàng tự đủ, nàng bây giờ rất vui vẻ rất hạnh phúc. Mà lúc này bây giờ Hà Chi Ý nụ cười trên mặt cũng giống là tại chứng minh điểm này. Nàng mang theo mỉm cười, chậm rãi đóng cửa lại, đồng thời mới liếc qua Hứa Nặc bóng lưng, trong lòng lặng lẽ cảm khái, một ngày này tới, thật đúng là có chút muộn. Nhưng ít ra, nàng vẫn là gặp được một ngày này, gặp được nữ nhi hạnh phúc thời khắc. Này đối làm cha làm mẹ mà nói, như vậy đủ rồi. Mà trong nhà, kèm theo Hứa Y Y đi đến, mưa đạn quét màn hình tốc độ lại một lần đạt đến một cái độ cao mới, dù sao trước đây tất cả vạch trần bên trong đều không có ai nâng lên, Hứa Nặc bọn hắn còn có một đứa con gái như vậy. Hứa Y Y 3 tuổi trên mặt còn mang theo bụ bẩm, nhưng lại là hoàn mỹ kế thừa ba mẹ yêu lương gen, tuổi con nhỏ liền dáng dấp rất đáng yêu yêu, lập tức liền manh hóa trên màn đạn không ít người tâm. Thật đáng yêu tiểu bà bảo. Tỷ tỷ hôn hôn. Khả ái, nghĩ, không nên không nên, cái này không được. Hai người bọn họ nhìn niên kỷ cũng không lớn a, hai tử đều có thể chạy. Đại gia tại trên màn đạn nghị luận ầm ĩ, Hứa Y Y lại là nhìn xem trong nhà cái này cực lớn camera, tò mò đưa tới. Nàng trưng lớn tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt, lôi kéo nhiếp ảnh gia ống quần, tựa hồ rất muốn nhìn một chút trong tay hắn camera đến cùng là cái quái gì. Hứa Nặc ho nhẹ một tiếng, đem Hứa Y Y ôm trở về, vô đầu nhỏ của nàng dặn dò: "Không nên chạy loạn a, ba ba mụ mụ đang phát sóng trực tiếp." Trực tiếp? Đó là một cái đồ vật gì? Ý tứ nói đúng là ngươi bây giờ làm cái gì nói cái gì, đều sẽ bị mọi người xem gặp, Y Y Y, ngươi cũng không muốn để cho mọi người thấy bộ dáng không nghe lời của ngươi a. Cái kia ba ba mụ mụ bình thường đánh. Ngô ngô ngô. Còn tốt chính mình trước tiên liền đoán được Y Y biết nói cái gì. Hứa Nặc mặt không thay đổi bưng kín Hứa Y Y miệng, biết trước giống như phòng ngừa nàng lại nói điểm bật kỳ quái. Tóm lại, hôm nay phải ngoan ngoãn, không cần quá làm càn. Hiểu chưa? Hứa Nặc chậm rãi buông ra Hứa Y Y Y, dặn đi dặn lại nói lấy lời nói, Hứa Y Y Y nháy mắt to, gật đầu một cái, liên thanh trả lời: "A biết." Y Y hôm nay nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Hứa Nặc đồng dạng thỏa mãn gật đầu, Hà Chi Ý ở một bên nhìn xem bọn hắn, che miệng cười khẽ. Rất lâu không có dạng này, người một nhà thật vui vẻ tụ chung một chỗ thời khắc, Hứa Y Y Y cũng là về tới nàng quen thuộc đồ chơi sừng, vui vẻ bắt đầu chơi chính mình xe hơi nhỏ. Chỉ là Hứa Y Y Y cảm thấy, hôm nay cha mẹ đối với chính mình giống như phá lệ có kiên nhẫn, hai người bọn họ ngồi sau một hồi, nhìn thoáng qua nhau, đồng thời có chút xấu hổ mà cười cười, tiếp đó nhẹ giọng hỏi thăm chính mình: "Y Y Y a, ngươi mấy ngày nay đều đang làm những gì đâu?" Hứa Y Y Y ngẩng đầu, trong lòng đang tự hỏi hai người bọn họ như thế nào không giống phía trước như thế ôm ôm hôn hôn, nhưng mà trở ngại chính mình nói phải ngoan ngoãn nghe lời, nàng một chữ cũng không có nói, miết miệng suy tư một chút sau đó trả lời: "Ân, không có làm cái gì a, chính là đi theo ngoại công học vẽ tranh." "Và a y y thì còn có thể vẽ tranh a, lợi hại như vậy." Hứa Y Y nhìn xem bọn hắn, cực kỳ mất tự nhiên dùng mình một cái, trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm hai người bọn họ hôm nay thực sự là kỳ quái đến làm cho chính mình cũng có chút không được tự nhiên. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trực tiếp bị lực? "A, không hiểu rõ." Nàng lắc đầu, không thèm nghĩ nữa những cái kia phức tạp, chính là đàng hoàng trả lời vấn đề. "Cũng không có rồi, chính là rất đơn giản. Phải không? Y Y Y, ngươi không phải ngay cả bút cũng sẽ không nắm sao?" "Ừ, nhưng mà ngoại công nói, chỉ cần dùng tay là được rồi." "Lấy tay?" Nghe tiếng này đặt câu hỏi, Hứa Y Y Y nhìn đông nhìn tây, nhìn chung quanh sau đó, ngược lại bắt đầu phân phó lên cha mẹ chuyển cái này cầm cái kia. Chốc lát nữa công phu sau, Hứa Y Y Y nghiêm trang ngồi ngay ngắn ở một tấm tờ giấy phía trước, bên cạnh là cho nàng chuẩn bị xong thuốc màu, tiếp đó, tại đại gia chăm chú, nàng đem tay nhỏ ba một cái vỗ tới thuốc màu bên trong. Màu sắc sặc sỡ màu sắc lập tức vang bốn phía cũng là. Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý biểu lộ mắt trần có thể thấy cứng ngắc lại một chút. Tiếp đó, Hứa Y Y trực tiếp giơ tay lên, chạy trước đến Hứa Nặc bên cạnh, tại hắn còn không có trước khi phản ứng lại, cọ sát ống quần hắn. Lần này Hứa Nặc biểu lộ cứng ngắc lợi hại hơn. Lông mày của hắn đang không ngừng mà nhảy lên, nhẹ giọng hỏi đến Hứa Y Y Y: "Cái kia, tiểu công chúa, ngươi đây là?" "Ân, đây là." "Ân, làm nóng người. Trước tiên tìm xem cảm giác, chờ một lúc vẽ tốt hơn. Ta hỏi một chút, cái này sẽ không cũng là?" "Đúng a, ngoại công dạy ta." "Không phải. Người lớn như vậy vật, tuổi đã cao như vậy, như thế nào mỗi ngày liền sạch suy nghĩ như thế nào để cho nữ nhi của ta làm ta?" Hứa Nặc có thể tưởng tượng, vào giờ phút này Hà Vân Sơn nếu như tại nhìn trực tiếp, nhất định là đã cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Chứng cứ tốt nhất chính là vào giờ phút này Hà Chi Ý, nàng đã cười nằm ở trên ghế salon. Nhưng mà Hứa Y Y thì giống như không có chút nào cảm thấy hành vi của mình có bất kỳ vấn đề, nàng lại một lần đem lực chú ý quay lại đến trên giấy vẽ, nghiêm túc mà nâng cao lên tay, ba một cái vỗ tới. Tay của nàng trên giấy vẽ lưu lại một cái bàn tay nho nhỏ ấn. Sau đó, nàng ngẩng đầu, tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, sau đó liếc qua Hà Chi Ý cùng Hứa Nặc, bàn tay trên giấy càng không ngừng bôi lên. Tiểu cô nương thậm chí còn biết đổi màu sắc, chỉ chốc lát sau một tấm trống không tờ giấy cũng đã bị bôi quét đến đủ mọi màu sắc loạn thất bát tao. Mà thằng đến lúc này, Hứa Y Y trong lòng đủ hài lòng dừng lại, sau đó đem chính mình vẽ tự hào xếp đầy bày ra cho mình cha mẹ nhìn. "Ta vẽ xong." "A, Y Y Y, Ngươi vẽ xong, ngươi vẽ. Ân. Hứa Nặc nhẫn nhịn nửa ngày, mới đem câu kia ngươi vẽ là cái quỷ gì đồ chơi nuốt xuống, đổi một cái cách diễn tả nói. Ngươi vẽ thật hảo, có thể cùng ba ba nói một chút đây là cái gì ư? Đây là một nhà chúng ta. Hứa Nặc cảm thấy trí tưởng tượng của mình kỳ thực thật phong phú, nhưng mà hắn như thế nào cũng không có biện pháp đem tranh trên giấy mấy cái này chịu tượng vặn mèo màu sắc đoàn cùng người liên hệ với. Bởi vậy, hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn là chần chờ, hướng mình cái này ba tuổi nữ nhi thỉnh giáo, có thể lại nói kỹ càng một chút, cái này, cái nào là chúng ta đây? Ở đây. Hứa Y Y Y đắc ý chỉ vào trong tấm hình một cái nhỏ nhất màu đen vây quanh, cười hì hì nói, đây là ta, ta giống như là ngôi sao một dạng. Tiếp đó, nàng chỉ vào họa bên trong màu lam vẽ đoàn, lại chỉ vào Hứa Y Y Y, cái này chính là mụ mụ, mụ mụ giống như là mặt trăng một dạng. Tiếp đó, cái này màu đỏ, chính là ba ba, đúng không? Hà Chi Ý nhẹ nhàng tiếp lời gốc dạng, cười như không cười nói, ba ba giống như là Thái Dương, đúng không? Thế nhưng là a, Y Y Y, Hứa Nặc sờ mũi một cái, cười khổ một hồi, vì cái gì người cha như ngươi này? Hồng bên trong còn mang theo điểm lam, chẳng lẽ nói mặt trời là màu lam? Ân, không phải. Hứa Y Y Y lắc đầu, tiếp đó mang theo nụ cười một mặt khờ dại trả lời. Bởi vì ba ba có đôi khi giống Thái Dương thật ấm áp, có lúc cũng biết giống một khối như băng, có một chút lạnh nhạt. Chương 150, ánh mắt của ngươi tràn ngập mỹ lệ, mang đi tim đập của ta. 2+1. Chương 150, ánh mắt của ngươi tràn ngập mỹ lệ, mang đi tim đập của ta. 2+1. Đại khái là không nghĩ tới Hứa Y Y Y biết nói như vậy, mọi người ở đây môi đều có chút sững sờ, chỉ có xem như người trong cuộc Hứa Y Y Y không hề lo lắng tiếp tục cầm chính mình vẽ, tiếp đó ngẹo đầu dùng tiền chân vô tả ngữ khí nói cùng nàng niên kỵ không tương xứng chút nào thành thục lời nói, chính là ba ba có đôi khi sẽ có chút lạnh như băng, không để ta cùng mụ mụ tiếp cận, có lúc ta sẽ có chút sợ, nhưng là bây giờ sẽ không, bây giờ ba ba mỗi ngày đều giống Thái Dương, rất nhiệt tình thật ấm áp, liên mụ mụ bây giờ khuôn mặt tươi cười so với trước kia cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá ân chính là có lúc vẫn sẽ nhớ tới ba ba bộ dáng lạnh nhạt, cho nên ba ba trong lòng ta là màu đỏ cũng là màu lam. Nàng nói một hơi một nhóm lớn lời nói, lộ diện kín đáo đến độ để cho người ta có chút hoảng hốt, nàng thế mà thật sự chỉ có 3 tuổi. Liên Hứa Nặc có đôi khi đều sẽ cảm giác đến, chính mình nữ nhi này giống như rất mâu thuẫn, nàng có đôi khi là như vậy thiên chân khả ái, thế nhưng là ngẫu nhiên lại sẽ tuôn ra một ít lời, để cho chính mình cũng quên, cái này nhân tiểu quỷ đại nữ nhi, kỳ thực năm nay cũng chỉ là một 3 tuổi lớn hài tử. Cho tới hôm nay nghe xong những lời này sau đó, Hứa Nặc lại tỉ mỉ nghiêm túc suy xét, có lẽ Hứa Y Y có đôi khi quá trưởng thành sớm, kỳ thực cũng là chính mình tự tay tạo thành a. Hắn không nhớ rõ chính mình mất trí nhớ phía trước đến cùng đã làm bao nhiêu chuyện, cũng không biết mình làm trình độ gì chuyện, nhưng có lẽ chính là một chút hành vi, trong lòng của nàng sớm liền lưu lại vết tích, cho nên nàng có đôi khi mới có thể quá thành thục. Giống như, từ tiểu mất đi phụ mẫu chính mình, đã từng là cái nhạy bén tiểu hài một dạng. Bất đồng chính là, chính mình thật sự không có gì cả, thế nhưng là Hứa Y Y Y không phải. Bởi vậy, Hứa Nặc ngồi sụp xuống, nhìn xem có chút u mê Hứa Y Y Y Y, đột nhiên nắm tay phóng tới thuốc màu trong đống hơi dính, tiếp đó nhẹ nhàng sờ một cái Hứa Y Y Y khuôn mặt. Hứa Y Y có chút sững sờ, chỉ có thể nhìn Hứa Nặc lòng bàn tay, ngờ tới trên mặt của mình bị bôi lên màu đỏ thuốc màu, mà Hứa Nặc cũng là nhìn xem nàng, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, mặt mỉm cười nói, về sau cũng không cần lo lắng rồi, ba ba mãi mãi cũng là ba của ngươi, cũng biết một mực hảo hảo mà yêu ngươi cùng mụ mụ, dụng tâm đối với ngươi cùng mụ mụ tốt, về sau ba ba tại trong lòng ngươi, mãi mãi cũng là màu đỏ, có hay không hảo? Hứa Y Y nhìn xem Hứa Nặc, cũng không có bởi vì lời nói này mà xúc động, ngược lại là đột nhiên hít mũi một cái, cau mày nói, ba ba trên tay ngươi cũng là thuốc màu thật bẩn à, còn hướng về trên mặt ta bôi, thật đáng ghét. Hứa Nặc thật vất vả tạo ấm áp không khí trong nháy mắt bị phá vỡ, nhìn mình nữ nhi, dở khóc dở cười. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nắm tay hướng về trên người của ta xoa. Ân, không giống nhau. Ta có thể xoa tại ba ba trên thân, ba ba không thể hướng về trên người của ta xoa. Ngươi a, song tiêu một bộ này, cùng mẹ ngươi học thật hảo. Hứa Nặc nhỏ giọng phạm nói thầm, nhưng mà có ít người lại là một chữ không sót mà toàn bộ nghe xong đi vào. Hắn nghe thấy sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng ôn thanh tế ngữ lao công vô ý thức quay đầu lại, lập tức một đôi tay trực tiếp vỗ nhẹ nhẹ ở hai gò má của hắn bên trên, cười ha hả hỏi hắn. Như thế nào, ta nơi nào song tiêu, cùng ta thật tốt nói một chút nha. Ân, còn không biết xấu hổ hỏi ta nơi nào song tiêu. Hứa Nặc nhìn xem Hà Chi Ý, đồng dạng bật cười, giơ tay lên đồng dạng đem thuốc màu bôi ở trên mặt của nàng. Hà Chi Ý phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng trốn tránh. Hứa Nặc thì nhìn xem nàng cái bộ dáng này, vừa cười vừa nói, xem đi, còn nói không song tiêu, liền cho phép ngươi xóa ta không cho phép ta xóa ngươi đúng không? Hừ, không cho phép thì không cho. Nha. Hà Chi Ý một bên le lưỡi, một bên kinh hô trốn tránh. Hứa Nặc nhưng là dây dưa không bỏ mà đuổi theo. Hứa Y Y gật đầu, đánh giá rất lâu, sau đó đứng dậy, cười khanh khách gia nhập bọn hắn trận này đùa giỡn, trong lúc nhất thời hình ảnh lai trở nên gọi là một cái hỗn loạn, khán giả căn bản thấy không rõ mấy người bọn hắn đang làm gì. Bất quá, đại gia đối với cái này cũng không có bao nhiêu phàn nàn. Rất ấm áp nha. Người một nhà giống như đều rất tương thân tương ái đi. Đúng vậy a, mặc dù tiểu bảo bảo trước khi nói giống như có chút mâu thuẫn, nhưng mà ta cảm thấy ngay bây giờ nhìn rất tốt. Nếu như không yêu nhau lời nói làm sao lại dưỡng ra con gái đáng yêu như thế đâu, người một nhà hạnh phúc khoái hoạt chính là tốt nhất. Mưa đạn phong bình lại trở nên khá hơn một chút, nhưng Hứa Nặc bọn hắn đối với cái này giống như đã hoàn toàn không thèm để ý, người một nhà bọn họ đang chìm ngâm ở trong một nhà ba người khoái hoạt thời gian, tựa hồ không có gì có thể ảnh hưởng bọn hắn. Đợi đến bọn hắn mệt mỏi, liền riêng phần mình lên lầu tắm rửa một cái, tắm sạch sẽ sau đó, bọn hắn trở về lại lầu một phòng khách. Dọn dẹp Hà Chi Ý không đi quản việc làm, nghiện nét thiếu niên Hứa Nặc cũng không có giơ tay lên chơi, bọn hắn cứ như vậy buổi tiếp Hứa Y Y chơi lấy nàng đồ chơi nhỏ, cùng nàng mở lấy tiểu nói đùa. Một ngày này thời gian rất bình thường, không thiếu gia đình đều từng có, thế nhưng là dạng này bình thường, nhưng cũng đồng dạng có thể rất tốt đẹp. Liên Hứa Nặc chính mình cũng cảm thấy, cảm giác như vậy rất tốt, thậm chí ở trong lòng tính toán, chờ sau này có cơ hội, vẫn là nhiều bồi bồi người trong nhà tốt hơn. Sau đó, Thái Dương dần dần lặn về tây, lại đến cơm tối thời gian, Hà Chi Ý trước tiên đứng lên, nói mình phải chuẩn bị bữa tối đi, Hứa Nặc nhưng là đứng dậy, cười hỏi thăm cần chính mình giúp một tay sao. "Ấn vậy thì phiền phức tiểu Hứa đánh cho ta cái hạ thủ a, nhờ ngươi xem Hà đại chủ cùng ngươi ở giữa trình độ rốt cuộc lớn bao nhiêu chênh lệch." "Hắc, nói khoác không biết ngượng, ta liền nói câu đến giúp đỡ, ngươi thật sự coi chính mình liền lợi hại hơn ta đúng không?" "Như thế nào, không phục? Buổi tối tới so so nhìn sao?" "Tốt, cái kia." Hứa Nặc cười ha hả, còn muốn nói tiếp chút gì, chuông điện thoại di động chợt vang lên, để cho hắn dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, biểu lộ trở nên có chút cổ quái, sau đó, hắn liếc mắt nhìn Hà Chi Ý, ở người phía sau mang theo nghi ngờ chăm chú, hắn tiếp điện thoại. "Chuyện gì?" Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, người bên đầu điện thoại kia không nói gì. Trả lời hắn, chỉ có ô yết phong thanh, ồn ào phải có điểm không tưởng nổi. Mà hắn cũng là cao mày, nhẹ nói, "Không lời nói mà nói, ta liền ăn tỏi rồi. Không muốn lại gặp ta một mặt sao?" Nghe đến đó, người bên đầu điện thoại kia mới nói, Hứa Nặc sắc mặt lạnh lùng như thường, nhẹ nói, "Không có cái gì dễ thấy, ta ngay cả nói chuyện cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời." Ngữ khí của hắn còn có lời ngữ, để cho Hà Chi Ý nâng lên lông mày, nàng trong nháy mắt ý thức được đầu bên kia điện thoại là ai. Mưa đạn cũng là soát lấy dấu chấm hỏi, bởi vì Hứa Nặc cũng không có mở loa, bọn hắn nghe không được âm thanh, cho nên càng không ngừng đang hỏi thăm đây là ai gọi điện thoại tới, có phải hay không tổ chương trình ăn bài. Mà người bên đầu điện thoại kia, không chút nào không bị ảnh hưởng, tiếp tục bình tĩnh nói, "Có lẽ đây chính là một lần cuối nữa nha." "Có ý tứ gì?" "Ta ngay tại chúng ta bắt đầu chỗ, Hứa Nặc, tới gặp ta một mặt. Nếu như ta nói không thì sao? Ta liền từ nơi này nhảy xuống, chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp nhau." Hứa Nặc trầm mặc. Qua hơn nửa ngày sau đó, hắn nặng nề mà thở dài một hơi, nhẹ nói, "Ta đã biết." Hắn cúp điện thoại, liếc mắt nhìn Hà Chi Ý, nhìn đối phương hiểu rõ ánh mắt, Hứa Nặc nhẹ nhàng cười cười, tiếp đó phản an ủi Hà Chi Ý, "Ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh trở về, ngượng ngùng lão bà, cơm tối hôm nay có thể được ngươi một người làm." "Sẽ rất mau trở lại sao?" "Đương nhiên sẽ." Hứa Nặc cười nhẹ, thì thào nói nhỏ, "Hơn nữa lần này, hẳn là liền kết thúc." Hà Chi Ý nhìn xem hắn, đồng dạng lộ ra lướt qua một cái nụ cười, giống như là một lần phổ thông tạm biệt, cười nói một tiếng, "Vậy ngươi về sớm một chút ăn cơm chiều a." "Ân, biết." Hứa Nặc cười gật đầu, quay người hướng đi cửa nhà. "Sớm kết thúc một chút a." Kỳ thực đây hết thảy vốn là sớm nên kết thúc. Hắn chậm rãi đi ra cửa, đón gió thổi, chậm rãi bước đi về phía trước. Đối phương nói, nàng tại bọn hắn bắt đầu chỗ. Điểm này, Hứa Nặc thật đúng là vừa vặn nhớ kỹ, là ở nơi nào. 6. Hoàng hôn vì ít thành phố cao trung lầu dạy học sân thượng trải lên một tầng giống như mật ong màu sắc, Diệp Thi Lâm liền đứng ở nơi này, lặng lặng ngắm nhìn phương xa. 10 năm trôi qua, nơi này nhưng vẫn không có biến, nàng bây giờ nhắm mắt lại, vẫn như cũ còn có thể nhớ kỹ trước đây hết thảy. Một ngày kia cũng là dạng này hoàng hôn, cũng là đứng ở chỗ này, nàng ngay tại trước mặt Hứa Nặc, lại một lần lấy dũng khí chủ động hướng Hứa Nặc tỏ tình. Thời điểm đó nàng đã bị cự tuyệt nhiều lần. Nàng kỳ thực vốn cho rằng lần này cũng sẽ là một dạng. Thế nhưng là, khi nàng lời tỏ tình nói ra miệng sau đó, nàng trước tiên không có bắt được cự tuyệt, mà là thật lâu trầm mặc, tiếp lấy nàng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hứa Nặc. Cái sau nhìn xem nàng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hỏi ngược một câu. "Diệp Thi Lâm đồng học, ngươi có như thế thích ta sao?" Nàng nhớ kỹ chính mình rất nghiêm túc nói, phi thường yêu thích. Mà Hứa Nặc thân sắc cũng là lần thứ nhất trở nên có chút đu hòa, đồng thời tự đủ. "Kỳ thực, ta chính xác đối với ngươi không có cái loại cảm giác này, nhưng mà có lẽ chúng ta có thể thử ở chung một chút." Nàng nhớ kỹ chính mình nghe được câu này thời điểm, trái tim trực tiếp lỗ hổng nhảy vỗ. Nàng một trận cho là này sẽ là một cái mỹ hảo bắt đầu, nhưng mà một tiếng mở cửa cắt đứt nàng mơ màng. Sân thượng cửa bị mở ra, một thân ảnh xuất hiện, lặng lặng nhìn xem nàng. Diệp Thi Lâm nhìn hắn một cái, Hứa Nặc còn như trong trí nhớ mình như vậy dễ nhìn, để cho trái tim của nàng bịch bịch mà nhảy nhanh vỗ. Thật giống như đem đã từng thiếu hụt mất cái kia một đạo tim đập, triệt để đền bù trở về một dạng. Thế nhưng là không thể quay về quan hệ, lại là như thế nào cũng không bù đắp lại được đi. Nàng chỉ có thể cố giả bộ lấy nụ cười, nhìn xem Hứa Nặc, nhẹ nói, "Ngươi vẫn là tới, là không nỡ ta sao?" Hứa Nặc nhìn xem nàng, nhún vai, bình tĩnh nói một tiếng, "Chớ hiểu lầm." Hắn miễn cưỡng hướng bên cạnh dựa vào một chút, dựa vào bên tường, thậm chí còn lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. "Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi nếu là thật muốn nhảy xuống mà nói, vậy ta không có cách nào tận mắt thấy, đây không phải là thật là đáng tiếc." Sắc bén hơn nữa không lưu tình một chút nào lời nói, để cho trong lòng Diệp Thi Lâm một điểm kia còn sót lại hy vọng đều bị triệt để thổi tắt, nàng giống như cũng không còn biện pháp làm bộ ra nụ cười, chỉ có thể lặng lặng nghe Hứa Nặc không chút lưu tình nói. "Bất quá đi, nói thật ta vẫn hy vọng ngươi có thể thật tốt sống sót. Dù sao, so với cứ như vậy xong hết mọi chuyện, ta càng hy vọng ngươi có thể tại trong thống khổ, tự mình sống lâu trăm tuổi. Cái này muốn so cứ như vậy nhảy đi xuống càng thêm dày vào người, không phải sao? Đây chính là ngươi ý tưởng chân thật sao?" Diệp Thi Lâm làm một cái hít sâu, từng chữ từng câu ép hỏi. Hứa Nặc gật gật đầu, không có chút nào che giấu. "Ngươi thật chán ghét ta như vậy sao?" "Ân, đúng a." Hứa Nặc lại một lần gật gật đầu, đồng dạng từng chữ từng câu trả lời. "Ta vô cùng chán ghét ngươi, Diệp Thi Lâm. Cho nên nói, không nên tới quấy rầy nữa cuộc sống của ta." Chương 151, có một trùng sáng, trong nháy mắt kia, là cái gì đau đến chói mắt, 2-1, chương 151, có một trùng sáng, trong nháy mắt kia, là cái gì đau đến chói mắt, 2-1. Nhói nhói. Thì ra người tại cực độ khổ sở thời điểm, trái tim thật sự sẽ có một loại cảm giác đau nhói. Cho dù Diệp Thi Lâm đối với cái này sớm đã có đoán trước, thế nhưng là thật sự nghe được Hứa Nặc nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đó, trong lòng của nàng vẫn là không thể tránh né xuất hiện cảm giác đau nhói. Nàng cứ như vậy nhìn xem Hứa Nặc, nhìn xem hắn cứ như vậy đứng tại trong phản quang, trên mặt không thấy bất kỳ tâm tình gì. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Không phải đơn thuần chán ghét, hoặc phản cảm, hoặc là chán ghét, chính là không có bất kỳ tâm tình gì. Phản phất Diệp Thi Lâm chỉ là một cái không có bất kỳ quan hệ gì người đi đường. Vẻ mặt như thế, phản phất trở thành áp đảo Diệp Thi Lâm một cọng cỏ cuối cùng, để cho lý trí của nàng triệt để mất khống chế, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nặc hỏi một tiếng. Tại sao muốn dạng này? Ngươi hỏi ta? A, ngươi đây không nên hỏi hỏi ngươi chính mình sao? Nghe được vấn đề này, Hứa Nặc thậm chí cảm thấy thật tốt cười, trực tiếp hỏi lại lên Diệp Thi Lâm. Chẳng lẽ không phải lựa chọn của ngươi, mới đem sự tình biến thành bộ dáng bây giờ sao? Ngươi lại nhiều lần đến quấy rầy cuộc sống của ta, làm một chút để cho người ta buồn nôn không ưa sự tình, như thế nào, bây giờ biết hỏi ta tại sao phải như vậy, tại sao không đi suy tính một chút, ngươi cho đến nay hành động, có nhiều làm cho người ta chán ghét đâu. Nói thật, Diệp Thi Lâm, bởi vì mất trí nhớ, ta vốn là đối với ngươi đã không có cảm giác gì, nếu như ngươi sớm một chút làm tốt lựa chọn, có lẽ ta đối với ngươi cũng sẽ không chán ghét đến bây giờ tình trạng này. Thế nhưng là ngươi a, ngươi một mà tiếp, tái nhi tam mà khiêu khích ta danh giới cuối cùng, xáo trộn cuộc sống của ta, thậm chí đem người nhà của ta đều kéo xuống chẳng, bây giờ ta dùng thái độ này đối đãi ngươi. Cái kia không phải cũng là ngươi trừng phạt đúng tội sao? Đạo lý chính xác như thế. Diệp Thi Lâm cũng biết, hiện nay cục diện này, sai lầm toàn bộ đều trên người mình. Thế nhưng là, nàng xem thấy Hứa Nặc, nhưng vẫn là không cam lòng hỏi một câu. Vậy nàng đâu? Ngón tay của nàng hướng ở bên, Hứa Nặc biết, nàng nói là hà chi ý. Mà hắn cũng không có vội vã trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem Diệp Thi Lâm, nghe nàng có chút điên cuồng mà hô. Ngươi luôn mồm mỗi một câu đều nói là lỗi của ta. Cái kia, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ta lại biến thành như bây giờ? Hứa Nặc, trước cùng ngươi ở chung với nhau người, là ta. Trước tiên trở thành bạn gái của ngươi người, là ta. Rõ ràng ta mới là trước hết nhất tới cái kia, thế nhưng là vì cái gì kết quả là, nàng lại trở thành ngươi bạn gái, thay thế vị trí của ta. Vấn đề này, không nên hỏi một chút chính ngươi sao? Hứa Nặc bình tĩnh trả lời, ngược lại là để cho Diệp Thi Lâm ngược lại bật cười, nàng xem thấy Hứa Nặc, kiên định trả lời. Tại sao muốn hỏi ta chính mình? Đều là sai của nàng a. Nếu như ngươi mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ. Cái kia tốt, vậy ta liền đến nói cho ngươi. Hà Chi Ý đến cùng là như thế nào, đem ngươi cấp đi. 6. Nếu như đem thời gian trở về lùi lại gần tới 4 năm, trở lại 4 năm trước 4 nguyệt 14 ngày. Thời điểm đó Diệp Thi Lâm cùng Hứa Nặc quan hệ, kỳ thực cũng không tính quá tệ. Bọn hắn lúc này, mặc dù đã chịu qua Vương giáo sư tâm lý nói chuyện, lẫn nhau đối với phần cảm tình này cũng có một điểm mới nho nhỏ thái độ, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tình cảm căn cơ. Dù sao lúc này, bọn hắn cũng tại cùng một chỗ hơn 6 năm. 6 năm, đây là bọn hắn trước mắt cái này còn nhân sinh ngắn ngủi chung siêu qua một phần tư thời gian, càng đại biểu lấy rất nhiều người hoài niệm cả đời thanh xuân thời gian, cái này thời gian 6 năm, đủ để cho bọn hắn vượt qua rất nhiều khó khăn. Huống chi, Hứa Nặc chưa bao giờ là một cái hỏng bét lựa chọn, hắn là Diệp Thi Lâm trong lòng vui vẻ. Bởi vậy, tại một ngày này sinh nhật của hắn đến thời điểm, Diệp Thi Lâm vì hắn chuẩn bị một phần lễ vật. Vì không để Hứa Nặc phát hiện, Diệp Thi Lâm còn lựa chọn đem lễ vật gửi đặt tới, nàng rút sạch tìm một cái thời gian về đến nhà, cầm lên chuyển phát nhanh, nhìn xem cái kia đóng gói tuyệt đẹp cái hộp nhỏ, trong lòng có chút hài lòng. Nàng nghĩ, Hứa Nặc nhất định sẽ ưa thích lễ vật này. Bất quá, mình còn có một ít lời, muốn thân bút viết cho hắn. Bởi vậy, nàng lấy ra chìa khóa, muốn mở ra gia môn, trở lại trong phòng của mình vì Hứa Nặc viết lên một tấm ghi chép. Chỉ là tại nàng vừa lấy ra chìa khóa đụng tới môn trong nháy mắt, nàng liền phát hiện có một chút không thích hợp. Trong nhà môn là mở. Có người ở nhà sao? Đại khái là cha mẹ a. Thế nhưng là đang lúc Diệp Thi Lâm nghĩ như vậy, con mắt của nàng cũng đã liếc về cửa nhà cái kia một đôi cực kỳ yêu diễm chói mắt màu đỏ giày cao gót. Diệp Thi Lâm mâu thần, xưa nay sẽ không lựa chọn dạng này tiểu dáng giày. Trong nháy mắt đó, một loại phức tạp lại có chút tâm tình sợ hãi tại trong lòng của nàng dâng lên, nàng không nói tiếng nào, thậm chí thả nhẹ cước bộ, lặng lẽ đi tới phòng ngủ của cha mẹ cửa ra vào. Phòng ngủ của bọn hắn cửa đang đóng. Thế nhưng là trong nhà thật sự là quá an tĩnh, đến mức nàng cho dù cách tấm này hậu hậu môn, vẫn như cũ có thể nghe thấy môn nội chuyển đến âm thanh. Đó là không chịu nổi loạn và thay lời dâm, là vô cùng thô tục thở gọi. Cũng là Diệp Thi Lâm trước đây chưa từng nghe qua cô gái xa lạ âm thanh. Nàng không biết mình trong nháy mắt kia tâm tình là như thế nào, nàng cũng không biết chính mình nên dùng dạng gì mặt mũi đi đối mặt phía sau cửa cảnh tượng. Nàng chỉ nhớ rõ thế giới của mình phảng phất tại trời đất quay cuồng. Sau đó nàng bình tĩnh ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Diệp Thi Lâm cứ như vậy ngồi ở trong phòng khách, im lặng chờ đợi. Trong lúc đó, điện thoại của nàng vang lên nhiều lần, nàng xem một mắt, cũng là Hứa Nặc đánh tới. Diệp Thi Lâm trầm mặc, lựa chọn coi nhẹ, bởi vì nàng cảm thấy giờ này khắc này còn có chuyện trọng yếu hơn. Thời gian trôi qua rất lâu, cửa phòng ngủ lại độ được mở ra thời điểm, Diệp Thi Lâm nhìn thấy là cha mình nụ cười, cùng với một cái rúc vào trong ngực hắn cô gái xa lạ. Chẳng qua là khi bọn hắn đồng thời chú ý tới ngồi ở trong phòng khách Diệp Thi Lâm lúc, nụ cười của bọn hắn toàn bộ đều ngưng kết trên mặt. Diệp Thi Lâm không có lên tiếng, chính là lặng lặng nhìn xem bọn hắn, trong tươi cười để lộ ra, không biết nên nói là mỉm ai, hay là nên nói là khinh bỉ. Mà Diệp Thi Lâm phụ thân lại là làm sao đều khó nén trên mặt lúng túng, đứng tại chỗ lộ ra vô cùng co quắp. Nửa ngày đi qua, hắn nhìn xem Diệp Thi Lâm, cắn răng nhẹ nói: "Thi Thi, ngươi đừng dùng xưng hô như vậy gọi ta ta có thể đảm nhận không dậy nổi. Diệp Thi Lâm trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười chế nhạo, ánh mắt như đao lướt qua bên cạnh cha nữ tử, còn giả bộ ra hiếu kỳ dáng vẻ. Ngược lại là vị nữ sĩ này, ta làm như thế nào xưng hô? Tỷ tỷ, a gì? Hoặc có lẽ là mẫu thân. Ngài nhìn giống như lớn hơn ta không được quá nhiều à? Lại làm ra chuyện như vậy cùng một cái sớm đã làm cha làm mẹ nam nhân quyến rũ cùng một chỗ, thật hiếu kỳ ngài biết lễ nghĩa liêm sỉ nên biết như thế nào sao? Hoặc có lẽ là giống như ngươi toàn thân tản ra trong đường cống ngầm hư thối khí tức biểu tử, kỳ thực căn bản là không có lòng xấu hổ. Thi Thi, không nên nói như vậy. Ngậm miệng, ta không muốn nghe. Diệp Thi Lâm dùng gần như thét lên một dạng âm lượng gào thét, che giấu qua thanh âm của phụ thân, mà ánh mắt nàng nhìn lấy hắn bên trong, lại tràn đầy bi thương và thất vọng. Vì cái gì các ngươi liền không thể cho ta một cái bình thường nhà đâu? Thét chói hai sau còn lại là hủy khuất. Nàng thật không hiểu, vì cái gì chính mình sẽ bày ra gia đình như vậy? Từ nhỏ đã bởi vì gia đình chịu đến người khác chế giễu, chịu đến bằng hữu sau lưng chửi tới, chịu đến người khác nhìn với con mắt khác. Nàng từng cho là chỉ cần mình trưởng thành, liền có thể triệt để thoát ly đây hết thảy ảnh hưởng. Nhưng sự thực là nàng làm không được. Dù là giờ này khắc này, tận mắt gặp được phụ thân vượt quá giới hạn sự thật, nàng vẫn như cũ cảm thấy thế giới của mình tiếp cận sụp đổ. Thế nhưng là Diệp Thi Lâm không nghĩ tới, nàng đánh vỡ, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Phụ thân khi nghe đến Diệp Thi Lâm lời nói sau đó, nửa ngày không có lên tiếng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, trước tiên hướng về phía người bên cạnh nói để cho nàng đi trước. Sau đó, hắn ngồi ở Diệp Thi Lâm đối diện. Nhưng mà tại Diệp Thi Lâm chăm chú, hắn thản nhiên lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Thi Lâm mẫu thân gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau đó, phụ thân chưa hề nói thêm lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề giải thích nói: Nữ nhi đã phát hiện chuyện của chúng ta. Chúng ta? Diệp Thi Lâm hơi có chút sững sờ, phụ thân lại độ nhìn xem nàng, nhẹ nói: Thi Thi, có một số việc không hề giống ngươi tưởng tượng như thế. Ta đây không phải vượt quá giới hạn, là ta và mẹ của ngươi sau khi thương lượng, quyết định duy trì bây giờ, tiểu cởi mở hôn nhân. Chúng ta tất cả trải qua riêng phần mình sinh hoạt, ở bên ngoài cũng có thể có bạn lữ của mình, chỉ là lúc ở nhà. Hoặc có lẽ là, ở trước mặt ngươi, chúng ta vẫn như cũ còn có thể duy trì lấy đoạn hôn nhân này. Cho nên, chuyện này không có ngươi tưởng tượng biết bát như vậy, ta và mẹ của ngươi lẫn nhau đều biết. Ý lạnh truyền khắp Diệp Thi Lâm toàn thân, nàng sững sờ lấy, mờ mịt lấy, cũng có chút không biết làm sao lấy. Nàng xem thấy phụ thân, nhìn xem hắn kiên nhận hướng mình giải thích khuôn mặt, yên lặng rất lâu sau đó, mới thật thấp mà hỏi một tiếng: Vì cái gì? Ân, ngươi hẳn là cũng đã sớm biết, ta và mẹ của ngươi vốn chính là gia đình giới thiệu, hai người cũng không phải rất hợp, cho nên coi như đã nhiều năm như vậy, cũng không có bất luận cái gì cùng lời nói, ngược lại là đem trước đây cảm xúc mạnh mẽ cũng đều làm hao mòn hầu như không còn. Ta không phải là đang hỏi cái này. Diệp Thi Lâm đứng lên, nhìn xem phụ thân, có chút không hiểu hỏi: Vậy các ngươi, vì cái gì không thể ly hôn đâu? Nàng không hiểu, cũng không biết. Như là đã chỉ còn trên danh nghĩa, như là đã chỉ có bề ngoài, vì cái gì không để đoạn hôn nhân này triệt để phá toái, như thế không phải so bây giờ đây là gì chó má kiểu cởi mở hôn nhân càng tốt sao? Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, chỉ có thể từng tiếng chất vấn lấy cha mẹ của mình. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lúc này, phụ thân của mình, ngược lại là lộ ra lướt qua một cái nụ cười bất đắc dĩ. Tiếp đó, trong điện thoại của cha, truyền đến âm thanh của mẹ: Thi Thi, cái này còn cần hỏi sao? Nàng nhẹ giọng nói ra, đem Diệp Thi Lâm suy nghĩ kéo đến trước đây cực kỳ lâu, vào lúc đó, chính mình cũng hỏi qua mẫu thân vấn đề tương tự. Mà nàng đáp án khi đó, cùng bây giờ, giống nhau như lúc. Bởi vì chúng ta là vì tốt cho ngươi, bởi vì chúng ta muốn cho ngươi một cái ít nhất gia đình hoàn chỉnh. Bởi vì chúng ta yêu thương ngươi nha. Mẫu thân nhẹ giọng lời nói xong nàng tự nhận là tràn ngập tình cảm lời nói. Lại giống như là tại trên Diệp Thi Lâm trong lòng nặng nề mà bắn một phát súng, triệt để giết chết nàng nóng bỏng hoạt bát trái tim. Nàng nhớ tới chính mình từ tiểu đối với yêu nhận thức, tại trong thế giới của nàng, yêu chính là hạn chế, là gò bó, là gánh vác, là trên thế giới này trầm trọng nhất đồ vật. Cho đến ngày nay, giống như vẫn không có biến. Phần này trầm trọng yêu đem nàng thế giới triệt để đè sập, thế giới nội tâm của nàng triệt để sụp đổ. Thi Thi, bây giờ ngươi biết rõ, không được đụng ta. Diệp Thi Lâm dùng âm thanh ngăn trở phụ thân muốn vuốt ve đầu mình hành động. Nàng xem thấy phụ thân đối phương nghịch ánh đèn, thân hình chói mắt như thế, mà tự xem hắn mặt tràn đầy chỉ có chán ghét. Nàng chán ghét cái nhà này, chán ghét trong cái nhà này tất cả mọi người, chán ghét đây hết thảy. Nàng chỉ muốn thoát đi. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Thi Lâm cũng không tiếp tục nghĩ tại cái nhà này ở lâu một giây, nàng cũng không quay đầu lại rời đi cái nhà này, chỉ muốn liều mạng chạy xa xa. Nàng không muốn nặng nghề như vậy yêu, nàng cũng không muốn dạng này giả tạo nhà. Nàng tình nguyện bọn hắn trực tiếp ly hôn, sớm kết thúc đây hết thảy, mà không phải đem mình làm mượn cớ, duy trì lấy bọn hắn bằng mặt không bằng lòng hôn nhân. Loại này yêu, đối với nàng mà nói, trầm trọng đến làm cho nàng buồn nôn. Nhưng vì cái gì đây? Tại sao mình lại có trong nháy mắt như vậy cảm thấy, yêu kỳ thực không phải trầm trọng đây này? Nghĩ tới chỗ này, Diệp Thi Lâm chợt nhớ tới, chính mình gắt gao siết trong tay, vẫn không có từng bung ra lễ vật. Nàng nhớ tới vì cái gì? Bởi vì chính mình còn có hứa nặng. Đúng vậy a, còn có hứa nặng tại a. Chính mình chán ghét, phỉ nhổ chỗ, liền sẽ không quay về à, chính mình đã sớm có, tốt hơn trốn trở về. Hứa Nặc lại là người tốt nhất, hắn sẽ bồi bạn chính mình, vượt qua cuộc sống tốt hơn. Hắn sẽ để cho chính mình càng thêm vui vẻ, sẽ để cho chính mình hạnh phúc, sẽ cho mình càng thêm nhẹ nhõm yêu, sẽ cho mình một cái trốn trở về, hoặc có lẽ là, một cái ra. Mình còn có hắn. Hơn nữa, chính mình chỉ cần có hắn, là đủ rồi. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Thi Lâm, một bước cũng không muốn lửng, liều mạng chạy về trường học. Cái thời điểm này Hứa Nặc, nhất định còn tại hắn ký túc xá. Chỉ cần mình đi tới hắn túc xá lầu dưới, tiếp đó đánh hắn điện thoại gọi hắn xuống, lại đem lễ vật này đưa cho hắn. Cái kia, nhất định thì có thể làm cho hắn mang theo chính mình thoát đi đây hết thảy. Nàng rất muốn bây giờ liền gặp được Hứa Nặc, muốn ôm lấy hắn, muốn nói cho chính hắn rất muốn hắn rất yêu hắn, muốn để cho hắn mang theo chính mình cao chạy xa bay rời xa đây hết thảy. Tiếp đó, nàng đứng ở ký túc xá nam sinh cửa ra vào, đồng thời thấy xa xa Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý ôm nhau. Diệp Thi Lâm dừng bước. Những cái kia từ vừa rồi bắt đầu điên cuồng dâng trào dũng khí cùng động lực, trong nháy mắt này, giống như đều biến mất hết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng đứng bình tĩnh ở phía xa, hai mắt một khắc cũng chưa từng từ hai người bọn họ trên thân rời. Mãi đến nàng trông thấy Hà Chi Ý hôn lấy Hứa Nặc. Đêm xuống, đèn đường sáng lên, dưới đèn đường chính bọn họ đứng tại trong quang, phảng phất trở thành thế giới này tiêu điểm cùng trung tâm. Thế nhưng là đối với Diệp Thi Lâm tới nói, đạo tia sáng này so trước đó đều chói mắt. Tất cả khí lực, tất cả khát vọng, tất cả yêu, tại thời khắc này, toàn bộ biến mất không còn sót lại chút gì. Nàng tại thật lâu nhìn chăm chú đi qua, mà không thay đổi đem lễ vật ném tới một bên trong thùng rác, trong lòng đã là dấu tuyết. Thì ra cũng là giả. Cái gọi là yêu, có lẽ trên bản chất đều là giống nhau. Trân trọng đến để cho người muốn như vậy nhỉ? Nàng không muốn lại chờ ở cái địa phương này, không muốn lại chờ tại cái này tràn ngập đau đớn chỗ. Để cho nàng bay đến thế giới này một bên khác, để cho nàng triệt để rời xa đây hết thảy à? Diệp Thi Lâm tại nội tâm thét lên, dễ gì, phẫn hận lấy. Cái này cũng thành vì nàng và Hứa Nặc cảm tình vỡ tan, nguyên điểm. Mà đến tiếp sau sự tình, không cần lại nhiều lời, Hứa Nặc cũng biết. Sau cái kia không lâu, Diệp Thi Lâm lựa chọn xuất ngoại, mà chính mình lại không có biện pháp đi cùng, cảm tình triệt để vỡ tan, chính mình cũng theo đó nhiễm lên sóng tướng. Từ sau lúc đó, nhưng là Hà Chi Ý làm bạn, hai người kết hôn, lại đến bây giờ. Nếu như đứng tại Diệp Thi Lâm góc độ đi xem chuyện này, giống như Hà Chi Ý đúng là cái kia bên thứ ba. Nếu như không có nàng từ trong cản trở, không có nàng những tiểu động tác kia, có lẽ Diệp Thi Lâm cũng sẽ không làm ra lựa chọn như vậy, tình huống hiện tại cũng biết hoàn toàn không giống. Nhưng những thứ này đều xây dựng ở Diệp Thi Lâm góc nhìn, tất cả đều là chân tướng trên cơ sở. Nhưng mà sự thực là, nghe xong Diệp Thi Lâm giảng thuật đây hết thảy Hứa Nặc, nặng nề mà thở dài một hơi, đột nhiên nhẹ nói: "Thực sự là dạng này a?" Nghe được Hứa Nặc nói như vậy, Diệp Thi Lâm cũng đột nhiên sững sờ ở. Mà Hứa Nặc nhưng là nhún vai, mang theo biểu tình phức tạp, nhẹ nói: "Kỳ thực liên quan tới điểm này, ta cùng Hà Chi Ý có đoán được một điểm, chỉ là không nghĩ tới, sự tình thật sự lại là dạng này. Ngươi muốn nói cái gì?" Diệp Thi Lâm nhìn xem Hứa Nặc, cái sau cũng không có trốn tránh ánh mắt của nàng, nhìn xem Diệp Thi Lâm bình tĩnh nói: "Mặc dù bây giờ mới cùng ngươi nói cái này, đối với ngươi mà nói hơi trễ, nhưng mà, xin lỗi, ngươi hiểu lầm, Diệp Thi Lâm đồng học." Diệp Thi Lâm mở to hai mắt, hơi có chút không thể tin nhìn xem Hứa Nặc nhưng là nhắm hai mắt lại, nhớ lại đêm hôm đó Chu Khiết tới tìm bọn hắn lúc, Hà Chi Ý đã nói qua. Tiếp đó, hắn mở mắt ra, đem hết thảy đều nói cho Diệp Thi Lâm. Ngày hôm đó hết thảy, kỳ thực không hề giống ngươi tưởng tượng như thế. Hơn nữa ngày đó, trên thực tế, là bà ngoại của ta, bởi vì ung thư qua đời thời gian. Chương 152, ta nghĩ ta sẽ một mực cô đơn, chương 152, ta nghĩ ta sẽ một mực cô đơn. Giờ này khắc này Hứa Nặc trong nhà, Hà Chi Ý đang tại trong phòng bếp khí thế ngất trời mà chuẩn bị lấy bữa tối, Hứa Y Y liền đứng tại bên người nàng, dẫm ở trên băng ghế nhỏ, tò mò đào tại trên bàn nhìn chung quanh. Hà Chi Ý tưởng nhớ kiểm tra lấy buổi tối món ăn, kiểm điểm trên bàn đồ vật, cau mày nhỏ giọng nói lẩm bẩm: "Kỳ quái, phía trước mua muối lại bị lão công để chỗ nào đi? Gia hỏa này thật là, mỗi lần cái gì cũng ném loạn." Hà Chi Ý phạm nói thầm, một bên Hứa Y Y lại là nhãn tình sáng lên, trực tiếp rỗi ra chính mình tay nhỏ, từ trên bàn trong góc lấy ra một bao muối, đặt ở Hà Chi Ý mặt phía trước, cười hì hì tranh công: "Là cái này sao mụ mụ?" Hà Chi Ý nhìn xem nàng, sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ vươn tay ra vớt ve Hứa Y Y cái đầu nhỏ. "Thật thông minh, Y Y hiện tại cũng biết cái gì là muối." "Hắc hắc. Bà ngoại nói cho ta biết, nàng còn nói chờ Y Y trưởng thành, liền dạy ta làm như thế nào ăn ngon. Đến lúc đó, nhất định phải mụ mụ nếm trước đến." "Thần ngoan." Hà Chi Ý thần sắc ôn nhu sở lấy Y Y, nhưng là mặt mũi tràn đầy biểu tình hưởng thụ, rất ưa thích cái này cảm giác thoải mái, nhưng cùng lúc, nàng còn hỏi ra trong lòng mình cho tới nay một cái nghi hoặc. "Mụ mụ, vì cái gì ta chỉ có ngoại công bà ngoại, lại không có gia gia nãi nãi đâu?" Nghe được vấn đề này, Hà Chi Ý động tác trên tay dừng lại một chút rồi một lần, tiếp đó nàng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Hứa Y Y cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nhắc nhở nói: "Vấn đề này mụ mụ có thể nói cho ngươi, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, về sau không cho phép tại trước mặt ba ba hỏi cái này vấn đề, biết không?" "Ân." "Vì cái gì?" Thế giới của con nít nhỏ là đơn giản như thế, để cho nàng suy nghĩ nát óc chỉ sợ cũng không biết vì cái gì Hà Chi Ý sẽ nói như vậy. Hà Chi Ý cũng biết sinh tử là một kiện rất khó nói rõ ràng đại sự, thế là nàng cũng không có một mực xoắn xuýt nơi này. Nàng chỉ là nhìn xem Hứa Y Y Y, ôn nhu cười cười, sau đó dùng hơi có vẻ hàm hồ ngôn ngữ nhẹ giọng lướt qua cái đề tài này. "Cái này sao?" "Bởi vì ngươi hỏi, ba ba sẽ không vui, hơn nữa, vấn đề này đối với chúng ta tới nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Y Y Y ngươi phải nhớ kỹ, đối với ba ba tới nói, chúng ta là hắn thân mật nhất, trọng yếu nhất, cũng là duy hai người nhà. Cho nên, tuyệt đối không được để cho ba ba không vui, biết sao?" Hứa Y Y Y ngẩng đầu, vẫn như cũ không phải quá hiểu. Nhưng mà nàng biết rõ mụ mụ chủ yếu ý tứ là muốn các nàng nhiều làm bạn Hứa Nặc. Bởi vậy, cứ việc kiến thức được rồi, Hứa Y Y Y vẫn gật đầu, hơn nữa hướng về Hà Chi Ý đàng hoàng nói: "Hiểu rồi mụ mụ, ta sẽ không hỏi lại vấn đề như vậy, cũng sẽ không để bà bà không vui." Hà Chi Ý nhìn xem Hứa Y Y Y bộ dáng kia, lại một lần ôn nhu cười cười, suy nghĩ của nàng có chút hoảng hốt, lập tức về tới 4 năm trước 4 nguyệt 14 ngày. Ngày hôm đó nàng, không phải liền là dạng này phát ra thể nói, nàng sẽ không để cho Hứa Nặc một người sao? Kỳ thực cái kia nguyên bản lại là rất vui vẻ một ngày. Nàng nhớ kỹ ngày đó là Hứa Nặc sinh nhật, cho nên sớm liền chuẩn bị quà sinh nhật, chờ lấy trước tiên đưa cho hắn. Thế nhưng là nàng lễ vật còn không có đưa ra, lại nhận được điện thoại của cha. Hà Chi Ý ra ra mãi mãi cùng Hứa Nặc ngoại công bà ngoại là hàng xóm, quan hệ rất tốt. Hà Chi Ý ông cụ trong nhà trước khi đi, giao phó Hà Vân Sơn còn có Trần Ngư Ca, muốn đem Hứa Nặc ngoại công bà ngoại coi như chính nhà mình lão nhân tới chiếu cố. Dù sao bọn hắn ít nhất còn có Hà Vân Sơn cùng Trần Ngư Ca chiếu cố, thế nhưng là Hứa Nặc ngoại công bà ngoại lại không có cách nào hưởng thụ niềm vui gia đình. Hà Vân Sơn là cái hiếu thuận người, nghe xong ba mẹ mà nói, chiếu cố Hứa Nặc nhà lão nhân, nhưng mà, sinh lão bệnh tử chung quy là nhân chi thường tình, mặc dù hắn dù thế nào xuất lực, cũng không cách nào đối kháng cái này tự nhiên quy luật. Buổi sáng hôm đó, Hà Vân Sơn gọi điện thoại cho Hà Chi Ý, để cho nàng nói cho Hứa Nặc, hắn bà ngoại tình huống rất tồi tệ, Hà Chi Ý không chút do dự liền chuyển cáo Hứa Nặc. Ngày hôm đó Hứa Nặc lại không còn sinh nhật lúc vui vẻ, một mạch mà chạy về phía bệnh viện. Chờ thời điểm bọn hắn trở về, đã là hoàng hôn, dọc theo đường đi Hứa Nặc chẳng hề nói một câu. Hà Chi Ý rất ít trông thấy Hứa Nặc cái dạng này, nhưng mỗi lần trông thấy đều biết để cho nàng có chút run sợ, nhiều lần nàng nghĩ đưa tay ra, đi an ủi một chút Hứa Nặc thất lạc cảm xúc, thế nhưng là bàn tay ở giữa không trung, nhưng lại chỉ có thể rụt trở về. Bởi vì nàng biết, đây không phải nàng có thể làm sự tình. Bọn hắn đúng là thanh mai trúc mã, là thân mật nhất bằng hữu, thế nhưng là, chính vì bọn họ chỉ là thân mật nhất bằng hữu, cho nên mới có không thể vượt qua giới tuyến. Cho nên, nàng chỉ có thể bồi tiếp Hứa Nặc về tới ký túc xá nam sinh cửa ra vào, Hứa Nặc trầm mặc hồi lâu, không có đi lên, mà là ngồi ở cửa ra vào trên ghế dài, lấy ra điện thoại. Hắn lục soát nửa ngày sổ truyền tin của mình, lập tức nhưng lại không biết nên đưa cho ai gọi điện thoại, đọc qua nửa ngày sau, hắn mới lựa chọn cứ gọi điện thoại cho Diệp Thi Lâm. Thế nhưng là Diệp Thi Lâm không có tiếp. Thằng đến trong điện thoại di động truyền đến song ngữ thanh âm nhắc nhở, Hứa Nặc đem điện thoại cúp máy, tiếp đó lại có chút cố chấp gọi nữa đánh một lần, không ngừng lặp lại quá trình này. Cuối cùng, Hà Chi Ý nhịn không được vươn tay ra, kéo lại Hứa Nặc tay, nhẹ giọng đối với hắn nói: "Quên đi thôi, Hứa Nặc, khả năng nàng có chuyện gì đang bận a?" Nàng thật sự cho là như vậy, cũng là thật sự hy vọng Hứa Nặc có thể dừng lại động tác của hắn, bởi vì Hứa Nặc như thế không ngừng gọi điện thoại hành vi, giống như là một cái bất lực lại mê mang hài tử, tại bốn phía tìm kiếm lấy hy vọng mở dạng. Thế nhưng là khi nàng đình chỉ Hứa Nặc cử động, Hứa Nặc ngẩng đầu nhìn về phía Hà Chi Ý lúc, nàng phát hiện ánh mắt của hắn giống như là bị ném bỏ một đầu chó con, mê mang lại bất lực. "Thật xin lỗi, Hà Chi Ý, cho ngươi thêm phiền toái." "Sẽ không, Hứa Nặc, đừng quên, chúng ta là thanh mai trúc mã nhà, mặc kệ lúc nào cần ta đều có thể." "Hà Chi Ý." Hứa Nặc cắt đứt Hà Chi Ý ngôn ngữ, mê mang ngẩng lên lấy đầu, ngước nhìn dần dần trở nên ảm đạm bầu trời. Bóng đêm triệt để bao phủ thế giới, hắn cũng lại không nhìn thấy một tia dương quang. Hứa Nặc nhưng là nhẹ giọng mở miệng, đối với Hà Chi Ý nói: "Ta không có nhà." Hà Chi Ý miệng mở rộng, nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Nàng chỉ có thể nghe Hứa Nặc, tựa như lũ quét đồng dạng, đem tất cả cảm xúc triệt để phát tiết, như vậy cuồng loạn lại như vậy bất lực. "Từ hôm nay trở đi, ta liền không có một cái ra người, ta không có thể trở về nhà, không có một cái nào có thể xuống chỗ, trên thế giới này không có ai lại cùng ta có một chút quan hệ máu mủ. Ta, chỉ có một người." "Hảo mê mang a. Ngươi nói ta, kiên trì tiếp ý nghĩa là cái gì đây? Có thể nhìn ta lớn lên người cũng đã đi, giống như cũng không có chuyện gì đáng giá ta cố gắng đi lưu luyến. Chẳng lẽ muốn ta bộ dáng này một người cố gắng nữa mấy chục năm sao? Vậy thật, mệt mỏi quá a." Hà Chi Ý chẳng hề nói một câu, chính là như thế lặng yên nghe, mặc cho Hứa Nặc đem tâm tình của hắn toàn bộ phát tiết, mãi đến hắn đang bùng nổ bên trong bình tĩnh lại. Tiếp đó, nàng xem thấy Hứa Nặc, nhẹ nói: "Nếu như ngươi muốn khóc đi ra ngoài mà nói, ít nhất bây giờ còn có ta tại. Không có quan hệ, Hứa Nặc." Nghe đến đó Hứa Nặc cũng không còn nhịn xuống. Một cái 20 nhiều tuổi nam nhân, không cách nào khống chế thất thanh khóc giống. Chương 153, coi như toàn thế giới rời đi ngươi, còn có một cái ta đến bồi. Chương 153, coi như toàn thế giới rời đi ngươi, còn có một cái ta đến bồi. Trong ấn tượng Hứa Nặc khóc lên thời điểm, ít càng thêm ít. Cho nên nhìn tận mắt hắn rơi lệ trong nháy mắt kia, Hà Chi Ý tim cái kia cũ cảm giác run sợ cũng càng thêm mãnh liệt. Không có giễu cợt, cũng không có trêu tức, có chỉ là thật sự rõ ràng đau lòng. Nàng kỳ thực rất hy vọng mình có thể làm chút cái gì, để cho Hứa Nặc vui vẻ một điểm. Thế nhưng là sinh tử đại sự trước mặt, giống như nói cái gì làm cái gì cũng là tái nhợt vô lực. Bởi vậy, Hà Chi Ý chỉ có thể cứ như vậy lặng lặng ngồi bên cạnh Hứa Nặc, nhìn xem hắn phát tiết cảm xúc. Thẳng đến, tiếp theo trong nháy mắt, có lẽ là bởi vì khóc đến quá mức dùng sức, lại có lẽ là bởi vì cảm xúc quá mức bi thương không kềm chế được, Hứa Nặc thân thể một hồi lay động, tiếp đó trực tiếp ngã về phía Hà Chi Ý bên kia. Hà Chi Ý hạ ý thức tiếp nhận Hứa Nặc, đỡ lấy hắn bả vai, trong lúc nhất thời nàng có chút hoảng hốt, bên trong lòng có trăm ngàn chủng tình tự giao thoa. Nàng rất muốn cứ như vậy ôm chặt lấy Hứa Nặc, cho hắn một cái có thể dựa vào ấm áp ôm ấp. Nàng lại muốn vỗ Hứa Nặc phía sau lưng, tiếp đó nhẹ giọng đối với hắn nói: "Không việc gì, chính mình sẽ một mực bồi tiếp hắn." Nàng cũng nghĩ nhìn xem Hứa Nặc khuôn mặt, tiếp đó lấy hết dũng khí nói cho hắn biết, nếu như hắn nguyện ý, chính mình cũng có thể cho hắn một cái ra. Thế nhưng là a, Hà Chi Ý biết, nàng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, nhưng cái gì đều không làm được. Bởi vì nàng chỉ là thanh mai trúc mã. Nàng không phải Hứa Nặc tại trước tiên gọi điện thoại tìm kiếm người, cũng không phải cái kia có thể quang minh chính đại ôm ấp lấy hắn người. Nàng chỉ là thanh mai trúc mã, là bây giờ cái này bồi người đứng bên cạnh hắn. Bởi vậy, nàng có thể làm chính là nắm tay nhẹ nhàng khoác lên Hứa Nặc trên vai, thoáng đỡ lấy hắn, mà không phải ôm hắn. Tiếp đó, Hà Chi Ý an yên tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng chờ đợi Hứa Nặc đem cảm xúc phát tiết, chờ đợi hắn hơi nhẹ nhàng một điểm, mới có thể sử dụng phương thức của mình, nhẹ giọng đối với hắn nói: "Hứa Nặc, ngươi còn có ta. Không phải ngươi có ta mà là ngươi còn có ta." ta có lẽ không phải lựa chọn của ngươi, thế nhưng là ta vĩnh viễn nguyện ý trở thành lựa chọn của ngươi. Nàng không nhìn thấy biểu lộ hứa nặng, chỉ có thể cứ như vậy nhẹ nhàng đỡ bờ vai của hắn, nhẹ nói: ta biết, ngươi bây giờ rất khó chịu, bởi vì tại ta ra ra mãi mãi thời điểm ra đi, ta cũng là giống ngươi bây giờ tâm tình. Khi đó ta ít nhất tin tưởng, ta còn có ba ba mụ mụ, mà ngươi nhất định so ta thống khổ hơn, đúng không? Thế nhưng là hứa nặng, ngươi a, vĩnh viễn sẽ không là cô đơn một người, bởi vì ta, ngươi còn có ta. Vô luận lúc nào, ta đều sẽ ở. Từ nhỏ đến lớn, đều là ngươi bồi tiếp ta, giúp ta làm rất nhiều chuyện, bảo vệ ta rất nhiều lần, cho nên a, về sau, mặc kệ lúc nào, chỉ cần ngươi quay đầu, ngươi cũng sẽ phát hiện, ta ở sau lưng của ngươi. Ngươi mãi mãi cũng không phải là cô đan đan một người. Cho nên nói, nàng chậm rãi đem hai tay đặt ở hứa nặng trên hai gò má, nhẹ nhàng vô vô mặt của hắn, nhìn xem hắn hai mắt đỏ bừng, nhẹ nói lấy: ngươi phải tỉnh lại, tiếp tục đi tới đích, được không? Lần này, hứa nặng cũng không nói gì. Hắn chính là như vậy nhìn xem Hà Chi Ý, song phương ánh mắt giao hội rất lâu, mãi đến tâm tình của hắn chậm rãi lắng lại, tiếp đó hứa nặng nhìn xem Hà Chi Ý, nhẹ nói một câu: xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Ân. Cho ta nói xin lỗi gì, ngươi a, có phải hay không hồ đồ? Ta nói không chỉ là chuyện này. Hứa nặng cắt đứt Hà Chi Ý lời nói ngữ, nhìn xem nàng nhẹ nói: xin lỗi, ta vốn nên đem chúng ta quan hệ xử lý tốt hơn. Lần này, Hà Chi Ý cũng trầm mặc. Hứa nặng chậm rãi kéo ra cùng Hà Chi Ý ở giữa khoảng cách, cúi đầu, nửa ngày không có lên tiếng, có lẽ là bởi vì trận này cảm xúc phát tiết để cho hắn triệt để buông ra gông xiềng, hắn nói đến rất nhiều ngày bình thường sẽ không đi nói lời, thấp giọng biểu thị: Hà Chi Ý ngươi, thật sự rất tốt, rất nhiều chuyện, rất nhiều phương diện, thậm chí đều để ta cảm thấy, dễ đến để cho ta đều có chút không xứng với ngươi, đại khái cũng là bởi vì dạng này, cho nên ta trước đây vẫn không có biện pháp nhìn thẳng vào ngươi. Cho tới bây giờ, ta cũng không thể đi nói, lựa chọn ban đầu là tốt là xấu, chỉ là với ta mà nói, ta bây giờ bạn gái là Diệp Thi Lâm. Cho nên, xin lỗi, có thể ta có chút hỗn loạn, cho nên lời nói cũng nói phải loạn thất bát tao, ta chính là muốn nói. Ta biết, ngươi không cần nhiều lời. Hà Chi Ý lộ ra một vẻ cười yếu ớt, nhẹ giọng đem hứa nặng không có biểu đạt tốt thuật lại một lần. Ngươi là muốn nói, bạn gái của ngươi là Diệp Thi Lâm, ngươi không thể làm có lỗi với nàng chuyện, cũng hy vọng ta có thể cùng ngươi bảo trì dễ vốn có khoảng cách, đúng không? Đây là giữa bọn hắn nhiễu không ra chủ đề. Bọn hắn có thể là không có gì giấu nhau hảo hữu, cũng có thể là che chở chí giao, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tri âm. Nhưng bọn hắn, ít nhất bây giờ, cuối cùng không phải tình lữ. Cho nên, bọn hắn có, không thể đi làm chuyện. Điểm này, Hà Chi Ý cũng biết rõ. Bởi vậy, nàng cũng chỉ là duỗi lưng một cái, hóa giải một chút lúng túng, thay đổi vị trí lấy chủ đề nói: đi, ta biết rõ ngươi ý tứ, nói đùa, giống ta dạng này cực kỳ thông minh nữ sinh, ngươi nói cái gì ta không rõ. Chính mình khen chính mình cực kỳ thông minh, ngươi làm sao có ý tứ? Hừ hừ, như thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Nàng nửa đùa nửa thật nói lấy, muốn đem bầu không khí hơi nóng đi nữa náo một điểm, nhưng mà hứa nặng thật sự là hứng thú mệt mệt, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó lời của nàng. Nàng nghĩ, mình có thể làm, đại khái cũng chỉ có những thứ này. Hứa nặng, trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta, ngủ một giấc, có lẽ chờ ngươi khi tỉnh lại, sẽ dễ chịu một chút. Sau đó nếu có cái gì cần, tùy thời có thể tìm ta. Cảm ơn ngươi, Hà Chi Ý. Hắn lễ phép lại mang theo khoảng cách cảm giác lời nói, để cho Hà Chi Ý biểu lộ cũng có chút phức tạp, cuối cùng lại hơi giao phó vài câu, khích lệ vài câu sau đó, Hà Chi Ý vẫn là lựa chọn rời đi. Chỉ là tại nàng rời đi thời điểm, ba bước vừa quay đầu lại, nàng trong tầm mắt Hứa Nặng, y nguyên vẫn là nhìn xem điện thoại, tiếp đó, tiếp tục gọi điện thoại. Nàng nghĩ, có lẽ là bởi vì, lúc này mình có thể cung cấp cho hắn cảm xúc giá trị, vẫn là có hạn. Hắn vẫn còn cần một cái giống như là bạn gái người giống vậy, đi bao dung hắn càng nhiều cảm xúc. Chỉ là suy nghĩ một chút chính mình không có cách nào trở thành dạng này người. Hà Chi Ý cảm thấy, vẫn là rất tiếc nuối. Nhưng, tiếc nuối về tiếc nuối. Nàng tin tưởng biết mình nên làm cái gì, Hứa Nặng cũng biết. Một đêm này bọn hắn dù cho bên trong lòng có trăm ngàn chủng tình tự quần quật qua, nhưng bọn hắn cũng không có làm ra chân chính vượt giới hành vi. Bởi vậy, chuyện này đã cách nhiều năm lấy một cái góc độ khác bị giảng thuật, hơn nữa rơi vào Diệp Thi Lâm trong tai, nàng phản ứng đầu tiên chỉ có một câu không thể tin. Gạt ngươi? Nàng không tin. Nàng làm sao sẽ tin tưởng? Ngươi nói nàng căn bản không có ôm ngươi, chỉ là đỡ bờ vai của ngươi. Cái kia, hôn đâu, ta rõ ràng nhìn xem nàng hôn ngươi, cái này lại làm như thế nào? Ai biết được, đại khái chính là nàng chụp mặt của ta thời điểm, vừa vặn bị ngươi bắt gặp, cho nên ngươi hiểu lầm đi. Hiểu lầm. Nhiều năm như vậy mâu thuẫn, nhiều năm như vậy ghen ghét, còn có những thứ này điền cuồng cũng không cam lòng. Kết quả là ngươi nói, chỉ là hiểu lầm. Thật buồn cười a, thế nhưng là trên thực tế, giống như thật là dạng này. Hứa Nặc nhìn xem Diệp Thi Lâm, giống như cười mà không phải cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: tại ngươi lợi dụng số nhớ ảnh chụp, tạo nên ta và ngươi hôn giả tượng thời điểm, có nghĩ đến hay không qua, kỳ thực ngươi khi đó nhìn thấy ta cùng Hà Chi Ý hôn, kỳ thực cũng là một cái số nhớ ảo rất đâu. Chỉ có điều ngươi là cố ý gây nên, chúng ta lại là cử chỉ vô tâm. Nhưng chính là cái này cử chỉ vô tâm, đem chúng ta ba người toàn bộ đều hoàn toàn thay đổi. Chương 154, yêu và hận mỗi người một nơi, chúng ta mình đầy thương tích, mộng lại bình yên vô sự. Chương 154, yêu và hận mỗi người một nơi, chúng ta mình đầy thương tích, mộng lại bình yên vô sự. Diệp Thi Lâm miệng mở rộng, nửa ngày cũng không nói đến một cái hoàn chỉnh chữ, nàng rất muốn phản bác thứ gì, lại hoàn toàn không biết nên từ nơi nào nói lên. Trong lòng nàng, chính mình cho tới nay mới là cái kia bị hủy khuất người, thế nhưng là nhiều năm đi qua, chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại nói cho nàng, kỳ thực chân tướng cũng không phải nàng tưởng tượng như thế. Cái này khiến nàng làm như thế nào tiếp nhận? nàng cũng căn bản không thể nào tiếp thu được. Tâm tình trong lòng hết thảy đàn vào một chỗ, để cho nàng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, sau đó dây dưa không bỏ nói một tiếng. Vậy ngươi liền biết, ngươi nói đúng sao? Hứa Nặc, ngươi căn bản cái gì cũng không nhớ à, vạn nhất đây chỉ là Hà Chi Ý tên kia nói bừa đi ra ngoài đâu. Ngươi căn bản vốn không biết nàng là hạ người gì, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là nàng giả vờ lừa gạt ngươi bộ dáng, ta đã nói rồi, nàng căn bản chính là. Đệ nhất, lão bà của ta nàng là hạ người gì, trong lòng ta tin tưởng, không cần ngươi ở nơi này soi mói. Hứa Nặc trực tiếp cường ngạnh cắt đứt Diệp Thi Lâm lời nói, vẻ ngón tay bình tĩnh đếm kỹ lấy phản bác Diệp Thi Lâm lý do, lặng lặng nhìn xem nàng. Ta coi như lui một vạn bước đi nói, dù là nàng thật là giả vờ, vậy ta cũng vẫn là yêu nàng, hơn xa ngươi. Chân tướng là dạng gì, kỳ thực ta hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì ta đã hạ quyết tâm, đời này cũng sẽ cùng Hà Chi Ý cùng một chỗ, ta chỉ là muốn đem chuyện này nói cho ngươi, nhường ngươi triệt để hết hy vọng. Cho nên, nếu như ngươi đánh cái gì khuyên ta khôi phục ký ức các loại ý nghĩ, vậy ta khuyên ngươi, triệt để hết hy vọng à. Có quan hệ với chuyện của ngươi, ta một kiện cũng không muốn nhớ tới. Hắn đầu thứ nhất lý do, liền đã tựa như một cái lưỡi dao, quán xuyên Diệp Thi Lâm trái tim, để cho nàng nết môi nhìn xem Hứa Nặc, trên mặt lại không lúc trước gặp mặt lúc bình thản, mà là tràn đầy không thể tin cùng bi thương. Chỉ là, đối với Hứa Nặc tới nói, hắn lời muốn nói, còn xa không chỉ chừng này. Hắn tiếp tục bẻ ngón tay, tại Diệp Thi Lâm trên vết thương giải mối, bình tĩnh nói: "Thứ hai, kỳ thực mặc kệ chân tướng đến cùng là dạng gì, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đã không bằng nàng. Sau khi ngươi thấy ta cùng Hà Chi Ý, đến ngươi xuất ngoại trong khoảng thời gian này, ngươi a, có hỏi qua ta một lần, chân tướng sự tình đến cùng là dạng gì sao?" Diệp Thi Lâm như trước vẫn là trầm mặc, mà phản ứng của nàng cũng tại Hứa Nặc trong dự liệu, hắn nhún vai, bình tĩnh truy vấn: "Chỉ sợ không có chứ? Nếu quả thật có như vậy một lần, có lẽ ngươi cũng sẽ trước thời hạn giải cái chân tướng này, có lẽ cũng liền miễn trừ rất nhiều tình trạng. Thậm chí, chúng ta còn thật sự có khả năng, hiện tại cũng như cũ tại cùng một chỗ." Hắn hời hợt nói ra được giả thiết, lại đưa cho Diệp Thi Lâm một cái trong lòng bên trên trọng kích, để cho nàng siết chặt nắm đấm, đầy mắt đều là không cam lòng. Mà Hứa Nặc tiếp xuống biểu lộ, lại trở nên ôn nhu rất nhiều, hắn nhẹ giọng niệm lên Hà Chi Ý tên, khẽ cười nói: "Hà Chi Ý nàng khi nhìn đến tấm hình kia thời điểm, nàng nhưng xưa nay không có một tơ một hào do dự. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền đốc định tin tưởng ta, cũng biết rõ, đây là ngươi chế tạo hoang luôn. Cùng ngươi khác biệt, nàng một mực tin tưởng ta, quan trọng nhất là nếu có gì tình huống, nàng cũng biết cùng ta câu thông, mà không phải giống như ngươi đem ý nghĩ đều chôn giấu dưới đáy lòng, lại dùng nhảm chán như vậy phương thức đi trả thù. Ngươi cùng nàng so sánh, thật sự là kém quá xa." "Đủ." Diệp Thi Lâm không muốn lại nghe xong. Đây không phải nàng muốn nghe đến, cũng không phải nàng mong muốn kết cục. Nàng nguyên lai tưởng rằng sự tình sẽ dựa theo ý nguyện của mình phát triển tiếp, nhưng đến đầu tới kế hoạch rơi xuống công giá trạng, vẫn còn muốn nghe lấy Hứa Nặc ở đây chế nhạo lấy chính mình. Nàng không muốn dạng này, một chút đều không muốn. Chỉ là Hứa Nặc đối với nàng, nhưng không có như vậy một chút điểm thương hại. Diệp Thi Lâm càng là nói như vậy lấy, hắn lại càng muốn tiết lộ Diệp Thi Lâm trong lòng những cái kia không muốn để cho người ta nhìn thấy âm u. Dù là đích thân hắn xé rách sau, lưu lại chỉ có đấm máu miệng vết thương, đó cũng là Diệp Thi Lâm gieo gió gặt bão. Hắn đối với nàng kiên nhẫn, sớm tại nàng đến đây đánh vỡ cuộc sống mình thời điểm, liền đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Bởi vậy, nàng càng là không muốn để cho chính mình nói, Hứa Nặc lại càng là vẻ mặt tươi cười, nhẹ nói: "Đệ tam, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ta nghĩ, Diệp Thi Lâm, ngươi thật giống như cho tới bây giờ một khắc chân chính nhận rõ qua chính mình à. Lời nói này có thể đối với ngươi mà nói có chút tàn nhẫn, nhưng mà à, kỳ thực trong lòng ta, đối ngươi cảm tình." "Đừng nói nữa." Nàng ý thức được Hứa Nặc muốn nói điều gì, giơ tay lên che lỗ thai, liều mạng muốn ngăn cản lời của hắn truyền vào trong thai của mình. Nhưng mà dạng này phí công chăm chỉ học tập, chú định cái gì cũng làm không đến. Dù là âm thanh nhỏ đi nữa, nàng vẫn là có thể nghe thấy, Hứa Nặc mang theo ngữ khí như thường, thờ ơ nói đối với nàng mà nói tổn thương lớn nhất lời nói: "Ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có thích ngươi. Chỉ là tại ngươi một mực tỏ tình phía dưới mà đồng ý thôi. Nếu như cứng rắn muốn cho hành động như vậy cái tiếp theo định nghĩa mà nói, ta nghĩ, cái kia không tính ưa thích. Nhiều nhất chỉ có thể coi là thương hại a." Đây là Diệp Thi Lâm không muốn nhất nghe được. Dù là trong nội tâm nàng, kỳ thực là rõ ràng. Vì cái gì Hứa Nặc từ vừa mới bắt đầu liền không có tiếp nhận chính mình, mà là tại tỏ tình mấy lần sau đó mới lựa chọn nàng. Vì cái gì hắn tại mất trí nhớ sau đó, thái độ đối với chính mình, trở nên cùng trước đó khác nhau rất lớn. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chút tình cảm này, chính là chính mình cưỡng ép tác hợp. Điểm này nàng biết, nàng cũng hiểu. Chỉ là nghe Hứa Nặc chính miệng mình nói ra những lời này, giống như là đem cái này gần tới 7 năm cảm tình, triệt để phủ nhận đồng dạng. Cái này muốn so bất luận cái gì ngôn ngữ tổn thương, đều phải càng thêm thế thảm. Nàng bịt lấy lỗ tai, co rụt về đằng sau, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Hứa Nặc. Nàng thật sự không muốn lại nghe tiếp. Hứa Nặc nhìn xem nàng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lời nói xoay chuyển, cũng là thừa nhận một sự kiện. "Có lẽ, tại cùng ngươi ở chung được sau một khoảng thời gian, ta đối với ngươi là có một chút như vậy tình cảm, cái này ta phải thừa nhận. Bằng không thì, sau khi ngươi xuất ngoại, ta cũng không đến nỗi khổ sở đến nhiễm lên sóng tướng. 7 năm à, làm bạn 7 năm người, như thế nào đi nữa đều không đến mức mảy may cảm tình không có. Huống chi thời điểm đó Hứa Nặc, chỉ còn dư một mình hắn. Hắn nghĩ chính mình lúc kia, có lẽ thật sự đã từng đem thân là bạn gái mình Diệp Thi Lâm, coi là chính mình sau cùng buổi bạn, cho nên mới sẽ tại nàng lựa chọn ra quốc chi sau, đau đớn thành dạng như vậy à. Thế nhưng là, Diệp Thi Lâm lựa chọn, cũng đã nói rõ hết thảy. Diệp Thi Lâm, ta một trận cho là, ngươi cũng là thích ta, mới có thể lựa chọn trở về. Chỉ là hôm nay, nghe được ngươi nói xong những lời kia sau đó, ta đột nhiên nghĩ thông một sự kiện. Ngươi trở về nguyên nhân, kỳ thực cũng không phải bởi vì ngươi đối với ta dư tình chưa hết, cho nên biết ta cùng Hà Chi Ý kết hôn, cho nên ngươi mới vội vã muốn trở về. Ngươi trở về nguyên nhân là bởi vì ngươi nghe được ta mắc phải song tướng, cho nên ngươi mới rất vui vẻ mà trở về a. Khi Hứa Ngạc nghe được Diệp Thi Lâm miệng đầy cũng là chính mình không quan tâm nàng, cảm thấy chính mình phản bội nàng thời điểm, trong đầu của hắn liền có loại ý nghĩ này. Có lẽ chân chính để cho nàng trở về nguyên nhân là nàng nghe được chính mình được song tướng. Trong lòng nàng có thể cảm thấy Hứa Ngạc cũng không có để ý như vậy nàng, thậm chí cảm thấy phải chính là bởi vì Hứa Ngạc không thèm để ý, cho nên mới sẽ lựa chọn ra Quý Hà chi ý. Mà ở nàng nghe thấy Hứa Ngạc bởi vì chính mình rời đi, nhiễm lên song tướng thời điểm, nàng mới ý thức tới, có lẽ mình tại Hứa Ngạc trong lòng kỳ thực so với trong mình tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Hắn nghĩ khi nghe đến chuyện này thời điểm, Diệp Thi Lâm trong lòng nhất định có một loại vặn vẹo cảm giác ấy nấy, vừa ấy nấy lại có như vậy mấy phần mừng thầm. Ngươi kỳ thực chưa từng có bởi vì chuyện này cảm thấy ấy nấy, tương phản ngươi thậm chí cảm thấy phải rất vui vẻ. Chứng minh tốt nhất chính là ngươi từ sau khi trở về cho tới bây giờ, ngươi a chưa từng có bởi vì ta được song tướng chuyện này nói với ta một câu thật xin lỗi. Tại trong lòng ngươi nhất định cảm thấy ta là để ý ngươi, bởi vì để ý ngươi rời đi thậm chí vì thế được song tướng, cho nên ngươi mới một mực rất vui vẻ, đúng không? Diệp Thi Lâm, ngươi a thực sự là ác tâm đến để cho ta nghĩ nhả. Hứa Nặc lời nói trực bạch mở ra Diệp Thi Lâm trong lòng lớn nhất ghê tởm, cũng là tối âm u ý nghĩ, để cho nàng mình đầy thương tích đẫm máu mà hiện lên. Diệp Thi Lâm chỉ cảm thấy chính mình lại không chỗ ẩn trốn, nàng chỉ có thể nhìn Hứa Nặc biểu lộ luống cuống, thậm chí lộ ra hốt hoảng. Chỉ là tất cả yêu, tất cả hận, còn có tất cả khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp xen lẫn hỗn tạp đến cuối cùng đều biến thành nói ra khỏi miệng một tiếng thật xin lỗi. Nàng bụng mặt không còn biện pháp khống chế lại tâm tình của mình, nghẹn ngào nói lấy thật xin lỗi Hứa Nặc, thật sự thật xin lỗi, không phải như ngươi nghĩ, ta thật sự rất thích ngươi. Chương 155, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, mỗi cái quay người thoáng như mới gặp. Chương 155, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, mỗi cái quay người thoáng như mới gặp. Mấy tháng trước tại cùng Tần Tương Duyệt thông điện thoại lúc, Diệp Thi Lâm trong lúc vô tình biết được Hứa Nặc tại chính mình rời đi về sau mắc phải song tướng tình cảm chứng ngại. Xem như y học sinh nàng tự nhiên rất rõ ràng đây là dạng gì tật bệnh, cũng biết cái này sẽ cho Hứa Nặc mang cho phiền toái bao lớn cùng đau đớn. Nhưng dù cho như thế, khi nàng biết được tin tức này đệ nhất thời khắc, nội tâm của nàng trước tiên xuất hiện cảm xúc lại là mừng thầm. Nàng đang vì Hứa Nặc từng mắc phải song tướng mà mừng thầm, bởi vì nàng cảm thấy cái này đủ để chứng minh mình tại Hứa Nặc nội tâm có địa vị gì. Hắn nhất định cũng là để ý chính mình, đúng không? Chính là dạng này mừng thầm để cho nội tâm nàng cảm xúc lăn lộn sao động, để cho nàng nghĩa vô phản cố lựa chọn quay về. Chỉ là tại lúc đó làm ra quyết định này nàng bây giờ hoàn toàn nghĩ không ra mình sẽ ở giờ này khắc này tại trước mặt Hứa Nặc dạng này thất thanh khóc giống. Diệp Thi Lâm nói năng lộn xộn, càng không ngừng phủ nhận lấy Hứa Nặc thuyết pháp, chỉ là trong lòng chính nàng tin tưởng Hứa Nặc nói chính xác đều là đúng. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là không ngừng mà tại kháng cự, đang nỗ lực phủ nhận, phản phất chỉ cần ngoài miệng nói thật nhiều thật xin lỗi liền có thể thay đổi chân tướng sự tình. Nhưng mà trên thực tế, Hứa Nặc từ vừa rồi bắt đầu vẫn duy trì lấy biểu tình lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Cái kia cô thở ở ánh mắt để cho Diệp Thi Lâm tâm tình trở nên càng trầm trọng. Nàng biết rõ sự tình đến trình độ này có lẽ lại không quay lại chỗ trống. Quả nhiên, một giây sau, Hứa Nặc nhìn xem khóc giống chính mình, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó dùng ngữ khí như thường tiếp tục bình thản nói: Diệp Thi Lâm, lời ta muốn nói cũng đã toàn bộ đều cùng ngươi đã nói. Việc đã đến nước này, chúng ta đại khái cũng không tính được đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, chỉ là hy vọng từ nay về sau chúng ta không cần có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Giống như câu cách ngôn kia, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, nếu như ít thành phố chính xác sẽ để cho ngươi khó chịu, vậy thì về nước bên ngoài đi, cũng không tiếp tục tương kiến. Ta cảm thấy rất tốt. Không cần. Diệp Thi Lâm cắn môi liều mạng lắc đầu, Hứa Nặc lại một chữ cũng không có nghe, tiếp tục nói: Mặt khác, ngươi làm những cái kia, ta hy vọng ngươi lần này có thể thật sự làm một cái làm sáng tỏ, bằng không thì ta sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi khởi tố. Có lỗi với Hứa Nặc, ta đã biết, ngươi chính là muốn ta xin lỗi, phải không? Thật xin lỗi, xin lỗi, tất cả đều là ta không đúng. Không cần cũng không thấy ta. Nói thật ra, ta thật sự rất chán ghét ngươi dạng này, đem mâu thuẫn khuyết tán đến trên gia đình của ta, nếu như ngươi chỉ là đối với ta làm cái gì, ta đại khái cũng sẽ không giống như bây giờ phản cả ngươi. Thế nhưng là ngươi muốn đem Hà Chi Ý kéo xuống tràng, thật sự để cho ta rất nổi giận. Hai người bọn họ lẩm bẩm, một phương đang làm cáo biệt tuyên ngôn, một phương khác lại tại giữ lại, tựa hồ cũng không có đem đối phương nói tới nghe vào. Thế nhưng là, khi Hứa Nặc lại một lần chuyển ra Hà Chi Ý tên, Diệp Thi Lâm cảm xúc lại một lần bạo phát. Lại là Hà Chi Ý. Nàng làm một cái hít sâu, sau đó điên cuồng mà bộc phát. Vì cái gì? Vì cái gì trong mắt của ngươi mãi mãi cũng là nàng, không, tất cả mọi người trong mắt cũng là nàng. Ngươi cũng tốt, cái kia đang chết giáo sư cũng tốt, bao quát bên cạnh ngươi bất luận kẻ nào, lúc nào cũng muốn nâng lên nàng, thế nhưng là ta mới là bạn gái của ngươi. Cũng bởi vì nàng xuất hiện so ta sớm hơn, cũng bởi vì nàng là ngươi thanh mai trúc mã, cho nên ta liền nên chịu đựng tình cảm của chúng ta ở giữa, một mực có sự tồn tại của nàng sao? Đối mặt Diệp Thi Lâm chất vấn, Hứa Nặc ngược lại là so trong tưởng tượng muốn càng thêm bình tĩnh, hắn thậm chí gãi đầu một cái, sau đó khẽ cười nói: Kết quả ngươi vẫn là không rõ. Kỳ thực ta cùng với nàng cũng có phải hay không thanh mai trúc mã không có quan hệ. Diệp Thi Lâm, kết quả là ngươi đừng quên một sự kiện. Trước hết nhất ở chung với nhau người là chúng ta. Dù là ngươi nói Hà Chi Ý một vạn câu không phải, nhưng chúng ta lại là không có phát sinh gì cả. Nhưng mà coi như thế, không tín nhiệm ta người là ngươi. Rõ ràng không tín nhiệm, nhưng cái gì cũng không có cùng ta câu thông người là ngươi. cuối cùng lựa chọn từ bỏ, lựa chọn rời đi, mới cho Hà Chi Ý cơ hội người, cũng là ngươi. Đây là chính ngươi làm ra lựa chọn, Diệp Thi Lâm, không quan hệ giữa chúng ta thân phận, cũng không quan chúng ta là quan hệ như thế nào. Cho nên bây giờ hết thảy cũng là chính ngươi tự tay đưa đến, không phải sao? Diệp Thi Lâm rất muốn nói không phải, thế nhưng là nàng một chữ cũng không nói được. Nàng chỉ có thể nhìn Hứa Nặc, Hứa Nặc lại là cười khẽ, không có chút nào lưu luyến khoát tay áo. Cứ như vậy, lời nên nói ta đều nói xong, tự giải quyết cho tốt. Về sau chúng ta sẽ lại không gặp nhau, mặc dù rất không thoải mái, nhưng mà ta hy vọng ngươi tốt nhất sống sót. Dù sao, ta cảm thấy, nhờ ngươi cả một đời nhìn ta cùng Hà Chi Ý hạnh phúc, hẳn là muốn so bất cứ chuyện gì đều thống khổ hơn a. Vĩnh biệt Diệp Thi Lâm, tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu đó, Hứa Nặc quay người, muốn rời khỏi cái này sân thượng. Sau đó, phía sau hắn, truyền đến Diệp Thi Lâm âm thanh. "Đừng đi, Hứa Nặc, thật xin lỗi. Tha thứ ta thật sự không cần, cùng ngươi triệt để cáo biệt. Ta thích ngươi, thật sự, so với Hà Chi Ý muốn càng thêm ưa thích, từ rất sớm trước đó bắt đầu, ta vẫn thích ngươi. Rời đi ngươi là ta không đúng, có thể hay không lại cho ta một cơ hội? Van cầu ngươi, ta sẽ chứng minh ta làm được so với nàng tốt hơn. Nếu như, ngươi thật muốn đi, cái kia. 3 giây sau đó, ta sẽ theo ở đây nhảy đi xuống. Ta không có cách nào tưởng tượng, cũng lại gặp không đến ngươi." Hứa Nặc nghe những lời này, cước bộ vẫn như cũ kiên định bước lên phía trước. Sau lưng, nhưng là Diệp Thi Lâm run rẩy đến ngược. 3. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng phía trước, chậm rãi rời đi mảnh này sân thượng, chỉ để lại Diệp Thi Lâm tiếp tục đến ngược. 2. Hắn từ từ mở ra sân thượng môn, lại thuận tay đóng lại, sau lưng bay tới chỉ có một tiếng vô cùng thống khổ. 1. Phanh một tiếng, sân thượng cửa bị đóng lại, từ đầu đến cuối, Hứa Nặc một lần cũng không có quay người, cũng một lần cũng không có quay đầu. Trên sân thượng, chỉ lưu lại phía dưới Diệp Thi Lâm một người, lần này, nàng không còn bất luận cái gì đối sách, chỉ là cúi đầu. Nước mắt theo gương mặt lạch cạch rơi xuống, gió thổi rối loạn Diệp Thi Lâm tóc dài, phảng phất muốn mang theo tiếng khóc của nàng trôi hướng phương xa. Thế nhưng là nàng biết, lại không có người sẽ nghe thấy được. Nàng lại độ thất thanh khóc giống, khóc đến tê tâm liệt phế, nhắm mắt thời điểm, phảng phất còn có thể nhớ lại trước kia đứng ở cái này trên sân thượng chẳng cảnh. Thời điểm đó nàng, nghe Hứa Nặc đáp ứng chính mình, làm sao đều giấu không được chính mình lòng tràn đầy vui vẻ. Thời điểm đó nàng, nhịn không được ôm Hứa Nặc, nụ cười rực rỡ thắng qua ánh bình minh. Thời điểm đó nàng, ở sau lưng hô một tiếng Hứa Nặc, nhìn xem thiếu niên quay người, cười đối với hắn nói, chúng ta ngày mai gặp. Thời điểm đó nàng cảm thấy chính mình có hết thảy, chỉ là bây giờ, nàng không có gì cả. Nàng cho là thiếu niên mỗi cái quay người đều biết thoáng như mới gặp, chỉ là hắn, cũng không còn vì chính mình quay người quay đầu. Mà Diệp Thi Lâm cũng biết, nàng thật sự đã triệt để mất đi Hứa Nặc. Chương 156, không cam lòng cam nguyện, chương 156, không cam lòng cam nguyện. Rời đi sân thượng Hứa Nặc, làm một cái hít sâu, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ vậy đại khái chính là một lần cuối cùng gặp nhau, tâm tình cũng trở nên khoái trá không thiếu. Bỏ rơi Diệp Thi Lâm chút chuyện này, hắn cũng liền có càng nhiều thời gian và tinh lực đi chuẩn bị những chuyện khác, tỉ như nói, hắn từng đã đáp ứng Trần Ngư Ca, ngày mai sẽ cho Hà Chi Ý một cái cam kết. Nghĩ tới đây, hắn không có đi trước hướng về nhà phương hướng, mà là đi về phía trung tâm thành phố phố buôn bán. Tại phố buôn bán bên đường trong cửa hàng, hắn tìm được một nhà tiệm châu báu, đi vào trong tiệm, nhân viên cửa hàng đang lười nhác mà đánh lấy ngáp, trông thấy Hứa Nặc một thân một mình đi tới, nhân viên cửa hàng vốn định thờ ơ nói một câu hoan nghênh quang lâm, nhưng mà sau một lát, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này đi vào cửa hàng người, như thế nào luôn cảm giác càng xem càng nhìn quen mắt. Mang ý nghĩ như vậy, nhân viên cửa hàng nhịn không được nhiều hơn nữa đánh giá vài lần, tiếp lấy, nàng nhận ra Hứa Nặc, hơi có chút kinh ngạc hô hào. Ngươi là mấy ngày nay đang phát sóng trực tiếp cái kia Hứa Nặc sao? Ân, a là ta. Hứa Nặc gãi đầu một cái, chính mình cũng có chút ngoài ý muốn cười cười, hắn suy nghĩ thanh danh của mình có lớn như thế sao, không phải liền là làm cái trực tiếp đi, như thế nào liền bản địa trong tiệm nhân viên cửa hàng đều biết chính mình. Bất quá, cũng tốt. Nhận biết mình càng nhiều người, hắn làm chuyện chính mình muốn làm lại càng thuận tiện. Bởi vậy, hắn nhìn nhân viên, mang theo nụ cười lễ phép hỏi. Cái kia, mỹ nữ, ta nghĩ tại ngươi ở đây mua một cái đồ vật, thuận tiện thỉnh giáo mấy vấn đề, ngươi nhìn có được hay không? Nhận được nhân viên cửa hàng trả lời khẳng định sau đó, Hứa Nặc cười ha hả tại trong tiệm ngây người rất lâu, qua rất lâu, hắn mới một mặt thành thơi mà về đến trong nhà, nên đón hắn là đầy bàn món ngon cùng người nhà khuôn mặt tươi cười. Ba ngươi trở về, đây là ta cùng mụ mụ cùng một chỗ làm cơm tối, ngươi muốn toàn bộ ăn sạch không cho phép lãng phí. Hứa Y Y thì tràn đầy mừng rỡ nói, lời này tự nhiên có nói ngoa thành phần, dù sao chỉ nàng năng lực, cái gọi là cùng một chỗ làm, đoán chừng nhiều nhất chính là hỗ trợ tẩy cái đồ ăn tẩy cái mét trình độ a. Nhưng mà Hứa Nặc lại là 10 phần cổ động, trực tiếp sờ lên Hứa Y Y cái đầu nhỏ, lại đem nàng bế lên, vừa cười vừa nói, Y Y cùng một chỗ làm đó a, lợi hại như vậy. Vậy ta có thể nhất định muốn nếm thử, đêm nay Y Y cùng ba so ai ăn được nhiều, như thế nào? Nô, ba, lời này của ngươi tại sao cùng ngoại công nói đến giống nhau như lúc, ngươi cùng hắn càng lúc càng giống. Y, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, lao đầu kia. Khu khu, không phải, nhạc phụ đại nhân của ta, cùng ta có chỗ nào giống như. Hứa Nặc đang nhạo báng Hứa Y, Hà Chi Ý nhưng là bưng đồ ăn đi tới bên cạnh bàn, cùng Hứa Nặc trao đổi ánh mắt một cái, tại nhìn thấy trong mắt Hứa Nặc cái kia không giấu được ý cười lúc, Hà Chi Ý mới có chút yên tâm hỏi một câu. Không sao. Ân, chẳng có chuyện gì. Hứa Nặc nói một cách đầy ý vị sâu xa lấy, hai người nhìn nhau cùng một chỗ cười cười, thoải mái nhàn nhã ngồi ở bên cạnh bàn chỗ ngồi, thật vui vẻ mà hưởng thụ lấy người một nhà đoàn viên bữa tối. Mà có người ở đoàn viên thời điểm, cũng có người chỉ có thể bị thúc ép hưởng thụ cô độc. Diệp Thi Lâm không biết mình là như thế nào trở lại nhà, nàng đoạn đường này tinh thần đều có chút hoảng hốt, về đến nhà sau đó, càng là trực tiếp liền nằm ở trên giường của mình. Thế nhưng là nàng ngủ không được, thậm chí ngay cả tĩnh đều không an tĩnh được. Dù chỉ là thoáng nhắm mắt lại, trong đầu của nàng liền sẽ tự nhiên hiện ra hôm nay từng màn, bên hai phảng phất còn có thể nghe thấy Hứa Nặc từng tiếng lời nói. Nàng không có cách nào đối mặt sự thực như vậy, lảo đảo vọt ra khỏi nhà, đi tới phụ cận cửa hàng tiện lợi. Trong một giây lát công phu sau đó, nàng mang theo một túi đóng hộp bia, về tới gian phòng của mình, cũng không lại giống như vừa mới thúc tít, mà là một người lặng yên uống rượu. Uống cái chữ này, có lẽ dùng đến cũng không tính phá đáng, nàng càng giống là đang liều mạng quá chén chính mình, liều mạng đem khổ tâm rượu cồn đưa vào khoang miệng, kích động tê liệt lấy đầu góc của mình. Học y về sau, nàng rất ít đi làm chuyện như vậy, nàng cảm thấy uống rượu là một kiện vô cùng buồn cười chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác tại lúc này, nàng lại chỉ có thể từ dạng này sự tình ở trong, tìm kiếm đến như vậy một tơ một hào an ủi. Nàng không biết rượu cồn đến tột cùng là tại lúc nào triệt để tê dại đại não, cũng không biết chính mình là vào lúc nào đã mất đi đối với thực tế nhận thức cùng phán đoán. Nàng chỉ cảm thấy giống như tại như vậy trong nháy mắt, thế giới trước mắt bỗng nhiên thay đổi cái bộ dáng, đêm tối chẳng biết lúc nào đã biến thành sáng rỡ ngày xuân, trong thế giới của nàng cũng tràn đầy dương quang. Chẳng biết lúc nào cha mẹ của mình đã về đến nhà, mười phần ân ái mà cùng một chỗ nói cho Diệp Thi Lâm, bọn hắn mua hết một tòa phòng ở mới, bên kia càng lớn, càng thích hợp bọn hắn người một nhà đoàn tụ. Diệp Thi Lâm tại trong u mê dắt cha mẹ của nàng tay, tay trái dắt phụ thân, tay phải dắt mẫu thân, nàng đi ở chính giữa, cơ thể trở nên càng ngày càng nhỏ, đã từng có thể nhìn thẳng phụ mẫu, trong lúc bất chi bất giác trở nên cần ngước nhìn. Thế nhưng là, biến hóa như thế không để cho cha mẹ của nàng cảm thấy kinh ngạc, càng không có vì vậy mà bỏ xuống nàng, mà là mang theo nàng tiếp tục bước đi, hướng về gió, hướng về dương quang, hướng đi một cái địa phương mới. Diệp Thi Lâm đang mê mang mà nhìn xem bốn phía, không biết tự mình tới đến phương nào rồi, phụ mẫu cũng tại nàng trong lúc lơ đãng biến mất không thấy gì nữa, để cho trong lòng của nàng leo lên một tia khủng hoảng. Nhưng vào lúc này, một cái nhẹ giọng la lên hấp dẫn lực chú ý của nàng, nàng mới phát hiện trước mặt mình đứng một đứa bé trai. Tiểu Nam Hải mọc ra một tấm nàng vô cùng quen thuộc khuôn mặt, vẻ mặt tươi cười mà cùng nàng chào hỏi, hắn vỗ vỗ Diệp Thi Lâm bả vai, cười nói: "Một mình ngươi sao? Vậy ta đến buổi lấy ngươi đi, ta gọi Hứa Nặc, ngươi đây." Diệp Thi Lâm. Diệp Thi Lâm nghe thấy chính mình như thế nhẹ giọng đáp trả, tiểu Hứa Nặc hướng về chính mình đưa tay ra, cầm thật chặt nàng. Lần này, nàng nghĩ, vô luận phát sinh cái gì, nàng cũng sẽ lại không buông ra. Nàng biết, cái này có lẽ chỉ là một giấc mộng, mà nàng cũng biết, nàng tình nguyện trầm luân tại trong giấc mộng này, mãi mãi cũng không muốn lại tỉnh lại. 6. Khuya hôm đó, một cái mới ghi danh đúc lưu bê chương mục, tại nàng trang chủ ban bố một đoạn video. Nội dung của video là cùng ngày Diệp Thi Lâm cùng Hứa Nặc tại quán cà phê đối thoại. Cả đoạn video hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem lúc đó phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ ghi lại, thông qua đoạn video này, đại gia có thể rõ ràng nhìn ra, trên mạng phía trước phong truyền ảnh chụp chỉ là số nhớ sau đó cố ý mơ hồ hóa xịn sót. Hơn nữa, Hứa Nặc từ đầu đến cuối nghiêm túc thái độ cự tuyệt cùng hắn ngôn ngữ, đại gia cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Lần này, để cho hiểu lầm triệt để kết thúc, đại gia đối với Hứa Nặc đánh giá triệt để chuyển biến tốt đẹp, không ít người vì hắn gọi tốt, cũng tán dương cách làm người của hắn. Cũng có một số nhỏ người hiếu kỳ, cái này mới ghi danh nhỏ nhoi chương mục, chân thực thân phận đến cùng là ai? Chỉ là cái vấn đề đáp án nhất định tiêu tan tại ít thành phố sáng sớm bay về phía bên kia bờ đại dương trong gió, hoặc chôn ở một số người trong lòng. Chương 157, xuân đoán hoa nở mang đi mùa đông sầu não, gió nhẹ thổi tới lãng mạn khí tức. Chương 157, xuân đoán hoa nở mang đi mùa đông sầu não, gió nhẹ thổi tới lãng mạn khí tức. Chuyện nhiệt độ rất cao, cho dù là Hà Chi Ý sáng ngày thứ hai tỉnh lại, nàng cũng nhìn thấy đầu kia lúc lưu bê, mặt lộ vẻ biểu tình phức tạp. Nội tâm của nàng có tin mừng có nghi, vui chính là cái hiểu lầm này chung quy là giải khai, nghi nhưng là nàng không biết trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Hà Chi Ý tự nhiên là rõ ràng, cái video này liền phụ trách quay chụp Chu Khiết cũng không có, cái kia chỉ có thể là Diệp Thi Lâm chính mình phát ra, thế nhưng là lấy nàng tính cách, như thế nào lại cam tâm tình nguyện phát ra loại này video đâu? Chỉ có thể là lão công của mình Hứa Nặc cùng Diệp Thi Lâm ở giữa xảy ra chuyện gì, hiện tại vấn đề mấu chốt là, hắn đến cùng làm sự tình gì đâu? Nàng có chút hiếu kỳ, rất muốn hỏi hỏi Hứa Nặc, thế nhưng là quay đầu nhìn lại, vào giờ phút này Hứa Nặc nhìn xem đang nằm trên giường khò khò ngủ say Hứa Y Y Y, cầm lên Y Y Y bít tất, tiến tới Y Y cái mũi bên cạnh. Còn đang ngủ Hứa Y Y Y, khuôn mặt không bị khống chế trở nên nhăn nhó, nàng nhịn không được nhíu mày, biểu lộ đau đớn, Hứa Nặc trên mặt nhưng là phóng ra cười một cách tự nhiên. Thấy cảnh này Hà Chi Ý, tất cả kẹt tại bên miệng, không tiếp tục hỏi ra, nàng lắc đầu bất đắc dĩ, đem chuyện này quên hết đi. Tính toán, cũng không có gì dễ hỏi. Ngược lại, mặc kệ rốt cuộc chuyện gì phát sinh, Hứa Nặc đều nhất định sẽ không làm có lỗi với mình sự tình, không phải sao? Chính mình chỉ cần tin tưởng điểm này, những thứ khác liền đều không trọng yếu. Nghĩ tới đây, Hà Chi Ý không còn xoắn xuýt, mà là nhẹ nhàng ho hai tiếng, để cao âm lượng hô một tiếng. "Lão công a." "Ân." "Thế nào?" Hứa Nặc vô ý thức quay đầu, kết quả Hà Chi Ý nháy mắt nhìn mình, nửa ngày không nói lời nào. Hứa Nặc tựa hồ ý thức được cái gì, lại đem đầu chuyển trở về, bị Hà Chi Ý âm thanh đánh thức. Hứa Y Y Y, giờ này khắc này tao mày, nhìn xem gần trong gang tấc Hứa Nặc tay cùng mình mít tất, hung tợn cắn lấy Hứa Nặc trên tay. Tiếng gào phá vỡ sáng sớm hòa bình, hôm nay Hứa Nặc một nhà, lại là tại trong tiếng ồn ào bắt đầu một ngày. Chỉ có điều hôm nay, bọn hắn tiểu công chúa Hứa Y Y phá lệ sinh khí. Cho dù là đang ăn điểm tâm thời điểm, Hứa Y Y cũng là một bộ sụ mặt biểu lộ, thở phì phò ngụm nhỏ cắn bánh mì nướng bánh mì, hoàn toàn không muốn cho thay mình tách ra bánh mì Hứa Nặc sắc mặt tốt. Hứa Nặc không chỗ ở lấy lòng nữ nhi của mình, có khi không khỏi dùng ánh mắt còn lại liếc qua Hà Chi Ý, nhìn xem cái sau như không có việc gì hưởng dụng bánh bao của nàng lúc, Hứa Nặc liền càng phát giác nghiến răng. Nữ nhi ngoan, không tức giận, kỳ thực đều là ngươi mụ mụ xúi dục ta làm như vậy. Ý ý, ngươi cảm thấy mụ mụ là loại người này sao? Ba ba hỏng vẫn là mụ mụ hỏng, trong lòng ngươi rõ ràng như ta. Đối mặt Hứa Nặc mặt dày vô sỉ mà vung nổi, Hà Chi Ý trực tiếp cường ngạnh mắng trở về, Hứa Y mang theo một bộ tâm thật mệt mỏi sẽ lại không bị thương tổn lạnh nhạt biểu lộ, hừ một tiếng, ngón tay nhỏ lấy Hứa Nặc. Chắc chắn là ba ba. Hứa Nặc xách một tiếng, nhịn không được lại liếc mắt nhìn Hà Chi Ý, cái sau trên mặt tràn đầy cười đắc ý, tràn đầy đối với Hứa Nặc khiêu khích. Ai, được rồi được rồi. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này, đem chính mình muốn nói ra. Hứa Nặc lộ ra một bộ bất đắc dĩ đầu hàng biểu lộ, hướng về phía Hứa Y nhẹ nói: "Tốt tốt, là ba ba sai, Y không tức giận, ba ba lập tức liền cho ngươi nói xin lỗi. Ta suy nghĩ, hôm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi cảm thấy thế nào?" "Đi ra ngoài chơi?" Nghe nói như vậy, Hứa Y lập tức liền khống chế không nổi chính mình, mặt của nàng không còn biện pháp căng lại, trên mặt đã lộ ra biểu tình tò mò, mà Hứa Nặc âm thanh giống như là ác ma nói nhỏ, càng không ngừng dẫn dụ nàng, ở bên tai của nàng nói nhỏ đấy: "Đúng vậy a, hôm nay thời tiết hảo như vậy, ba ba dẫn ngươi đi công viên ngồi thuyền nhỏ, tiếp đó mua cho ngươi thích ăn đường còn có thích uống sữa chua, không vui sao?" "Ưa thích." Hứa Y cơ hồ là không chút do dự liền làm ra trả lời, mặt tràn đầy để ngôi sao, thật không thể bây giờ liền để Hứa Nặc mang theo chính mình đi ra ngoài. Hà Chi Ý nhìn thấy nữ nhi dễ dàng như vậy động đất dao động, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mà đồng thời, Hứa Nặc cũng nhìn về phía nàng, tại Hà Chi Ý tiếp tục túi đầu trước khi ăn cơm, hắn hỏi trước: "Chân còn đau không lão bà?" "Ân, a tốt hơn nhiều, kỳ thực vốn là cũng không có nghiêm trọng như vậy, đi một chút lộ cũng rất tốt." "Rất tốt, vậy hôm nay chính là chúng ta người một nhà lâu ngày không gặp ra cửa thời gian, đại gia ăn nhanh lên một chút hảo cơm, tiếp đó thu dọn đồ đạc lên đường đi." "Hảo." Hứa Y nhất là phấn khởi, hai ba lần đem mì bao đưa vào trong miệng, thậm chí kém chút bị nghẹn lại, trêu đến Hà Chi Ý lại là tức giận vô vô lưng của nàng, giúp nàng đem khí sắp xếp như ý. Hứa Nặc nhìn xem một màn này, cười phá lệ vui vẻ. Hắn vừa nhìn về phía một bên, Vương Thanh Tuyền đã tới, đang cùng những thứ khác nhân viên công tác thương nghị hôm nay muốn ra cửa lời nói như thế nào chụp thích hợp nhất. Hứa Nặc thấy thế, trực tiếp đưa tới, tại Vương Thanh Tuyền bên tai nói nhỏ vài câu. Vương Thanh Tuyền sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó trong mắt thả ra ánh sáng, trước hết để cho nhân viên công tác đem trực tiếp gian tiêu để cho làm một cái sửa chữa. Chỉ trong chốc lát sau, một cái chủ đề mới xông lên hot search, mà mộ danh chen đến bọn hắn trực tiếp gian nhân số là bình thường nhiều gấp mấy lần. Chỉ là đợi đến trực tiếp chính thức bắt đầu, cũng đã là mấy giờ chuyện sau đó. Lúc này Hứa Nặc một nhà đã rời khỏi cửa nhà, xuất hiện ở trung tâm thành phố một chỗ thị dân trong công viên. 4 tháng mùa xuân đã cởi ra đầu mùa xuân giá lạnh, nhiệt độ không khí bắt đầu dần dần ấm lại. Hà Chi Ý cũng bỏ đi đã từng thả lỏng vừa dày vừa nặng y phục, đổi lại càng lộ vẻ dáng người đường cong xuân áo. Nàng đi ở xuân quang phía dưới, duỗi lưng một cái, vòng eo ở giữa tiết lộ phong quang bị Hứa Nặc thu hết vào mắt, so với trong công viên xuân sắc muốn càng thêm động lòng người. Mà Hà Chi Ý cũng là chú ý tới Hứa Nặc ánh mắt, đáp lại một cái trêu đùa nụ cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa lấy: "Như thế nào, cũng không phải trước đó chưa có xem, ngươi còn xem không đủ?" Lời nói này, dễ nhìn sách nhìn mấy lần đều có tân ý, dễ nhìn người cũng là mặc kệ nhìn bao lâu cũng sẽ không chán. "Tới ngươi à, trước đó cự tuyệt ta thời điểm cũng không phải nói như vậy, lúc đó còn có bởi vì để cho ta hết hy vọng, còn nói cái gì, đã sớm đối với Thanh Mai Trúc Mã cảm giác án, thậm chí cảm thấy phải xem ta xem muốn nói. Có không? Ngươi nào nói à, như thế nào có người nói phải ra đả thương người như vậy, thật làm cho người tức giận à?" Hứa Nặc giả bộ xuất sinh tức giận bộ dáng, để cho Hà Chi Ý càng bất đắc dĩ, nàng đập nhẹ rồi một lần Hứa Nặc, ngay sau đó liền chú ý đến, quanh mình không thiếu người qua đường, đối bọn hắn quăng tới ánh mắt khác thường, thậm chí giơ điện thoại di động lên vụng trộm cho bọn hắn chụp ảnh. Cái này khiến Hà Chi Ý trong lòng cảm giác có chút là lạ, dùng ánh mắt hỏi thăm Hứa Nặc đây là cái tình huống gì. Hứa Nặc nhìn xem Hà Chi Ý, đối với nàng ý tứ ngầm hiểu, tiếp đó có chút buồn cười mà hỏi lại nàng: "Như thế nào, lần thứ nhất làm võng hồng, không quen đúng không?" "Võng hồng?" Hà Chi Ý cau mày, mà tựa hồ giống như là muốn kiểm chứng Hứa Nặc lời nói này, bên cạnh đột nhiên lại gần hai cái tiểu nữ sinh, vẻ mặt tươi cười đối bọn hắn nói: "Cái kia, các ngươi là Hứa Nặc Hà Chi Ý hai vợ chồng a? Chúng ta có thể cùng các ngươi hợp cái ảnh sao?" Chương 158, mỗi một bài tình ca bỗng nhiên tràn ngập ý nghĩa, ta vào thời khắc này đột nhiên nhìn thấy ngươi, chương 158, mỗi một bài tình ca bỗng nhiên tràn ngập ý nghĩa, ta vào thời khắc này đột nhiên nhìn thấy ngươi. Chụp ảnh chung, cùng chúng ta. Lời này rất rõ ràng hoàn toàn ở Hà Chi Ý ngoài ý liệu, hiếm thấy trông thấy trên mặt của nàng toát ra hơi có vẻ mặt mờ mịt, tiếp đó không cho ở nhìn về phía Hứa Nặc, dùng ánh mắt hướng hắn ra hiệu chính mình nên làm như thế nào. Hứa Nặc sờ mũi một cái, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, chỉ có điều suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình hôm qua đi ra ngoài phát hiện tiệm châu báo nhân viên cửa hàng đều biết chính mình thời điểm, hắn cũng nho nhỏ kinh ngạc một chút. Mấy ngày nay Hà Chi Ý một mực ở trong nhà, đối với bên ngoài có bao nhiêu người đang chú ý bọn hắn khuyết thiếu loại kia tính thực chất nhận biết, cho nên bị cái trận chiến này hù đến, cũng là tình có thể hiểu. Bởi vậy, Hứa Nặc nhún nhún vai, dùng nét mặt của mình cùng động tác hướng Hà Chi Ý ra hiệu không cần quá kinh ngạc. Hà Chi Ý lúc này mới dùng hơi có vẻ do dự ánh mắt quét mắt hai cái nhiệt tình nữ sinh, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, cùng các nàng đứng chung một chỗ. Hai nữ sinh cũng là cười phá lệ vui vẻ, tiến tới bên cạnh Hà Chi Ý, lôi kéo nàng so với tạo hình vỗ chiếu, có lẽ là bị các nàng thanh xuân cùng nhiệt tình lây, Hà Chi Ý cũng dựng lên hai cái thủ thế, cười thật ngọt ngào. Sau khi chụp hết ảnh xong, các nữ sinh nhìn xem ảnh chụp, dường như hết sức hài lòng, sau đó lại giữ chặt Hà Chi Ý tay, hướng về phía nàng một trận tán dương. "Hà tỷ tỷ, ta mà là ngươi cùng bạn trai ngươi chính phu phấn, hai người các ngươi ta nhưng yêu thích." "Đúng vậy a, đúng vậy à, ta đã sớm cảm thấy các ngươi thật tốt tấn ái, thực sự là điển hình tình lữ. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi thật là đẹp, Hứa ca ca cũng rất đẹp trai, hai người đứng chung một chỗ trai tài gái sắc, thực sự là ông trời tác hợp cho, khó trách sinh ra tiểu hài đều đáng yêu như thế." Hứa Nặc phát hiện, Hà Chi Ý trên mặt cái kia xóa mỉm cười ngọt ngào càng ngày càng không đè ép được, thậm chí dần dần bắt đầu trở nên có chút cản rỡ. Nàng không chỗ ở liếc nhìn Hứa Nặc, ánh mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ, tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị tán dương cảm giác. Hứa Nặc cũng là nhịn không được, nhẹ nhàng nở nụ cười, bất quá cũng chính là bởi vậy, để cho các nữ sinh chú ý tới hắn. Các nàng xem lấy Hứa Nặc, có chút ngại ngùng, tiếp đó lấy dũng khí bu lại, hướng về phía Hứa Nặc nói: "Cái kia, Hứa ca ca, chúng ta cũng có thể cùng ngươi hợp cái chiếu sao?" "Ân, a, có thể a." "Hảo a, Hứa ca ca ngươi thật sự rất xoáy khí. Ta phía trước đã cảm thấy, ngươi không giống như là lời đồn nói cái loại người này, hơn nữa nhìn ngươi đối với người nhà của mình cũng phi thường tốt, nếu như về sau ta muốn tìm bạn trai tìm lão công, ta nhất định cũng phải tìm cái giống Hứa ca ca người như ngươi." "Ách, tạ, cảm tạ." Không thể không nói, lời này nghe giống như có điểm là lạ. Hứa Nặc trong lòng phạm nói thầm, vừa định đã đứng đi chụp ảnh, một thân ảnh bỗng nhiên chắn hắn cùng nữ sinh ở giữa. Mới vừa rồi còn một bộ mặt mày vui vẻ Hà Chi Ý, biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, thậm chí mang theo lấy mấy phần địch ý mà nhìn xem hai tên nữ sinh, cắn chặt môi dưới. Hai nữ sinh bị giật mình, hơi có vẻ không biết làm sao, mà Hà Chi Ý tựa hồ gần nhưỡng đủ cảm xúc, hướng về phía hai nữ sinh, sương mặt lên nói: "Đừng ướt, ta không vui." Hai nữ sinh lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại, chính mình lời mới vừa nói có chút thất lễ, hai người biểu lộ có chút biến hóa, vội vàng hướng Hà Chi Ý khoát tay, ra hiệu mình không phải là ý tứ kia. Hà Chi Ý biểu lộ thoáng chuyển biến tốt đẹp, cũng vẫn để lộ ra một chút không vui. Hứa Nặc ở một bên nhìn xem một màn này, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, sau đó chậm rãi ôm Hà Chi Ý bả vai, vừa cười vừa nói: "Xin lỗi, xem ra là không được. Dù sao từ nhỏ đến lớn, ta đều phải nghe ta vị này thanh mai trúc mã." Hà Chi Ý hơi có chút ngạo kiều mà khẽ hừ một tiếng, các nữ sinh nhưng là lúng túng không ngừng xin lỗi giảng giải mình không phải là ý tứ kia. Chỉ là nàng chưa kịp nhóm giải thích một cái tinh tưởng, ở đây đồng thời, nhìn thấy trực tiếp sau có càng ngày càng nhiều người đến bên này, đến tìm kiếm Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý dấu vết, bọn hắn liên tiếp đụng lên tới, muốn cùng Hà Chi Ý còn có Hứa Nặc cùng một chỗ chụp ảnh, trực tiếp vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hứa Nặc đem Hứa Y Y ôm vào trong lòng, tiểu nữ hài bị bảy người gấp đến độ gọi là một cái khó chịu, mà Hứa Nặc một cái khác tay không nhưng là kéo lại Hà Chi Ý, tiếp lấy hô lớn: "Ngượng ngùng, chúng ta mượn qua một chút." Sau đó, Hứa Nặc cường ngạnh đột phá đám người vây quanh, thẳng tắp xông về trước, người vây xem nhóm còn nghĩ đuổi theo, tổ chương trình các nhân viên làm việc trực tiếp đem đám người ngăn trở, để tránh bọn hắn tạo thành càng nhiều phiền phức. Nhìn xem Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý thân ảnh chậm rãi tiêu thất, tất cả mọi người có chút tiếc nuối, nhưng mà lập tức có người nghĩ đến, những thứ này nhân viên công tác không phải đều còn tại ở đây sao? Chỉ cần bọn hắn còn trực tiếp, cái kia chờ một lúc khẳng định muốn đuổi theo, đến lúc đó bọn hắn liền theo tổ chương trình người, liền có thể tìm được Hứa Nặc vị trí của bọn hắn. Chỉ là cái này ý nghĩ không đợi đến áp dụng thời gian, Vương Thanh Tuyển cùng đại gia trao đổi cái ánh mắt, vậy mà trực tiếp đem trực tiếp đóng lại, tiếp đó bọn hắn thu thập đồ đạc không nói hai lời về phía cùng Hứa Nặc phương hướng ngược nhau rời đi, lưu lại quần chúng vây xem tại chỗ hỗn loạn. Lần này khiến cho bọn hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Một bên khác một đường chạy như điên Hà Chi Ý cũng tại suy xét vấn đề này, một đường chạy chậm chạy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, tay phải một mực che ngực, càng không ngừng thở hổn hển, nhỏ giọng hỏi thăm Hứa Nặc: "Chúng ta đây là muốn đi cái nào? Trực tiếp không chủ sao?" "Ân, không phải nói đi, hôm nay cùng ngươi cùng Y cùng một chỗ tại công viên ngồi du thuyền à?" Hứa Nặc nháy mắt mấy cái, cười ha hả trả lời, nhưng mà Hà Chi Ý nhìn xem hắn bộ dáng này, luôn cảm thấy có chỗ nào lộ ra một chút cổ quái cảm giác. Chỉ là nàng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, Hứa Nặc đã lôi kéo nàng đi tới trong công viên hồ nhân tạo bên cạnh, hắn tìm được gần nhất du thuyền bến tàu, hướng lao bản sau khi trả tiền, mang theo Hứa Y cùng Hà Chi Ý đồng loạt leo lên thuyền, thoải mái ngồi xuống. Y thì hiển nhiên đã đem mới vừa rồi bị đám người bao vây không thoải mái quên hết đi, bây giờ ngồi ở trên thuyền đơn giản tinh thần phấn chấn, không chỗ ở la to, thanh âm bên trong tràn đầy hưng phấn. Hứa Nặc vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, tiếp đó dẫm ở trên chạy bằng điện thuyền nhỏ chân ga, trong tay còn đánh tay lái, trực tiếp mang theo các nàng đi tới hồ trung tâm. "Tốt, đến nơi đây cuối cùng sẽ không bị người nhìn thấy, cũng sẽ không có người đuổi theo tới." Hứa Nặc vỗ vỗ tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hà Chi Ý ngắm nhìn một phía, chính xác không có mờ ai, nhịn không được chửi bậy. "Đúng là không người nào. Ta cùng Y thì cũng không biện pháp trở về, ngươi nếu là ở đây đem chúng ta hai cái ném xuống, có thể cũng sẽ không bị người phát hiện." Mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn Hứa Y, trong nháy mắt đổi lại khẩn trương biểu lộ, vô cùng cảnh giác nhìn xem Hứa Nặc, nhút nhát nói: "Cái gì? Ba muốn đem ta cùng mụ mụ vứt xác sao? Không phải, ngươi đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ đều học được thứ gì loạn thất bát tao tử?" Hứa Nặc dở khóc dở cười bấm một cái Hứa Y khuôn mặt, sau đó tức giận nhìn xem Hà Chi Ý, chửi bậy: "Ngươi cứ như vậy đối đãi lao công ngươi, ta thật tốt đem các ngươi hai cái ném xuống làm gì?" "Hừ, ai biết được, nhưng mà ta xem ra tới một sự kiện." Hà Chi Ý hừ nhẹ một tiếng, rồi ra ngón tay lấy Hứa Nặc trong lòng, càng không ngừng dùng ngón tay chọ đâm hắn. "Ngươi hôm nay có chút không thích hợp, có phải là có chuyện gì lừa gạt ta hay không?" Ân. Chương 159, Xuân Đoán Hương Hoa mang đi mùa đông thế lạnh, gió nhẹ thổi tới bất ngờ tình yêu. Chương 159, Xuân Đoán Hương Hoa mang đi mùa đông thế lạnh, gió nhẹ thổi tới bất ngờ tình yêu. Gia hỏa này, như thế nào trực giác chuẩn như vậy? Lập tức thì nhìn đi ra chính mình là có khác biệt tâm cơ cùng kế hoạch. Hứa Nặc nhịn không được sờ lỗ mũi một cái hòa dịu lúng túng, đầu óc lại tại chuyện không ngừng, tự hỏi bây giờ làm như thế nào đi đem cái này chủ đề lấp liếm cho qua. Hắn chắc chắn là có mưu đồ khác, nhưng mà giờ này khắc này, tình cảnh này, còn không phải hắn nên hành động thời cơ tốt nhất. Bởi vậy Hứa Nặc có chút hàm hồ mang qua cái đề tài này, che che lấp lấp nói: "Nào có cái gì kế hoạch? Như thế nào, ta liền không thể đơn thuần mang ngươi cùng Y đi ra chơi một chuyến đúng không? Tại trong lòng ngươi ta là một cái cỡ nào không thuần túy người a?" "Thứ, Hứa Nặc đều như vậy hỏi lại chính mình, Hà Chi Ý cũng không tốt đem cái này chủ đề hoán lại tiếp, chỉ có thể bĩu môi không trả lời, mà Hứa Nặc thấy thế, cũng chỉ đành thoáng buông lòng một chút ý, thử thăm dò Hà Chi Ý. "Tốt à, kỳ thực ta gần nhất là có chút việc muốn hỏi hỏi ngươi, cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Có cái gì không tiện mở miệng, nói đi." "Ân. Lão bà, ngươi cảm thấy chúng ta về sau lại là dạng gì đâu?" "A." Hà Chi Ý nhíu mày, có chút không quá lý giải cái vấn đề này ý tứ, Hứa Nặc nhún nhún vai, thản nhiên nói: "Chính là cảm giác, giống như cũng không có cái gì đáng giá cố gắng, sinh hoạt đã rất viên mãn. Ta bây giờ có ngươi, có Ilya, công ty của ngươi sự nghiệp bây giờ đang lửa nóng, gần nhất chuyện phiền toái còn có trước kia nợ cũ cũng toàn bộ đều thanh toán sạch sẽ. Giống như không có gì tiếc nuối, cho nên liền khiến cho ta có chút không quá có thể tưởng tượng, cuộc sống sau này lại là dạng gì?" Hứa Nặc. Hà Chi Ý hô xong Hứa Nặc sau đó hồi lâu không nói gì, tới tới lui lui dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quét mắt hắn, do dự nửa ngày sau, Hà Chi Ý mới chần chờ hỏi một tiếng: "Ngươi không sao chứ?" "A." Hứa Nặc sững sốt một chút, mà lần sau khoát tay, luôn miệng nói: "Ta có chuyện gì, ta gần đây thân thể tốt đây, chính là đột nhiên nghĩ. Ta ý tứ chính là, ngươi có bị bệnh không?" Hảo trực tiếp thật thô bạo, lập tức khiến cho Hứa Nặc dở khóc dở cười, không biết nên trả lời thế nào. Hà Chi Ý nhưng là liếc mắt, lại một lần bĩu môi nói: "Suy nghĩ gì loạn thất bát tao đây này, bây giờ mới hơn 20 tuổi ngay tại nói cái gì không thể nghĩ tượng cuộc sống sau này như thế nào. Thật là, cha ta cũng không nói được như vậy. Về sau còn có dài như vậy, cái gì cũng là có khả năng, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đây? Chúng ta có thể sẽ lại có một đứa bé. Tiếp đó, Ilya sẽ lớn lên, chúng ta sẽ tiễn đưa nàng đi đọc sách, bắt đầu lo lắng thành tích của nàng, lo lắng nàng ở trường học sinh hoạt. Tiếp đó, chúng ta sẽ từ từ bồi tiếp Ilya cũng cùng nhau lớn lên, lúc kia, chúng ta cũng biết trở nên nhẹ nhõm, tiếp đó có nhiều thời gian đi nhiều hơn phương kiến thức càng nhiều phong cảnh, lại đi vì Ilya về sau trải đường. Khi đó chúng ta đã đến cha mẹ bây giờ niên kỷ. Có thể ngươi cũng biết giống cha căm thù mỗi cái tiếp cận Ilya nam hải tử. Phốc phốc, như thế ngẫm lại, giống như đúng là ngươi làm được sự tình. Tiếp đó, chúng ta từ từ cùng một chỗ ra đi, cùng một chỗ qua hết cả đời này. Chúng ta về sau, không phải liền là dạng này sao? Còn có cái gì rất muốn đây này? Thật là, đồ ngốc. Hà Chi Ý hướng về phía Hứa Nặc le lưới một cái, tiếp đó sờ lấy Hứa Ý cái đầu nhỏ, Hứa Ý mở to hai mắt ở bên cạnh nhìn xem nghe, mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng lại cảm giác đến, giờ khắc này giống như rất ấm áp. Hứa Nặc bị Hà Chi Ý nói đến nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể cười nhẹ nhún nhún vai, mà Hà Chi Ý cũng là vừa cười một tiếng, nháy mắt mấy cái nói: "Hơn nữa a, ngươi bây giờ không tưởng tượng nổi về sau, không phải cũng là rất bình thường đi. Giống như trước ngươi cũng sẽ không tưởng tượng đến. Chúng ta lại là bộ dáng như hiện tại a." "Ôi." Nói như vậy ngược lại thật là. Nghĩ nghĩ chính mình mất trí nhớ sau đó phản ứng đầu tiên, Hứa Nặc nhịn không được lại sờ lỗ mũi một cái, sau đó hỏi lại Hà Chi Ý: "Đem chính mình phủi như vậy sạch sẽ, nhìn như trước ngươi sẽ nhớ tượng đến chúng ta bây giờ lại là bộ dáng gì?" Chỉ là hắn không nghĩ tới, Hà Chi Ý không có phủ nhận. Nàng chỉ là nhìn xem Hứa Nặc, vừa cười vừa nói: "Ân, đương nhiên rồi. Ta đã sớm tưởng tượng đến, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, thậm chí sẽ kết hôn. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền tin tưởng sẽ có một ngày này. Ta không phải là vẫn luôn đối ngươi như vậy nói sao, lão công?" "Tốt ta, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là." Suy nghĩ một chút Hà Chi Ý cho tới nay chính xác chính là thái độ này, Hứa Nặc lập tức cảm thấy chính mình cái này hỏi lại giống như là một quyền đánh vào trên ông. Chỉ là hắn trên miệng vẫn không thuận bất nào, không chút nào chịu nhượng bộ mà mạnh miệng nói: "Thứ, nói dễ nghe thôi, ta như thế nào cho tới bây giờ không có cảm giác đến, ta cũng cảm giác ngươi từ nhỏ đến lớn coi ta là cái lính đánh thuê một dạng sai xử ta, mỗi ngày nghĩ đến vừa ra là vừa ra, tiếp đó lôi kéo ta làm đủ loại chuyện. Phóng ngươi." Hà Chi Ý ôm Hứa Ý, đồng nhiên ý thức được chính mình phải làm cái tốt làm mẫu, thế là ho khan hai tiếng hắng giọng, chừng Hứa Nặc nói: "Mỗi ngày liền biết nói mỏ, nào có chuyện này. Ta xem là ngươi đem ta từ nhỏ đến lớn hảo đều quên mất không còn chút nào à, ngươi cái này thứ cặn bã nam. Ai quên còn khó mà nói, ta đoán ngươi chắc chắn cũng không biết, chúng ta hồi nhỏ lần thứ nhất gặp mặt lúc là cảnh tượng gì. Ta làm sao lại không nhớ rõ, lúc đó là ngươi cái tên này bày một tấm khổ đại cửu thâm khuôn mặt, tiếp đó đứng tại cửa nhà ngươi, vẫn là ta tìm ngươi đáp lời." Hà Chi Ý nói đến đang kích động, Hứa Nặc đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt lời của nàng, lắc đầu nghiêm túc nói: "Xem đi, liền nói ngươi không biết, cái này đều nhớ lộn. Là ngươi tại cửa nhà ngươi ngẩn người thời điểm, ta chủ động đi tìm ngươi nói chuyện trời đất." Nghe nói như vậy Hà Chi Ý dần dần trợn to mắt, trong mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó kinh ngạc dần dần đã biến thành tức giận, cắn răng nói: "Ngươi nghiêm túc? Chẳng lẽ không phải chuyện như vậy? Lên bờ đi." Hà Chi Ý chỉ vào cách đó không xa bến tàu, nghiến răng nghiến lợi: "Bây giờ liền cho ta trở về ông ngoại bà ngoại ngươi cửa nhà. Ngươi thậm chí ngay cả loại sự tình này đều cho ta quên đi. Ta muốn một giây cho ngươi trả lại như cũ, nhường ngươi gia hỏa này cho ta một lần nữa nhớ lại, sẽ không bao giờ lại quên. Lại dám quên chúng ta lần đầu gặp mặt tình huống. Ngươi chờ ta, Hứa Nặc." Nàng lại hô tất cả của mình tên. Chỉ là một lần, Hứa Nặc không có nửa điểm ấy nấy. Hắn chỉ là nhìn xem Hà Chi Ý khí hô hô bộ dáng, trên mặt thậm chí nhịn không được lộ ra lướt qua một cái hơi có vẻ tươi cười đắc ý, nói một cách đầy ý vị sâu xa một tiếng: "Có thể nha. Chúng ta nếu không thì, bây giờ tới xem." 6. Nhìn ra được Hà Chi Ý quả thật bị Hứa Nặc giật quá. Dọc theo con đường này càng không ngừng thúc giục Hứa Nặc lái nhanh một chút, trừ cái đó ra, một câu nói cũng sẽ không tiếp tục cùng Hứa Nặc nói, dọa đến Hứa Ý liền ngồi ở sau xe tọa run lẩy bẩy, thành thành thật thật một điểm không dám động. Mà cái này mặc dù là Hứa Nặc mất trí nhớ đến nay, lần thứ nhất đi hắn trong trí nhớ tuổi thơ nhà bà ngoại, thế nhưng là hắn lại không chút nào mơ hồ, lão nhân phòng ở thành thị khu vực ngoại thành, mấy năm này lộ tu được càng khoát, thế nhưng là vị trí vẫn là không thay đổi. Thậm chí tại hắn xuống xe trong nháy mắt đó, Hứa Nặc nhìn xem trước mặt phòng ở, trong lòng có một hồi quen thuộc lại cảm giác hoài niệm. Cảnh con người mất, phòng ở còn tại, chỉ là đã từng ở chỗ này người đã khác nhiều. Hắn đã từng chờ tại trước mặt cái phòng này trong nhà, hắn bây giờ lại có mình nhà, hơn nữa mang theo người nhà của mình cùng một chỗ về tới ở đây. Chỉ là lão bà của mình, giờ này khắc này phá lệ sinh khí, đứng tại cửa nhà thở phì phò nhìn mình lom lom, dương nhanh múa vớt đối với mình qua tay. Hứa Nặc, ngươi cho ta xem rõ ràng, ngươi cái tên này. Lúc đó liền đứng tại, không đúng, là ngồi xổm ở nơi này. Tiếp đó, ta nói tới chỗ này Hà Chi Ý, còn một đường lạch cạch mà chạy đến nàng ra ra mãi mãi cửa nhà. Tiếp đó chậm rãi bước tới, nàng mô phỏng lấy chính mình khi xưa động tác, nhìn xem nàng rõ ràng rất tức giận, tiếp đó còn muốn giả vờ dáng vẻ thật trọng, Hứa Nặc kém chút không có bật cười. Đúng, ta chính là dạng này, sau đó tới tìm ngươi, chạy đến trước mặt ngươi, hỏi ngươi tên cứ gọi là gì. Tiếp đó ngươi, ách, tức giận Hà Chi Ý chính mình cũng lập tức quên, từ từ nhắm hai mắt trầm tư suy nghĩ, hồi ức trước đây tình cảnh, Hứa Nặc thì tại bây giờ, mang theo nhẹ nhàng nụ cười, rón rén mà đi tới Hà Chi Ý trước mặt, hơn nữa từ trong túi sách của mình móc ra một thứ. Nhắm mắt Hà Chi Ý cái gì cũng không có phát giác, còn tại làm nhảm không ngừng lặp lại ngay lúc đó đối thoại, một hồi bắt chước Hứa Nặc không nhịn được ngữ khí, một hồi tái hiện chính mình lúc ấy sáng sủa bộ dáng, thì thầm nửa ngày sau, mới chậm rãi mở mắt. Hiện tại dù sao cũng nên nhớ a. Có ấn tượng a. Ta đã nói, ngươi làm sao dám quên? Nàng dừng lại. Tất cả đều cắm ở bên miệng, cũng không nói ra miệng. Bởi vì lúc này bây giờ, đặt tại trước mặt nàng là Hứa Nặc mở ra bàn tay, cùng với nằm ở hắn lòng bàn tay. Chứa giới chỉ hộp. Nàng dừng lại, nhất thời quên ngôn ngữ, Hứa Nặc nhưng là khó được lộ ra nghiêm chỉnh biểu lộ, nói khẽ xin lỗi. Tốt, giải thích với ngươi, ngượng ngùng, ta lừa gạt ngươi, ta đều nhớ kỹ, ngươi nói đều là đúng, đúng là như ngươi nói vậy. Ta chỉ là muốn mang ngươi trở lại cái này, chúng ta sơ khai nhất bắt đầu chỗ. Chúng ta quen biết thời gian, thật đúng là lâu à, lâu đến để cho ta luôn cảm thấy, chúng ta giống như làm rất nhiều chuyện, nói qua rất nhiều lời. Nhưng mà ta biết, câu nói này, ta lúc đầu nhất định không có chính miệng nói với ngươi. Cho nên, ta muốn hướng ngươi bù đắp nỗi tiếc nuối này. Hà Chi Ý, ta yêu ngươi. Chúng ta kết hôn a. Chương 160, chim chóc hát vang rút ngắn chúng ta khoảng cách, ta vào thời khắc này đột nhiên thích ngươi. Chương 160, chim chóc hát vang rút ngắn chúng ta khoảng cách, ta vào thời khắc này đột nhiên thích ngươi. Dù là Hà Chi Ý thông minh cả một đời, đã hiểu Hứa Nặc cả một đời, lại là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, giờ này khắc này, tình cảnh này phía dưới, Hứa Nặc lại đột nhiên hướng mình cầu hôn. Nàng miệng mở rộng, nửa ngày nói không nên lời hoàn chỉnh một chữ, đây là Hứa Nặc thời gian qua đi rất nhìn lâu đến nàng lại một lần dạng này lâm vào hỗn loạn trạng thái, dù là Hà Chi Ý không nói lời nào, hắn đều có thể cảm giác được, Hà Chi Ý lúc này luống cuống. Rất rõ ràng đầu óc của nàng triệt để đứng máy, đến mức qua nửa ngày nàng mới chú ý tới, tại chính mình trong lúc lơ đãng bên cạnh đã xuất hiện camera, Vương Thanh Tuyền dẫn theo quen thuộc người, ông kính một mực tập trung trên người bọn hắn. Bọn hắn đã sớm đến nơi này, thậm chí né một hồi lâu, chính là tại xin đợi Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý đến. Mà cái này, cũng là Hứa Nặc sớm liền làm tốt an bài. Cái này cho tới bây giờ cũng không phải là Hứa Nặc ý muốn nhất thời, mà là hắn sớm đã có dự mưu. Chẳng bằng nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu hắn tìm đến Vương Thanh Tuyền trực tiếp, vì chính là giờ khắc này. Vương Thanh Tuyền bọn hắn tổ chương trình lúc trước tắt trực tiếp, lúc này đã một lần nữa mở ra, trực tiếp gian tiêu để không có đổi, y nguyên vẫn là khi trước nội dung. Hôm nay trực tiếp, Hứa Nặc cầu hôn Hà Chi Ý. Có quan hệ với Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý lời nói để cũng lại một lần xông lên hot search, thậm chí so với trước kia thế tới càng thêm hung mãnh, mọi người nhao nhao chen vào trực tiếp gian, tò mò muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao thích xem náo nhiệt cảm xúc, là mỗi cá nhân đều chưa từng thiếu hụt. Giờ này khắc này, đối mặt với ống kính, đối mặt với đại gia nhìn chăm chú, Hứa Nặc biểu lộ vẫn bằng phẳng, ngược lại là Hà Chi Ý lần thứ nhất tại ống kính phía trước luống cuống như vậy, đến mức Hứa Nặc đều phải nhắc nhở một câu. "Uy, như thế nào, Hà tiểu thư liền không muốn cho ta cái trả lời sao, để cho ta một người tại ống kính phía trước lúng túng?" Hắn lời chế nhạo ngữ, để cho Hà Chi Ý nhất thời không nhịn được, kém chút bật cười, thế nhưng là nàng tựa hồ cảm thấy giờ này khắc này bật cười không tốt lắm, thế là nụ cười chỉ nở rộ đến một nửa, lại cứng đờ thu liễm. Trong lúc nhất thời khiến cho Hà Chi Ý cười cũng không được, khóc cũng không phải, thậm chí tại ống kính phía trước làm một cái hít sâu, vương vức tâm tình của mình, sau đó nói ra chính mình câu nói đầu tiên. Thần kinh a ngươi. Câu nói này đại khái để cho đang quan sát trực tiếp rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Bởi vì bọn hắn làm sao đều nghĩ không ra tại bầu không khí này phía dưới, Hà Chi Ý hội nói loại lời này đi ra. Nàng kể phá hư không khí mà nói, sau đó tiếp tục líu lo không ngừng, ngôn từ ở giữa thậm chí tràn đầy đối với Hứa Nặc chửi bậy. Nói cái gì bù đắp tiếng mới? Chúng ta đều kết hôn nhiều năm, tiểu hài đều lớn như vậy, bây giờ mới đến cầu hôn. Ai nghĩ đến ngươi sẽ làm loại sự tình này a? Hơn nữa còn trực tiếp mở trực tiếp, để cho nhiều người như vậy nhìn. Mắc cỡ trên người, ai nghĩ đến ngươi còn có dạng này mưu ma trước quỷ a? Quan trọng nhất là, đều đi qua. Đã lâu như vậy, ta. Ai nghĩ đến, ta còn có thể nghe được, ngươi nói câu nói này a? Ngươi biết ta. Có nhiều nghĩ nghe thấy. Ngươi chính miệng đối với ta nói như vậy sao? Trước kia vẫn là mang theo chửi bậy, sau đó lời của nàng bắt đầu trở nên nước quãng, thanh âm bên trong cũng chậm chậm xen lẫn nước nở. Đến cuối cùng, Hà Chi Ý tựa hồ hoàn toàn chịu đựng không nổi tâm tình của mình, túi đầu, hơi có vẻ nẹn ngào nói lấy. Nàng trực tiếp bắt lại Hứa Nặc góc áo, sau đó đem chính mình kéo đến Hứa Nặc trong ngực, đầu chôn ở trước ngực của hắn, nói năng lộn xộn nói lấy. Nàng thật sự quá muốn nghe đến những lời này. Dù là nàng đã sớm cùng Hứa Nặc kết hôn, dù là Y Y cũng đã học xong nói chuyện, cho dù là bọn họ đã trải qua rất nhiều Thế nhưng là câu này cầu hôn lời nói, thủy chung là nàng một mực theo đuổi một phần cảm giác nghi thức. Bởi vì điều này đại biểu là hứa nặc đối với chính mình, chân chính hứa hẹn. Mà nàng mỗi một âm thanh lời nói không có mạch lạc lời nói, đều giống như rơi vào hứa nặc trong tâm khảm, để cho hứa nặc nhịn không được càng nhu hòa mà đưa tay ra, nhẹ nhàng khoác lên Hà Chi Ý trên bờ vai, giống như là tại ôm ấp lấy nàng. Giống như năm đó, hắn mất đi thân nhân cô độc bất lực thời điểm, Hà Chi Ý cũng là dạng này nhẹ nhàng nắm tay khoác lên trên vai của hắn một dạng. Chỉ là giờ này ngày này, sớm đã không cùng đi lúc ngày xưa, thân phận của bọn hắn đã khác biệt. Bởi vậy, Hứa Nặc không cần tiếp tục muốn chỉ là nhẹ nhàng đắp vai của nàng, mà là có thể trực tiếp càng thêm thân mật ôm ấp lấy nàng, đồng thời nói với nàng: "Ta biết nha, lão bà. Mặc dù ta đã cùng ngươi biểu đạt qua rất nhiều lần lòng biết ơn còn có ấy nấy, nhưng mà ta vẫn là muốn nói một câu, những năm gần đây, cái nhà này khổ cực ngươi." Một bên quan sát thật lâu Hứa Yiye, mười phần biết chuyện màn nện bước loạn choạng, lạch cạch chạy tới ống kính chụp không tới chỗ, chính mình yên lặng đi chơi, để cho hai người bọn họ tiếp tục dính nhau, mà Hứa Nặc cũng là tại ống kính phía trước, tiếp tục khẽ cười nói: "Chúng ta cùng một chỗ. Có lẽ coi là cái ngoài ý muốn, cho nên ít đi rất nhiều người bình thường cần kinh nghiệm sự tình. Không có bình thường yêu nhau, không có cầu hôn chính tự, không có hôn lễ ăn mừng. Ta nghĩ, đối với ngươi mà nói, cái này nhất định rất là tiếc nuối một việc a. Hơn nữa ta còn biết, ngươi cái tên này, nhiều khi ngoài miệng cũng là giả bộ so với ai khác cũng không đáng kể, trên thực tế lại hoàn toàn không phải chuyện như thế. Mặc dù ngươi chưa từng có nói qua, nhưng mà chỉ ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi khẳng định so với ai cũng để ý hơn a. Rất xin lỗi, câu này cầu hôn mà nói, tới quá muộn, nhưng mà ta vẫn hướng ngươi nói ra miệng. Nếu như ngươi nghe một lần còn cảm thấy chưa đủ, vậy ta có thể hướng ngươi thuật lại một lần. Ta yêu ngươi, Hà Chi Ý, chúng ta kết hôn a, được không?" Nhìn đến đây người xem cũng dần dần phản ứng lại, thì ra trước đây hai người ở chung với nhau thời điểm không có cầu hôn một phân đoạn này liền trực tiếp ở cùng một chỗ, khó trách chuyện cho tới bây giờ, đột nhiên lại bắt đầu trực tiếp lên cầu hôn hình ảnh. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, đại gia bắt đầu ở trên màn đạn nhau nhau chửi bậy, hài hước nhạo báng hai người bọn họ. "Tốt tốt tốt, xem ra chúng ta dân mạng cũng là hai vị vợ chồng tợ lay bên trong một vòng a. Ta vẫn lần thứ nhất gặp dạng này kết hôn nhiều năm nữ nhi đều mấy tuổi mới cầu hôn vợ chồng ha ha ha. Mặc kệ nó, chỉ cần nhân ra chính mình không ngại không được sao. Đúng a? Thế nhưng là nữ sinh này làm sao còn không đáp ứng hắn đâu." Mọi người xem náo nhiệt để mắt kính, thậm chí đều phải quên đi, kỳ thực hai người bọn họ vốn chính là vợ chồng sự thật, ngược lại là nhau nhau tại trên màn đạn soát lấy đáp ứng hắn cùng một chỗ như vậy, khiến cho chuyện này trở nên càng thêm để cho người ta không biết nên khóc hay cười đứng lên. Bất quá, những thứ này hò hét, Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý tự nhiên vẫn là một câu đều không nhìn thấy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hứa Nặc nghe được Hà Chi Ý thật lâu không có trả lời, tiếp đó cười truy vấn: "Thế nào, Hà tiểu thư, chẳng lẽ ngươi đối ta cầu hôn có cái gì lời oán giận? Vì cái gì một câu nói đều không nói? Cho nên ta nói ngươi thật là thần kinh a." Hà Chi Ý nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Hứa Nặc, dù là hốc mắt đỏ bừng vẫn là không nhịn được mang theo nụ cười nói: "Vấn đề này còn sẽ có cái khác đáp án sao? Ta yêu ngươi Hứa Nặc không phải là bởi vì ngươi yêu ta cho nên ta cũng yêu ngươi, mà là ta từ rất sớm bắt đầu vẫn chỉ thích lấy ngươi, cho nên chúng ta muốn một mực ở chung một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Chúng ta kết hôn a." Nàng vẻ mặt tươi cười mà cấp ra câu trả lời của mình, tiếp đó tại ống kính phía trước, tại cái này bọn hắn lần đầu gặp nhau chỗ, bọn hắn thâm tình ôm hôn, cẩn thận rúc vào với nhau. Lần này hạnh phúc của bọn hắn bị tất cả mọi người tận mắt chứng kiến, lại không người nghi vấn. Mà mấy tháng sau, Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý lại cử hành một hồi hôn lễ. Chương 161, nghe ta nói tay trong tay, chúng ta cùng đi, đem ngươi một đời giao cho ta. Chương 161, nghe ta nói tay trong tay, chúng ta cùng đi, đem ngươi một đời giao cho ta. Sinh hoạt hạnh phúc sau đó thời gian, lúc nào cũng trải qua phá lệ nhanh, thời gian nhoáng một cái, chính là hơn mấy tháng. Một ngày này Hứa Nặc ngồi ở khách sạn bên trong phòng hóa trang, hướng về phía tấm gương sửa sang lấy chính mình dung nhan dáng vẻ, hơi có điểm ép buộc chứng phát tác đồng dạng, càng không ngừng điều khiển tinh vi lấy y phục của mình, nhìn thế nào đều cảm thấy vẫn là rất không hài lòng. Mãi đến một hồi thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, hắn mới dừng lại chính mình cái này không dứt động tác, Hứa Nặc lần theo âm thanh nhìn về phía cửa phòng hóa trang, cửa gian phòng là rộng mở, chỉ là đứng ở cửa hai thân ảnh, hài hước nhìn mình. "Khẩn trương như vậy a lão Hứa, nhìn ngươi tại cái này chơi đùa đã nửa ngày, hoàn toàn cũng không có phát hiện chúng ta tới. Thật là, kết hôn lâu như vậy người, xử lý cái hôn lễ còn khẩn trương thành dạng này. Lão hạ ngươi cái tên này." Đứng nói lời châm chọc không có chút nào đau thắt lưng, chờ sau này ta nhìn ngươi đổi kịp quan lúc kết hôn, ngươi lại là biểu hiện gì? Hứa Nặc mày may không có ý định cho Hạ Dương mặt mũi, trực tiếp nói chuyện phản kích lấy, đại khái là không nghĩ tới Hứa Nặc sẽ trực tiếp nói như vậy. Hạ Dương cùng bên cạnh hắn thượng quan Tĩnh hai người đều dừng một chút, lẫn nhau liếc nhìn nhau, vi diệu đỏ mặt lên. Hạ Dương ho khan hai tiếng, trực tiếp bước nhanh tới, từ phía sau lưng khuỵu tay đánh một chút Hứa Nặc, hạ giọng tức giận nói: "Thật dễ nói chuyện a. Mọi chuyện còn chưa ra gì chuyện, làm sao lại nói lên kết hôn? Còn ở lại chỗ này cho ta giả trang cái gì làm không chú đáo? Thượng quan huynh đệ trước mấy ngày đều cùng ta phàn nàn, nói các ngươi hai lần trước đi du lịch xong sau khi trở về, tỷ tỷ của hắn liền mỗi ngày ở nhà cười ngây ngô, thỉnh thoảng liền sẽ nhắc lên tên của ngươi, hắn nói trong nhà tràn đầy các ngươi yêu hôi chô vị, hắn muốn không tiếp tục chờ được nữa." Hứa Nặc liếc mắt, không chút lưu tình phê phán lấy hai vị này, Hạ Dương chính mình cũng nghe sửng sốt, liếc mắt nhìn Thượng quan Tĩnh, không hiểu bị vạch trần nội tình Thượng quan Tĩnh, hai gò má lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến đỏ, luôn miệng nói: "Ngươi, hai người các ngươi nói chuyện phiếm, luôn đem ta liên lụy vào làm gì? Có lời gì mau nói, ta chờ ở cửa còn không được sao?" Nói xong, Thượng quan Tĩnh không đợi Hạ Dương làm ra đáp lại, vội vã rời đi phòng hóa trang, tiện thể còn cài cửa lại, nhìn xem nàng rời đi, Hạ Dương chuyển hướng Hứa Nặc, càng dở khóc dở cười. "Không phải, ngươi cái tên này, ta thật phục, như thế nào lời gì đều nói a?" "Cái này có gì không thể nói, hai người các ngươi cũng không phải không đang nói." "Nói đến đây, mẹ nó ta đều chịu không được hai người các ngươi, lớn tuổi như vậy người, nói chuyện hơn mấy tháng yêu đương, còn cùng một mới biết yêu ngây thơ thiếu nam thiếu nữ một dạng. Ngươi biết cái gì, chúng ta đây là thuần ái." "Vâng vâng vâng, ta không hiểu thuần ái, ta không hiểu liền không có mấy cái hiểu." Nhanh chóng điểm khác nói nhảm, giúp ca môn xem quần áo này cổ áo có phải hay không sai lệch. Hứa Nặc một bộ dáng sốt ruột bất an, Hạ Dương lại chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, tiếp đó sẽ khóc cười không thể nói. "Có thể lao hứa, ta thề ngươi hôm nay chính là đẹp trai nhất đẹp trai, thật không cần lại giày vò." "Xách, không có cách nào, cứ như vậy một lần a." Hứa Nặc lại liếc mắt nhìn trong gương chính mình, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Ta tất nhiên bổ túc cho Hà Chi Ý một lần cầu hôn, vậy dĩ nhiên cũng phải bổ khuyết thêm một lần hôn lễ. Mà lần này cũng là duy nhất một lần. Nếu như không làm được tốt nhất, ta như thế nào xứng đáng nàng?" Nhìn xem Hứa Nặc cái bộ dáng này, Hạ Dương bất đắc dĩ đi tới bên cạnh hắn, cùng Hứa Nặc vai sóng vai đứng tại trước gương, cười nhẹ vỗ bả vai của hắn một cái. "Đã đủ, lão Hứa. Ta nghĩ, Hà tổng trong lòng tốt nhất hôn nhân, tốt nhất hôn lễ chính là có ngươi, có nàng, còn có Ý Liễu. Ngươi nguyện ý hướng tới nàng đưa ra bổ sung hôn lễ, chính là đối với nàng những năm gần đây cố gắng tốt nhất hồi báo. Bởi vì nàng chờ đến lúc thích nhất người, có muốn nhất nhà, cũng đã nhận được khát vọng nhất yêu, không phải sao?" Nghe Hạ Dương lời nói, Hứa Nặc đông nhiên rơi vào trầm mặc, hắn xoay đầu lại, dùng ánh mắt khác thường đánh giá Hạ Dương, sau đó đột nhiên cười khẽ một tiếng. "Như thế nào cảm giác ngươi EQ tăng trưởng a? Nhìn, ngươi cùng thượng quan yêu đương đến nay, lớn lên không thiếu a." "Không phải, lão Hứa tiểu tử ngươi, không đề cập tới chuyện này sẽ chết có phải hay không a?" Hạ Dương dở khóc dở cười, nhịn không được hướng về phía Hứa Nặc liếc mắt, hắn vươn tay ra lôi kéo Hứa Nặc quần áo, lại sửa sang lại một cái cổ áo ống tay áo, nhẹ nói: "Thật có thể huynh đệ, yên tâm a. Huynh đệ của ta mặc kệ như thế nào, cũng là toàn thế giới đẹp trai nhất." Ngẩng đầu đỡ ngực đường đường chính chính đi tham gia hôn lễ chính là. Hắn hiếm thấy dạng này nhẹ giọng nói chuyện, âm thanh rất nhẹ, ngữ khí lại là phá lệ kiên định. Mà Hứa Nặc cũng nhìn xem hắn, khẽ cười một tiếng, chậm rãi đưa ra tay của mình. Sau đó, tại Hạ Dương có chút sững sờ chăm chú, Hứa Nặc cũng mười phần kiên định nói: "Ta rất ít cùng ngươi nói lời này, nhưng mà, lão Hạ, nhiều năm như vậy, cảm ơn ngươi. Mặc dù ta không biết ta mất trí nhớ trong khoảng thời gian này đều làm cái gì, thế nhưng là, nhìn ta nhận biết bằng hữu ít như vậy liền có thể biết, mất trí nhớ thời điểm ta tính cách có nhiều kém. Mà tại ta số lượng không nhiều trong bằng hữu, ngươi thật giống như vẫn là một cái duy nhất, từ trước khi mất trí nhớ đến bây giờ, vẫn luôn là ta hảo huynh đệ. Những năm gần đây cảm tạ trợ giúp của ngươi, cũng cảm tạ tại ta mất trí nhớ sau đó ngươi cho ta chiếu cố, nếu như không có ngươi lời nói, có lẽ ta cùng biết ý quan hệ còn có thể càng kém, có lẽ cũng sẽ không nhanh như vậy thì trở thành như bây giờ. Cho nên, mặc dù lời nói này rất buồn nôn, nhưng mà lúc này ta vẫn giống như ngươi nói một câu, cảm tạ, huynh đệ." Hạ Dương nhìn xem Hứa Nặc, toét miệng thoải mái bật cười, hắn không có lựa chọn cùng Hứa Nặc nắm tay, mà là nhanh chóng cùng hắn đánh cái trưởng, lại nhẹ nhàng mà đập một cái bờ vai của hắn. "Hảo huynh đệ nói nhiều như thế làm gì, mù già mồm, thứ. Thân hôn hạnh phúc, lão Hứa." Hứa Nặc cười, bàn tay hoa quyển, đồng dạng nhẹ nhàng đập một cái Hạ Dương bả vai, vừa cười vừa nói: "Chờ ngươi tin tức tốt." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Hạ Dương cũng sẽ không quấy rầy nhiều, hắn phất phất tay, quay người rời đi phòng hóa trang, lưu lại Hứa Nặc một người ngồi ở bên trong phòng hóa trang, lại thật lâu không thể bình tĩnh. "Không được a, vẫn là khẩn trương. Ta dựa vào, hôn lễ là khẩn trương như vậy tâm tình sao? Cảm giác tựa như là ta có thể nghĩ tới khẩn trương nhất sự tình, có thể so thi đại học còn muốn khẩn trương một điểm. A, ta chưa từng tham gia thi đại học." Nghĩ tới đây Hứa Nặc đột nhiên lại nhịn không được cười lên. Cùng lúc đó, cửa phòng hóa trang lại chuyển tới một tiếng tắc lưỡi âm thanh, một cái thanh âm quen thuộc mang theo vài phần khó chịu cảm xúc đối với mình nói: "Một người ngồi ở phòng hóa trang cười ngây ngô a cái gì đâu? Thật là, ta đến bây giờ đều khó mà tưởng tượng, ngươi dạng này tiểu tử ngốc trở thành con rể của ta." Hứa Nặc mở mắt ra, nhìn xem người tới, lại là vô cùng ngạc nhiên nói một tiếng: "Cha, ngươi cũng tới nhìn ta." Hứa Nặc bản cũng có thể tưởng tượng, chính mình nói xong câu nói này sau đó, Hà Vân Sơn nhất định sẽ mang theo càng thêm biểu tình khó chịu quát lớn chính mình không cần gọi hắn cha. Chỉ là không nghĩ tới, sự tình cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Hà Vân Sơn biểu lộ muốn so trong tưởng tượng càng thêm bình tĩnh, hắn nhìn mình, đống nhiên khẽ cười một cái, không có tiếp nhận mình, ngược lại là tiếp tục lạnh nhạt nói: "Giống như ta, hiện tại cũng còn khó có thể tưởng tượng. Ngươi cái tên này, thế mà thật sự thực hiện ngươi nói với ta mục tiêu. Ngươi cùng ta vừa nói lên lời kia thời điểm, ta chỉ coi ngươi đang mở trò đùa. Không nghĩ tới chỉ là qua thời gian ngắn như vậy, tiểu tử ngươi, vậy mà thật sự thực hiện ngươi đã nói lời nói." Chương 162, hôm qua đã là đi qua, ngày mai càng nhiều hồi ức, chương 162, hôm qua đã là đi qua, ngày mai càng nhiều hồi ức. Nói qua mục tiêu. Nghe được Hà Vân Sơn lại một lần nhắc lên chuyện này, Hứa Nặc không nói gì phút chốc, khóe miệng không tự chủ dương lên, trên mặt toát ra một chút hoài niệm cùng cảm khái. Hà Vân Sơn nhìn hắn bộ dáng này, lạnh rên một tiếng, hỏi ngược một câu: "Như thế nào, đừng tìm ta nói ngươi trước đây nói với ta đến như vậy hùng tâm trang trí, kết quả bây giờ chính mình cũng quên chuyện này?" "Làm sao có thể, việc này ta làm sao lại quên?" Hứa Nặc nhún nhún vai, hơi có vẻ cảm khái nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Tình cảnh lúc ấy, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, khi đó thì Hà Vân Sơn một mặt lạnh lùng hướng hắn biểu thị, để cho Hứa Nặc chỉ cần không gây chuyện là được rồi, kết quả Hứa Nặc giống như là phản nghịch kỳ đến biểu thị chính mình cũng không thể cứ tính như thế, hắn còn muốn dương danh lập vạn. Hắn lúc đó đối với Hà Vân Sơn nói, hắn muốn xử lý cho Hà Chi Ý một hồi hôn lễ. Một hồi để cho người của toàn thế giới đều chứng kiến hôn lễ. Sẽ bước lên ý nghĩ này, là bởi vì khi đó hắn vừa mới tham gia song sơ trung đồng học tụ hội, kết quả trên tụ hội biết được, chính mình những bạn học kia, căn bản cũng không biết chính mình cùng Hà Chi Ý kết hôn. Truy vấn Hạ Dương sau đó, Hứa Nặc biết được, là bởi vì bọn hắn căn bản không có xử lý hôn lễ, càng không có đối ngoại phát ra mời, cho nên tình huống như vậy những đối với Hứa Nặc bọn hắn kia người không quen thuộc, tự nhiên không biết bọn hắn đã kết hôn rồi. Kể từ nghe được sau chuyện này, Hứa Nặc liền đối với cái này một mực canh cánh trong lòng. Hắn biết, giá thị Hà Chi Ý vì mình làm ra hy sinh. Dù sao lúc đó mình đã mắc phải song tướng, cảm xúc đều không ổn định, càng không được sách xử lý hôn lễ chuyện như vậy. Thế nhưng là Hứa Nặc không hy vọng cái này hy sinh trở thành Hà Chi Ý tiếc nuối. Nàng cả đời này cũng chỉ có một lần bị cầu hôn cùng một lần xử lý hôn lễ cơ hội, cứ như vậy đã mất đi, kia đối Hà Chi Ý tới nói, đại khái lại là một cái vinh thế khó quên tiếc nuối. Bởi vậy, hắn lúc đó liền thề, định cho mình mục tiêu, nhất định phải cho Hà Chi Ý xử lý một hồi hôn lễ. Hơn nữa thanh thế muốn càng lớn càng tốt, hắn muốn để người của toàn thế giới đều biết bọn hắn kết hôn, muốn để người của toàn thế giới đều biết Hà Chi Ý là tốt bao nhiêu một nửa khác. Vì cái mục tiêu này, hắn nhất định phải để cho danh tiếng của mình càng lớn càng tốt. Chuyện cho tới bây giờ, tại trong Hà Vân Sơn thanh âm đàm thoại, Hứa Nặc yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, tại trên khi xưa bản ghi nhớ tìm kiếm đến chính mình từng viết xuống mục tiêu. 43. Cho nàng xử lý một hồi hôn lễ, đang tiến hành. Hắn đem cuối cùng dấu móc bên trong chữ xóa bỏ, sửa chữa vì đã hoàn thành mà Hà Vân Sơn nhưng là đi ra phòng hóa trang, đốt một điếu thuốc, dựa vào cạnh cửa lẩm bẩm nói: "Bây giờ, ngươi nói, cuối cùng thực hiện." Nói thật, chúng ta cái này làm cha làm mẹ, vẫn là rất vui vẻ. Hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa, hôn lễ trong đại sảnh, vô số đại camera tập trung lấy hiện trường hôn lễ, đang thời gian thực trực tiếp lấy. Giờ này khắp này không biết có bao nhiêu người cầm điện thoại di động nhìn xem bọn hắn trực tiếp, chứng kiến cái này hạnh phúc một khác. Đây hết thể cũng là bởi vì, phía trước Hứa Nặc bọn hắn tại luyến cùng ái cầu hôn trực tiếp, đạt được thành công lớn. Liên quan tới Hứa Nặc hiểu lầm bị giải trừ, mà hạnh phúc của bọn hắn cũng đã nhận được người xem chứng kiến, hai người cứ như vậy trở thành một đôi vong hồng vợ chồng, hơn nữa ở trên mạng có càng ngày càng cao nhân khí. Dù sao, không có ai sẽ không thích một đoạn tu thành chính quả ngọt ngào cố sự. Vốn là dựa theo quá trình chắc có một cái ta đem biết ý tay giao đến trong tay người khâu. Bất quá nha đầu kia nói cái gì đều kết hôn đã lâu như vậy còn làm một màn này làm gì, ngạnh sinh sinh hủy bỏ. Hà Vân Sơn một bên thôn vân thổ vụ, một bên ngước cổ mặt mũi tràn đầy cảm khái, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, khẽ cười nói: "Nữ nhi trưởng thành, vẫn biết thay chúng ta phụ mẫu suy nghĩ, sợ chúng ta mệt mỏi. Cha, ta ngược lại cảm thấy, nàng có thể là cho rằng ngươi đi lên nàng sẽ có chút mất mặt. Ngươi nói thêm câu nào ta bây giờ liền đem ngươi từ trong tiểu điểm ném ra." "Tốt cha, không có vấn đề cha." Chính mình cảm khái thời khắc bị Hứa Nặc vô tình đánh gãy, Hà Vân Sơn cũng biến thành mặt không biểu tình, hắn nhìn xem Hứa Nặc đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh mình. Đột nhiên đem trong tay khói dập tắt, sau đó đưa tay ra vỗ vỗ Hứa Nặc bả vai. "Nhưng mà câu nói này, ta vẫn muốn cùng ngươi nói. Chiếu cố tốt nàng, nhất định phải làm cho nữ nhi của ta hạnh phúc. Câu này giao phó mặc dù chậm hơn 3 năm, thế nhưng là ta hy vọng, ngươi còn lại cả một đời đều có thể đi thực hiện. Có thể làm được không?" "Đây còn phải nói." Hứa Nặc cười, đối với Hà Vân Sơn nghiêm túc trả lời chắc chắn. "Ta đời này kiếp này đều đang vì cái mục tiêu này mà cố gắng." Hà Vân Sơn nghe xong, không nói gì mà nở nụ cười, quay người nên ngang rời đi, im lặng đi trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Ngồi ở hắn một bên, là trang phục lộng lẫy Trần Ngư Ca, nàng mặc dù không có nhìn Hà Vân Sơn một mắt, cũng không âm thanh mà đưa qua một tờ giấy cho hắn, trong miệng còn không quên nói một câu: "Vui vẻ thời gian, cũng đừng khóc lên." "Ta có gì phải khóc?" Hà Vân Sơn âm thanh mang theo vài phần run rẩy, tiếp nhận khăn tay, nhẹ nhàng trà sát một chút khóe mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Hà Chi Ý cùng Hứa Nặc chụp ảnh chung, mỉm cười nói: "Ngươi xem ta nữ nhi còn có, con rể, bọn hắn nhiều xứng a." Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Hứa Nặc đã làm vô số hít sâu, bước kiên định bước chân đi vào hội trường, tiếp đó chậm rãi đi tới trên đài. Bốn phía truyền đến đại gia tiếng vỗ tay còn có reo hò, Hứa Nặc đầu góc trống rỗng. Hắn nghĩ, đây đại khái là hắn đời này khẩn trương nhất thời khắc. Dưới đài đèn flash lấp loé không ngừng, Lâm Nhược Vũ cầm máy ảnh, càng không ngừng hướng về phía Hứa Nặc chụp ảnh, sau đó xa xa cho hắn dựng lên một cái tán dương thủ thế, biểu thị hắn bây giờ rất đẹp trai. Nhưng Hứa Nặc lại ngay cả làm ra đáp lại dư lực cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Ánh mắt của hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chằm chằm tiệc cưới đại sảnh cái kia phiến cửa chính. "Cái kia, lớn, mọi người tốt. Ta là Triệu Hà tổng." "Không phải, ta là Triệu biết ý tỷ ủy thác tới làm người chủ trì An An." "Không phải, An Phác. Ta đây vẫn là lần thứ nhất làm người chủ trì. Ông, xin lỗi chờ ta sửa sang lại cảm xúc." An Phác run lập cập âm thanh vang lên, nghe được nàng cũng rất khẩn trương, chỉ có điều quanh mình tất cả mọi người không có đối với nàng có cái gì phàn nàn, dù sao bọn hắn cũng biết, cuộc hôn lễ này nhân vật chính cũng không phải nàng. Chẳng bằng nói, cuộc hôn lễ này, kỳ thực vốn cũng không cần bất luận cái gì người chủ trì, bởi vì xem như hôn lễ nhân vật chính lẫn nhau song phương, vốn không muốn để ý những cái kia lễ tiết, chỉ muốn lấy chính bọn hắn phương thức, không kịp chờ đợi đi hoàn thành đây hết thảy. Cũng chính là bởi vậy, đối với đứng ở trên đài Hứa Nặc tới nói, từng giây từng phút trôi qua đều trở nên vô cùng dài dằng dặc, hắn không biết mình đợi bao lâu, cũng không biết người quanh mình đều tại ầm ĩ cái gì, chỉ cảm thấy tại trải qua tựa như mấy cái thế kỷ giống như dài dằng dặc chờ đợi sau đó. Môn mở, giống như là sáng sớm đạo thứ nhất ánh dạng đông chiếu sáng thế giới, lại giống như trong đêm khuya cô đang chỉ dẫn phương hướng, Hứa Nặc chỉ biết là cửa mở ra một khắc này, một thân ảnh diệp nhiên như thần người, nàng đạp lên chậm rãi bước chân hướng về tự mình đi tới. Mà ánh mắt của mình lại không cách nào từ trên người nàng rời. Đã từng ngày đêm tương kiến, cùng giường chung gối qua gương mặt, tại tinh xảo trang dung cùng hoa lệ áo cưới phía dưới, trở nên muốn so bình thường càng thêm mỹ lệ, Hứa Nặc thậm chí ngay cả chớp mắt đều không nỡ lòng bỏ, chỉ muốn đem giờ khắc này mỗi cái trong nháy mắt đều khắc ở trong đầu của mình. Nàng ngẩng đầu, hắn nhìn chăm chăm, ánh mắt trên không trung giao hội nháy mắt, ngọt ngào đã tại bọn hắn đấy lòng hòa tan, treo ở trên đầu trái tim của bọn họ. Bởi vậy, cho dù là bọn họ chỉ là cười, đó đều là điểm điểm mật mật. Hứa Nặc nhìn xem Hà Chi Ý gương mặt càng ngày càng gần, gần đến chỉ ở gần tấc, sau đó vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm hôn nàng. Một khắc này vang lên tiếng vỗ tay cùng reo hò, đinh hai nhức óc. An Phác cầm mịt rộ phồn, nói không ra lời, chẳng bằng nói nàng đã khóc không ra tiếng. Ngược lại là Hà Chi Ý giờ này khắc này vẫn là hết sức thanh tỉnh, cười híp mắt nhìn về phía An Phác, ngọt ngào nói: An An, đem mịt rộ cho ta đi. Là Hà tổng. Phía dưới tiếng vỗ tay cho mời Hà tổng lên tiếng. Phát động cơ bắp trí nhớ An Phác thoát ra, dù là Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý cũng không khỏi che miệng nở nụ cười, mà Hà Chi Ý tiếp nhận mịt rộ phồn sau đó, hai tay nắm ở, nàng xem thấy Hứa Nặc, ánh mắt không có chút nào rời, ý vị thâm trường biểu lộ, để cho Hứa Nặc đột nhiên cảm giác được có chút cổ quái. Mà Hà Chi Ý nhưng là cầm mịt rộ phồn, khẽ cười nói: Ý, đến mụ mụ tới nơi này. Một đạo thân ảnh nho nhỏ nhảy cả tưng vô cùng hưng phấn mà đi tới trên này, trong tay còn cầm một phong thư. Hứa Nặc nhìn xem Hứa Ý đem thư phong giao đến Hà Chi Ý trong tay, Hà Chi Ý hôn một cái Hứa Ý gương mặt, sau đó đem phong thư mở ra, lấy ra một tấm Hứa Nặc vô cùng quen thuộc giấy. Hứa Nặc sắc mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa vi diệu. Phía trước có người cho ta viết một phong thư tình, ta lúc đó đối với hắn nói, phải chờ tới một cái lúc thích hợp niệm đi ra, đến báo thủ hắn niệm tình ta thư tình thủ. Hà Chi Ý vẫn như cũ cười thật ngọt ngào, lại lộ ra ngày thường giảo hoạt, nàng cầm tờ thư lên, nhạo báng Hứa Nặc: Ta nghĩ bây giờ chính là thích hợp nhất thời điểm. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Lão công, chương 163, hôm nay ngươi muốn gả cho ta, chương 163, hôm nay ngươi muốn gả cho ta. Lại tới. Cái này quen thuộc ngữ khí còn có quen thuộc biểu lộ, để cho Hứa Nặc trong nháy mắt đều cảm thấy, vừa rồi chính mình nhìn thấy mỹ lệ thần thánh Hà Chi Ý chỉ là ảo giác của mình, Hà Chi Ý giống như một mực chính là như vậy. Cổ linh tinh quái, hoặc bắt mê, lúc nào cũng lấy trêu cợt chính mình làm thú vui, mà chính mình cuối cùng là cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Mấy tháng đi qua, kỳ thực Hứa Nặc chính mình cũng không quá nhớ kỹ, cái này bức thư tình chính mình cụ thể đều viết nội dung gì, nhưng mà hắn biết rõ, thứ này trước mặt mọi người lấy ra nghiệm, nhất định có thể để chính mình xã hội tính tử vong cái ngàn vạn lần. Cho nên Hứa Nặc phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Hà Chi Ý đã đem tin bày ra, tại trước mặt Hứa Nặc vung lên, hắn giọng nói: Không cho phép cự tuyệt cũng vô hiệu, tin trong tay ta, ta tưởng niệm liền niệm. Ok, trực tiếp cho ta lộ đều lấp kín. Hứa Nặc chỉ có thể nặng nề mà thở dài. Hắn mang theo cười khổ, đưa tay giơ lên đặt ở bên tai, nhẹ nói: Vậy ngươi đọc thời điểm, ta có thể đem lỗ tai ngăn chặn sao? Hà Chi Ý nghe vậy, khẽ cười một tiếng, không còn đi để ý tới Hứa Nặc phản ứng, trực tiếp lớn tiếng thì thầm: Thật yêu lão bà Hà Chi Ý. Hứa Nặc trực tiếp đem lỗ tai triệt để che, nhưng mà loại hành vi này, nói cho cùng chỉ là chính mình lừa gạt mình thôi. Hà Chi Ý âm thanh thông qua mịt rộ phồn dựa vào âm hưởng, trực tiếp chính xác không sai lầm truyền đạt đến mỗi một người tại chỗ cùng với Hứa Nặc trong hai. Tại ta viết ra cái này bức thư tình thời điểm, ngươi đã mấy giờ chưa từng lý tới ta. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng ta phảng phất có đâm vào cao mở dạng, để cho người ta tâm phiền ý loạn như thế, thì ra là một người nóng ruột nóng gan, là như thế này một loại cảm giác, đây là tại cùng ngươi trước khi kết hôn, ta đều chưa từng cảm nhận được. Tê, chậc chậc chậc, như thế tiếp cận ta à, mấy giờ không thấy đều viết buồn nôn như vậy, nhìn không ra nha lão công. Hoa ngươi còn lời bình lên. Còn không phải ngươi lúc ấy tức giận cho nên ta phải dỗ dành lấy ngươi, mới đem thư tình viết thành cái dạng này. Hứa Nặc ở trong lòng điên cuồng chửi bậy, nhưng mà hắn thật sâu lý giải Hà Chi Ý ác thú vị, chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ tiếp tục nghe quanh mình tiếng cười, còn có Hà Chi Ý tiếp tục nhớ tới thư tình âm thanh. Trước lúc này, ta chưa từng có nghĩ đến, một ngày kia ta lại biến thành cái dạng này, giống như ta cũng chưa từng có nghĩ tới, ta sẽ như vậy điên cuồng lại nhiệt liệt mà yêu ngươi một dạng. Đến cùng là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Giống như chính là tại ta trong lúc lơ đãng, ngươi xông vào toàn bộ thế giới của ta, như vậy ngang ngược lại không nói đạo lý, trực tiếp tại trong thế giới của ta chiếm cứ một phiến thiên địa. Tiếp đó, ngươi liền sẽ không hề rời đi qua. Ngươi thường thường sẽ đối với ta nói, ngươi vĩnh viễn tại phía sau của ta nhìn ta chờ lấy ta, chờ lấy ta quay đầu một ngày kia, ta một mắt liền có thể trông thấy ngươi. Mà ta giống như cũng là tại dạng này làm bạn bên trong, từ từ quen dần ngươi tồn tại. Ta quen thuộc bên cạnh có khí tức của ngươi, quen thuộc sau lưng có ngươi làm bạn, quen thuộc bên thai có ngươi ở mỹ, quen thuộc thế giới này, bởi vì ngươi mà trở nên mỹ hảo lại ấm áp. Tại ta bởi vì song tướng mà trở nên rối tinh rối mù thời điểm, ngươi đối với rất nhiều người nói, kỳ thực ta rất khỏe, ngươi cũng tin tưởng ta càng ngày sẽ càng hảo. Nhưng trên thực tế ta biết, chân chính để cho ta trở nên càng ngày càng tốt, là ngươi yêu. Chính là bởi vì ngươi yêu, ta mới phát hiện thế giới này là ôn thuần như thế, ngươi cùng Y cùng một chỗ hợp thành nhà của ta, đã biến thành ta chỗ dựa. Cảm ơn ngươi, thân yêu, có thể gặp ngươi, là ta cả đời này may mắn nhất một sự kiện. Giấy viết thư rất ngắn, viết không hết trong lòng ngàn vạn loại suy nghĩ, thế nhưng là không có quan hệ, cả đời này rất dài, chúng ta đi qua lộ, có lẽ vẫn chưa tới 13. Cho nên còn dư lại 2-3 nhân sinh, liền để ta vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi, cùng một chỗ chứng kiến hạnh phúc của chúng ta. Yêu thương ngươi lão công, Hứa Nặc. Thư tình niệm xong, Hà Chi Ý đem giấy viết thư gấp lại, lại nhìn về phía Hứa Nặc, cái sau lại là căn bản không dám ngẩng đầu nhìn chính mình một mắt. Cái này khiến Hà Chi Ý ác thú vị nhận được trọn vẹn thỏa mãn, hừ hừ vài tiếng sau, ra vẻ kinh ngạc nói: Nhìn không ra ai nhìn không ra, mặc dù ta biết Hứa tiên sinh là yêu ta, nhưng không nghĩ tới ngươi yêu như thế. Ân. Nói thế nào, điên cuồng lại nhiệt liệt. Ai nha nha, thật là, để cho người ta khó trách vì tình. Nhưng mà không thể không nói, ta rất vui vẻ, Hứa Nặc. bởi vì ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cả đời này đều cùng làm bạn ở bên cạnh ngươi cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc. Như vậy, Hứa Nặc, xin hỏi ngươi là có hay không nguyện ý cưới ngươi trước mặt vị này cô gái xinh đẹp làm vợ, cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, cùng ta kết làm nhân sinh bạn lữ, an ủi ta, bảo hộ ta, yêu quý ta, xem ta như chân bảo giống nhau sao? Vô luận ta tật bệnh hay là khỏe mạnh, giàu có vẫn là nghèo khó, đều có thể từ đầu đến cuối như một chỗ đợi ta đến vĩnh viễn sao? Thanh âm của nàng ôn nhu, ánh mắt lại sáng tỏ lại nhiệt liệt, nghe Hứa Nặc trước tiên dở khóc dở cười, không biết nên làm thế nào đánh giá. Nào có tân nương tự mình tới cướp người chủ trì sống, còn tự xưng chính mình cô gái xinh đẹp, cần thể diện sao? Thật là, gia hỏa này. Hứa Nặc nhìn xem Hà Chi Ý, nhịn không được bật cười, không có trực tiếp trả lời, thậm chí còn hỏi ngược một câu. Như thế nào, ta còn có chọn sao? Ân, ý lời này của ngươi, xem ra ngươi rất có ý nghĩa. Hà Chi Ý cười đến híp cả mắt, Hứa Nặc nhưng là mười phần thản nhiên, trực tiếp bắt đầu bẻ ngón tay đến kỹ. Ngươi gia hỏa này, mỗi ngày liền biết cầm ta làm trò cười, hồi nhỏ gây họa liền để ta thay ngươi có nổi, đầu óc nhỏ thích ăn dấm yêu ghen ghét, động một chút lại muốn ta dỗ ngươi vui vẻ, bây giờ còn ác thú vị như vậy trước mặt mọi người niệm tình ta cho ngươi viết thư tình. Ma bệnh thật là một đồng lớn. Nếu là có tuyển. A. Ai nghĩ cùng ngươi cái này mảnh cây mơ kết hôn sinh con a. Hứa Nặc chửi bậy oán trách một đống, Hà Chi Ý không chút nào không buồn, nàng vẫn cười híp mắt nhìn xem Hứa Nặc, nhìn xem hắn đem đếm kỹ lấy Hà Chi Ý khuyết điểm bàn tay nắm đấm về không, sau đó lại mở ra, cuối cùng bất đắc dĩ tại trước người mình buông tay, cười nhẹ nói: "Thế nhưng là ta không có lựa chọn. Ai bảo đời ta đã thích ngươi nữa nha. Ta nguyện ý, lão bà. Vậy xin hỏi ngươi lại có hay không nguyện ý gả cho ngươi trước mặt vị này anh tuấn nam sĩ đâu? Cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, cùng ta kết làm nhân sinh bạn lữ, làm bạn ta, tin tưởng ta, ủng hộ ta, dựa vào ta. Vô luận ta tật bệnh hay là khỏe mạnh, giàu có vẫn là nghèo khó, đều có thể từ đầu đến cuối như một chỗ cùng ta đi đến nhân sinh phần cuối." Hà Chi Ý nhẹ nhàng cười cười, đồng dạng làm ra câu trả lời của nàng, thanh âm êm dịu, ngữ khí kiên quyết: "Ta nguyện ý." Nàng kéo lại Hứa Nặc mở ra tay, ánh mắt nóng bỏng, tiếp tục cười truy vấn: "Ngươi nói ngươi đã thích ta cho nên không có lựa chọn. Vậy ngươi phần này yêu, có thể kéo dài bao lâu đây? Cái này sao? Ngươi cảm thấy lại là bao lâu đây?" Hà Chi Ý nụ cười rực rỡ như mặt trời rực rỡ, cầm thật chặt Hứa Nặc tay, hồn nhiên ngây thơ. Nàng hỏi: "Một đời một thế?" Hắn nói: "Đời đời kiếp kiếp." Xong, chương 164, kết thúc cảm nghĩ, chương 164, kết thúc cảm nghĩ. Kỳ thực ta loại lời này lao thích nhất viết chính là kết thúc cảm nghĩ. Dù sao mỗi bản viết xong ta đều có rất nhiều cảm khái lời muốn nói, có rất nhiều sự tình muốn chia sẻ chửi bậy. Nhưng mà vừa rồi nhìn kỹ một chút, phát hiện ta viết qua kết thúc cảm nghĩ, ít càng thêm ít. Tốt ta, điểm ấy là vấn đề của ta, thái giám chính xác không phải dễ hành vi. Cho nên cái này Tiết Thanh Mai kết thúc nhanh như vậy, cũng có phương diện này nguyên nhân, cùng một mực đem cái này cố sự mang xuống, chẳng bằng tại nên kết thúc chỗ thật tốt kết thúc, cho cố sự một cái viên mãn kết cục. Vẫn là câu nói kia, thật muốn để cho ta tiếp tục viết mà nói, ta chính xác còn có thể viết rất nhiều, tỉ như viết Hứa Y Y đến trường, viết Hứa Nặc Hà Chi Ý sinh hai thai, viết bọn hắn không biết xấu hổ không biết thẹn thường ngày, có thể viết đồ vật một đồng lớn. Nhưng mà viết quá nhiều, vừa tới làm hao mòn nhiệt tình của mọi người, thứ hai có chút quá dính nhau, thứ ba đem nguyên bản sớm liền nên kết thúc cố sự kéo dài, sẽ chỉ làm người càng thêm phiền chán. Sớm một chút kết thúc mà nói, phương diện nào đó tới nói, cũng coi như là cho ta không thể nào vinh quang cắt sách lịch sử lý ra trên một bút ít nhất coi như viên mãn ký hiệu. Dạng này cũng rất tốt. Hơn nữa, nói thật, quyển sách này thành tích đại gia cũng nhìn thấy, nguyện phiếu cùng khen thưởng không tính quá nhiều, bởi vì thành tích cũng không tính đặc biệt tốt, trên cơ bản xem như một bản nổ chết sách, không có thiếu gấm chắc vài thô ý nghĩa. Điểm này đi, cũng không gì dễ nói, bản thân thuần ái văn sẽ rất khó hôn, thứ yếu ta bút lực cũng là như vậy, rất nhiều nơi chính xác không có viết quá tốt. Nhưng ý ra, chính ta vẫn là viết thật vui vẻ, cái này là đủ rồi. Bất luận là viết chữ nhỏ hai cái không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, vẫn là viết Hứa Y Y thiền chân mô tả, hoặc là viết bằng vào ta bạn gái trước làm nguyên mẫu thật. Bạn gái trước Diệp Thi Lâm ăn quả đắng, đều để ta thật thoải mái. Tốt ta thừa nhận, một đầu cuối cùng chính xác mang một điểm cá nhân cảm xúc tại hờ hờ hờ. Nhưng cái này không trọng yếu là, đây coi như là ta viết đến bây giờ viết vui vẻ nhất một quyển sách. Có thể viết chính mình đồ vật ưa thích, chính là một chuyện rất tốn. Ta hy vọng tâm tình như vậy có thể truyền lại cho các ngươi, cho nên giống như ta tại thượng đỡ cảm nghĩ thảo luận như thế, đây là một cái đơn giản tình yêu tiểu cố sự. Chỉ cần các ngươi ưa thích, hoặc có lẽ là nhìn thoáng được tâm, ta cảm thấy là đủ rồi. Nếu có cái nào trong nháy mắt nhường ngươi sau khi xem xong sẽ cảm thấy, a yêu đương giống như rất thú vị, hoặc có lẽ là nhường ngươi nhớ tới chính mình yêu đương lúc vẻ đẹp trong nháy mắt, vậy ta liền vô cùng vui vẻ. Lần nữa cảm tạ đại gia làm bạn cố sự này đến bây giờ, sau này lời nói ta sẽ đổi mới một chút phiên ngoại, tỉ như một chút phía trước nghĩ tới một chút linh cảm, còn có một số không có nói rõ ràng sự tình, tỉ như Hạ Dương cảm tình tuyến. Nếu như đại gia cảm thấy hứng thú, có thể tiếp tục xem tiếp. Trong khoảng thời gian này tăng ca tương đối nhiều, cho nên thiếu một chút tăng thêm không có bổ, điểm này là vấn đề của ta, ở đây cho các vị độc giả lão gia dập đầu, phanh phanh phanh, tháng này hôn hoàn toàn chuyên cần ta sẽ thả một chút miễn phí phiên ngoại đổi mới đi ra, coi như đền bù. Như vậy, chúc cơ thể của đại gia khỏe mạnh, mỗi ngày vui vẻ, thu hoạch thứ mình muốn cảm tình. Cũng hy vọng chúng ta còn có thể cái tiếp theo trong chuyện xưa lại gặp gỡ. Kỳ tâm vị nương 165, phiên ngoại hô hấp của ngươi giống giọt mưa rót vào ta, thật hy vọng mưa có thể phía dưới không ngừng. Chương 165, phiên ngoại hô hấp của ngươi giống giọt mưa rót vào ta, thật hy vọng mưa có thể phía dưới không ngừng. Hà Chi Ý cho tới nay có cái thói quen xấu. Nàng lúc ra cửa lúc nào cũng không thích mang dù. Cái thói quen này từ tiểu dưỡng thành, cho tới bây giờ cũng chưa từng sửa đổi. Cũng chính là bởi vậy, nàng thêm cho An Phác không thiếu phiền phức, mỗi khi nàng bị mưa vây khốn, nàng cũng sẽ cho An Phác gọi điện thoại, tiếp đó nghe được An Phác ở trong điện thoại chửi bậy. Biết ý tỷ, ngài liền không cân nhắc tại trong bọc phóng cây dù sao? Cái này sao? Lần sau ta nhất định nhớ kỹ. Ngài cũng đã cùng ta bảo đảm nhanh 100 lần, còn không phải một lần đều không mang theo. An Phác không chút lưu tình chọc thủng, trêu đến Hà Chi Ý le lưỡi một cái, nhưng dù sao mình là lão bản, An Phác ngoài miệng chửi bậy nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn là biết thành thành thật thật mà trả lời. Ta đã biết, ngài ở chỗ đó chờ ta, ta đi đưa cho ngài dù. Ân, cảm tạ An An. Hà Chi Ý thoải mái mà trả lời lấy, duỗi lưng một cái, tiếp tục ngồi xổm ở ven đường dưới mái hiên, chống đỡ đầu nhìn xem trước mặt mưa to tí tách rơi xuống. Tiếp đó, nàng đột nhiên không khỏi vì đó cười cười, nụ cười rất ngọt, ánh mắt lại hơi có vẻ hoảng hốt. Đơn giản là trong chốc nhoáng này nàng nhớ tới rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, nàng nhớ tới chính mình cái thói quen này, đến cùng là từ khi nào thì bắt đầu. Sớm tại Hà Chi Ý đại khái mới vừa lên tiểu học không bao lâu thời điểm, nàng còn là một cái nhu thuận nghe lời tiểu hài, ra ra mãi mãi quanh năm tại nàng trước khi ra cửa căn dặn nói giang nam mưa bụi liên miên, thời tiết này giống như tiểu cô nương khuôn mặt thay đổi bất thường, trong bọc thường bị tán nhất định không thiệt thòi. Hà Chi Ý đàng hoàng làm theo, cũng chính xác giúp nàng rất nhiều lần vội vàng. Tỷ như ngày nọ buổi chiều, bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm, sau đó mưa rào tầm tã hung manh đến tựa như muốn bao phủ toàn bộ thế giới. Hà Chi Ý chống đỡ đầu nhìn ngoài cửa sổ mưa to, đột nhiên có chút may mắn, chính mình ít nhất còn mang theo dù đi ra ngoài. Mà Hà Chi Ý bạn cùng bạn, tựa hồ liền không có may mắn như vậy. Tiểu cô nương thở dài một hơi, tiếp đó nàng mang theo biểu tình khổ sở hỏi thăm Hà Chi Ý. Biết ý, ngươi mang theo dù sao? Ân, mang theo nha. Vậy ngươi có thể đưa ta trở về sao? Cha mẹ ta hôm nay không thể tới đón ta, ta không có dù. Ân, vậy được rồi. Hà Chi Ý gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Bạn cùng bản cũng coi như là thở dài một hơi, một cái kéo lại Hà Chi Ý tay càng không ngừng nói cảm tạ. Hà Chi Ý a ha ha mà trả lời lấy, ánh mắt lại không tự chủ liếc qua ghế sau. Ngồi ở sau lưng nàng người là Hứa Nặc. Vào giờ phút này Hứa Nặc đang nằm ở trên bàn học ngủ cảm giác, đối với phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết, Hà Chi Ý trong lòng không nhịn được nghĩ, nếu là Hứa Nặc không mang dù, tiếp đó chủ động để cho chính mình dẫn hắn cùng một chỗ trở về liền tốt. Nghĩ tới chỗ này Hà Chi Ý có một chút như vậy nho nhỏ tiếc nuối. Tiểu học khóa là biết bao nhẹ nhõm, cả một buổi chiều chỉ ở trong chớp mắt liền đi qua, trong lúc bất chi bất giác đã đến bọn hắn tan học thời gian, Hà Chi Ý chạy trước đến cửa lớp miệng, im lặng chờ chính mình bạn cùng bàn thu dọn đồ đạc rời đi. Một đạo lại một đạo thân ảnh từ trong lớp đi tới, một người ngáp một cái, liếc qua Hà Chi Ý, sau đó bỗng nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Hà Chi Ý, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Ngươi ở nơi này làm gì?" Hà Chi Ý nhìn đối phương một cái, là Hứa Nặc. Mà nàng rất nhanh liền chú ý tới, Hứa Nặc cầm trong tay một cây dù. Đáng tiếc, kết quả hắn mang theo dù a. Xem ra chính mình là chờ không đến Hứa Nặc thỉnh cầu chính mình dẫn hắn cùng đi, cái này khiến Hà Chi Ý tâm linh nhỏ yếu bên trong phần kia tiếc nuối lại trở nên càng dày đặc hơn chút. Hết lần này tới lần khác Hứa Nặc gia hỏa này còn không như thế nào mở to mắt một dạng, quả thực là muốn mở chính mình nói đùa, cười hì hì trêu chọc nói: "Như thế nào, sẽ không có người là sợ sét đánh trời mưa cho nên không dám một người trở về à?" Một câu nói kia, liền đâm trúng Hà Chi Ý không chịu thua tính tình. Nàng thốt ra một câu mới không phải tiếp đó đón nhận Hứa Nặc ánh mắt, tiếp đó, một cái không hiểu thấu ý nghĩ đột nhiên xông lên trong lòng của nàng, để cho nàng lại không chút nghĩ ngợi nói một câu: "Ta không mang dù, chờ người khác tiễn đưa ta đây." Tuổi con nhỏ Hà Chi Ý, nói lên lời vớ vẩn tới, mà không biến sắc tim không đập. Nghe Hứa Nặc biểu lộ đều trở nên có chút cổ quái, nhìn chằm chằm Hà Chi Ý rất lâu, sau đó, đột nhiên nói một câu: "Cái kia, ta tiễn đưa ngươi, ngược lại nhà chúng ta ngủ cùng chỗ." Trong nháy mắt đó Hà Chi Ý nội tâm mừng rỡ vượt xa xa nói lao ấy nấy. Nàng vội vàng gật đầu, liên thanh vài tiếng hảo, sau đó vẫn không quên cùng Hứa Nặc nói một tiếng: "Vậy ngươi chờ ta một chút, ta cùng ta bạn cùng bàn nói một tiếng." "Ân." Hứa Nặc nhẹ nhàng gật đầu, Hà Chi Ý cóng túi sách nhỏ nghịch đám người chen trở về phòng học, về tới chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn nhìn xem Hà Chi Ý đi mà quay lại, trong lòng còn cảm thấy rất ngờ vực, Hà Chi Ý nhưng là đưa lưng về phía cửa phòng học, dùng cơ thể che lại chính mình tiểu động tác, từ trong túi sách lấy ra dù che mưa, đưa cho mình bạn cùng bàn. Tiếp đó, tại bạn cùng bàn kinh ngạc chăm chú, Hà Chi Ý thấp giọng nói: "Thiện đưa ngươi, không cần trả ta, trên đường về nhà cẩn thận." Ngay sau đó Hà Chi Ý liền bỏ lại còn tại tình trạng bên ngoài bạn cùng bàn, hai ba bước chạy trở về cửa phòng học, nàng lần thứ nhất cảm giác chân của mình bước nhẹ nhàng như vậy, trái tim bịch bịch mà cuồng loạn không ngừng. Nhưng nàng cũng nói mơ hồ, chính mình đến tột cùng là bởi vì khẩn trương, còn là bởi vì hưng phấn, chỉ nhớ rõ chính mình đứng tại trước mặt Hứa Nặc lúc, lộ ra một cái vô cùng nụ cười sảng lạ, cười ha hả nói: "Vậy chúng ta, đi thôi." Ân. Hứa Nặc so với bình thường tựa hồ muốn càng thêm trầm mặc ít nói chút, liền động tác đều thần sĩ không thiếu, hắn chống ra dù, lại đem dù thiên hướng Hà Chi Ý phía bên kia nhiều hơn một chút, thay nàng đem toàn bộ thân thể toàn bộ che khuất, chính mình lại ướt vai trái. Hắn tiểu động tác, Hà Chi Ý đều thấy ở trong mắt, càng ghi tạc trong lòng. Thế là nàng lấy dũng khí, lại thoáng hướng về Hứa Nặc phương hướng rời một chút, cả người thân thể dán đến cách Hứa Nặc càng gần một chút, dạng này cũng liền để cho dù lại càng dễ chứa đựng hai người bọn họ. Đối với cái này, Hứa Nặc cũng không nói gì, hắn chỉ là thở dài một hơi, tiếp đó nhẹ giọng dạy dỗ Hà Chi Ý: "Ngươi xem một chút, đây chính là ngươi đi ra ngoài không mang theo dù phiền phức, lần sau ngươi nếu là lại không nhớ kỹ mang dù vậy ta nhưng là mặc kệ ngươi." "Ờ." Cũng liền ngoài miệng nói một chút: "Thật muốn có lần sau ngươi không phải là biết cái này bộ dáng." Hà Chi Ý ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhếch mép làm sao đều không đè xuống được. Dầm dầm tiếng mưa rơi tựa hồ cũng trở nên không còn the thé, thậm chí Hà Chi Ý cảm thấy nàng cũng có thể tại đầy trời trong mưa to nghe được Hứa Nặc hô hấp và nhịp tim của mình. Liên vốn cảm thấy đến vô cùng dài dằng dặc về nhà lộ, hôm nay mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên vô cùng ngắn ngủi. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện trận mưa này có thể một mực phía dưới không ngừng, tiếp đó trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, lần sau chính mình cũng không cần mang dù tốt. Kết quả, liền đem như thế một cái thói quen xấu giữ lại cho tới bây giờ. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, Hà Chi Ý thậm chí cảm thấy phải, ý nào đó mà nói, đây coi như là chính mình gieo gió gặt bão. Nhưng như thế ngẫm lại, nàng không chút nào không cảm thấy lung túng, ngược lại là càng phát giác thú vị, lại không nhịn được cười một tiếng. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt nàng hơn phân nửa tầm mắt, Hà Chi Ý sững sờ mà ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, trong trí nhớ khuôn mặt đã lớn lên, nhưng mà không đổi, là hắn che dù động tác. Hứa Nặc chống đỡ cây dù, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn mình, có chút buồn cười mà đặt câu hỏi. Thật xa liền thấy ngươi ở nơi này một người cười ngây ngô cái không xong. Thật là, ngươi ở nơi này làm gì? Sẽ không như thế lớn, còn sợ sét đánh trời mưa, tiếp đó không dám đi một mình a. Chương 166, phiên ngoại, thầm nghĩ từ phía trước ngày mưa rầm, ngươi rủ lưu lại tưởng niệm, chương 166, phiên ngoại, thầm nghĩ từ phía trước ngày mưa rầm, ngươi rủ lưu lại tưởng niệm. Thực sự là quen thuộc lời nói, nghe đều để người nhịn không được muốn cười. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ đặt câu hỏi Hứa Nặc, Hà Chi Ý mảy may không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại là càng có hăng hái lắc đầu, nói đến trong trí nhớ lời nói. Nói cái gì lời ngốc, ta chỉ là bởi vì không mang rủ, cho nên đang chờ người tiễn đưa ta đây, lại không mang theo rủ. Hứa Nặc nhíu mày, nhẹ giọng chửi bậy. Hồi nhỏ liền không thích mang dù, như thế nào trưởng thành vẫn là như thế một bộ bộ dáng không hiểu chuyện. Hơi, ngươi còn đâu? Hà Chi Ý hừ hừ lấy, Hứa Nặc nhưng là thở dài một hơi, hắn đưa trong tay dù chuyển qua Hà Chi Ý đỉnh đầu, nhún nhún vai nói, đừng chờ, cùng ta cùng đi a. Ân, ngươi biết ta muốn đi đâu? Ngươi coi ta là người nào? Cái này còn có thể không biết, không phải đi đón Ý Ý đi tàn học sao? Nha, khai thiếu, vậy ta buổi sáng hôm nay hỏi ngươi có muốn cùng đi hay không tiếp Ý Ý ở thời điểm, ngươi làm sao còn cùng ta nói muốn ở nhà một mình sảng khoái chơi đùa đâu? Còn nói gì với ta, một người đi đón nữ nhi là đủ rồi, tại sao phải hai người cùng một chỗ? Ngươi quản ta hồi tâm chuyển ý không được sao? Thứ, mạnh miệng, ta xem là có người ngoài miệng nói không sao, trên thực tế trong lòng bởi vì nữ nhi ngày đầu tiên đi lên vườn trẻ lo lắng, căn bản ở nhà ngồi không yên, cho nên mới muốn cùng ta cùng nhau đi đón nữ nhi à. Ý tưởng nội tâm bị Hà Chi Ý trực tiếp toàn bộ vạch trần, Hứa Nặc lập tức tìm không thấy lý do phản bác, mắt thấy chính mình nói bất quá Hà Chi Ý, Hứa Nặc suy xét nửa ngày sau chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn, trực tiếp nói sang chuyện khác nói. Ngươi muốn không muốn đi tính toán, vậy ngươi tại bực này người tới đón a, ta đi trước. Nói xong, Hứa Nặc quay người muốn đi, Hà Chi Ý gặp chuẩn cơ hội, phủi đất một chút đứng lên, không nói hai lời trực tiếp chui vào Hứa Nặc dưới ô dù, tiếp đó một cái kéo lại tay của hắn, cười híp mắt nói, ai nói ta không đi? Tất nhiên lão công đều tới đón ta, vậy ta nào có không đi đạo lý. Bây giờ không thể so với trước đây, bây giờ Hà Chi Ý càng thêm rất thẳng thắn, nàng trực tiếp cả người đều nhanh bổ nhào vào Hứa Nặc trên thân, ôm cánh tay của hắn cọ không ngừng. Hứa Nặc nhịn không được lại thở dài một hơi, dù nhưng vẫn là thói quen khuynh hướng Hà Chi Ý vị trí, sờ mũi một cái nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Ngươi a, đi ra ngoài mang cây dù cũng không phải việc khó gì, lại nói, ngươi không phải còn mang theo túi sách sao, tìm một cái nhỏ một chút gấp dù phóng tới trong bọc không phải tốt. Ai nha, không có cách nào đi, ta chính là không có cái thói quen này, cuối cùng sẽ quên, vậy có biện pháp gì? Hà Chi Ý cười hì hì đáp trả, nói đến ngược lại là lẽ thẳng khí hùng, Hứa Nặc dùng một cái khác nhàn rỗi tay mò sờ cái mũi, đột nhiên nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngươi cái tên này đến cùng là không có cái thói quen này, hay là một mực đến nay quen thuộc cố ý không mang theo dù? Thốt ra lời này, Hà Chi Ý đột nhiên sững sờ ở. Nàng toàn thân cứng đờ, đứng ở tại chỗ, ngạnh sinh sinh đem Hứa Nặc kéo lại, Hứa Nặc tiến lên bước chân đột nhiên bị trở ngại, để cho hắn trực tiếp kinh ngạc dừng lại, quay đầu nhìn Hà Chi Ý bất khả tư nghị nói: "Ngươi đang làm gì đó?" "Ngươi, ta." Hà Chi Ý biểu lộ cũng không còn vừa mới tỉnh táo hoạt bát, kinh ngạc đến nửa ngày không thể nói một lời chữ, nàng nhẫn nhịn rất lâu, mới rốt cục nói ra một câu giả bộ hồ đồ lời nói: "Ngươi, lời này là có ý gì? Nói người nào? Thông tin đồn nhảm đúng không? Thần kinh, ta tạo cái gì tin vịt?" Hứa Nặc liếc mắt, trực tiếp bắt đầu đếm kỹ lên trước đây đủ loại sự tích. "Không phải ngươi khi đó rõ ràng mang theo dù, nhưng mà nhất định phải làm bộ chính mình không mang dù, cùng ta chen cùng một thanh sao? Tiếp đó từ đó về sau, mỗi lần trời mưa ngươi tìm được ta nói ngươi không mang dù, cứng rắn muốn cùng ta chống đỡ cùng một thanh dù cùng một chỗ trở về. Cái này không phải đều là do ngươi làm sự tình sao? Như thế nào, bây giờ không thừa nhận đúng không? Còn nói ta tung tin đồn nhảm." "Ai, nữ nhân nhân tâm, thiệt thòi ta trước đó mỗi ngày làm việc tốt bung dù mang ngươi cùng đi, bây giờ còn ngược lại nói xấu ta." "A a a, đừng nói nữa, đừng nói nữa." Hà Chi Ý cắt đứt lời nói Hứa Nặc, bịt lấy lỗ tai mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp trừng Hứa Nặc truy vấn. "Vì cái gì ngươi sẽ biết chuyện này? Ngươi vì sao lại cảm thấy ta không biết? Lúc nào biết đến? Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ta." "Vì cái gì ba?" "Thứ." Hứa Nặc nhún nhún vai, ra vẻ cao thâm bỏ xuống một câu. "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Hà Chi Ý không chút nào nghe không vào, vào giờ phút này nàng đầy trong đầu cũng là xấu hổ cảm xúc, xấu hổ với mình trước kia đã trí. Nghĩ lầm chính mình tiểu tâm tư lừa gạt Hứa Nặc, để cho hắn cùng mình cùng chống đỡ một cây dù, trên thực tế chính mình tiểu tâm tư toàn bộ bị đối phương xem thấu. Chỉ là nghĩ tới đây, nàng liền ngón chân chụp địa, hận không thể bây giờ từ thanh dù này phía dưới đào tẩu. Mà Hứa Nặc nhìn xem nàng bộ dạng này xấu hổ lúng túng bộ dáng, trong lòng khỏi phải nói vui vẻ bao nhiêu, hắn cố nén ý cười, hồi tưởng lại trước đây đủ loại, không khỏi vì Hà Chi Ý hành động cảm thấy buồn cười. Nàng tự cho là mình tiểu động tác tiểu tâm tư giấu giếm thiên ý vô phùng, nhưng mà trên thực tế, Hứa Nặc đã sớm nghe nhất thanh nhị sở. Tại Hà Chi Ý cho là Hứa Nặc gục xuống bàn lúc ngủ, trên thực tế hắn căn bản không ngủ, Hà Chi Ý cùng ngồi cùng bàn đối thoại, tất cả đều bị hắn nghe lọt được. Cho nên tại hắn nghe thấy Hà Chi Ý lời vớ vẩn lúc, phản ứng đầu tiên của hắn là cổ quái, Chỉ là, Hứa Nặc vì cái gì lúc kia sẽ nghe lén Hà Chi Ý cùng ngồi cùng bàn đối thoại, hắn lại vì cái gì tại lúc đó không có đem lời nói dối này vạch trần. Hứa Nặc liếc mắt nhìn Hà Chi Ý bộ kia lung túng bộ dáng, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, hắn cũng không cần đem điểm này nói cho Hà Chi Ý à. Bằng không thì, chỉ nàng tính cách, chỉ sợ là lại muốn cao hứng nhanh bay lên trời. Khục, đều đi qua, nói những thứ này làm gì, đừng suy nghĩ, nhanh đi tiếp ý ý đi à. Cô, giết ta đi. Ui ui ui, tỉnh lại một điểm à. Chịu không được. Ta muốn trở về sau cũng không tiếp tục che rủ. Về đâu đi à ngươi, như thế nào, chính mình phía trước nói muốn đi tiếp nữ nhi tan học về nhà, bây giờ chính mình muốn trước chạy đúng không? A a a đừng nói nữa, ta không muốn nghe Dưới ô dù hai người, ngôn ngữ cùng tiếng cười không ngừng, nhưng cho dù Hà Chi Ý ngoài miệng nói như vậy, tay của nàng lại vẫn không có buông ra, ôm Hứa Nặc cánh tay, tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ có điều, đắm chìm tại trong tâm tình Hà Chi Ý, quên hết một chuyện nhỏ. Tại bọn hắn rời đi hảo sau một khoảng thời gian, một chiếc xe con phi tốc đứng tại ven đường, một thân ảnh một bên che dù một bên cầm dù từ trên xe vọt xuống tới, đi tới ven đường ngắm nhìn một phía, nhưng không thấy Hà Chi Ý thân ảnh. Cái này khiến Tân Tân khổ khổ chạy tới An Phác ngây ngẩn cả người, hướng về phía bốn phía hô lớn một tiếng. Biết ý tỷ. Không người trả lời. Cái này khiến An Phác biểu lộ xảy ra biến hóa vi diệu, tiếp tục hô to. Hà tổng ba. Vẫn không có người nào trả lời, nàng ngây ngẩn cả người, vội vàng bấm Hà Chi Ý điện thoại, nhưng mà một mực ôm Hứa Nặc Hà Chi Ý, nào có ở không đi đón, qua nửa ngày cũng không có người trả lời. Lần này, An Phác biểu lộ trở nên không được bình thường, sắc mặt trắng bệnh thất thanh hô lớn. Xong. Hà tổng tại sao không thấy? Chương 167, phiên ngoại, ta tại bực này tiếng chuông vang dội, chờ ngươi tan học cùng đi được không? Chương 167, phiên ngoại, ta tại bực này tiếng chuông vang dội, chờ ngươi tan học cùng đi được không? Bất quá hôm nay ngày này đúng là rất đặc thù. Dù sao đây là Hứa Y lần thứ nhất tiến nhà trẻ thời gian, thật muốn tính ra, đó chính là lần đầu tiên lên học thời gian. Loại ngày này Hứa Nặc chính mình lúc đi học đó là một điểm cảm giác cũng không có, cái này làm cha làm mẹ, trong lòng liền không hiểu nhiều hơn một loại thần thánh cảm giác sứ mệnh. Thậm chí giờ này khắc này hắn chống đỡ cây dù, cứ như vậy đứng tại cửa trường học, cán dù bóp gắt gao, trong lòng cứ gọi là một cái khẩn trương. Hắn không chỗ ở nhìn chung quanh, muốn thử một chút có thể hay không trông thấy Hứa Y, hơn nữa thỉnh thoảng thì nhìn một chút thời gian đồng hồ đeo tay. Xem khoảng cách Hứa Y tan học rốt cuộc có bao nhiêu lâu, trong lòng vô cùng lo lắng đến Hứa Y hôm nay trải qua như thế nào. Nhà mình hài tử không có sao chứ? Không có bị người khi dễ à? Y niên kỷ còn nhỏ hơn nữa còn khả ái như vậy, vạn nhất gặp phải phiền phức không biết lên tiếng, chuyện gì đều hướng trong lòng nghẹn làm sao bây giờ? Ôi thật lo lắng cho à, sớm biết hôm nay tại nàng nhập học thời điểm liền nên tìm chủ nhiệm lớp muốn một cái phương thức liên lạc để cho nàng chiếu cố nhiều hơn một chút, nếu là có chuyện gì cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại cho mình nói. Chủ yếu vẫn là Hà Chi Ý không để cho mình thêm người khác nữ lao sư phương thức liên lạc, ai đây cũng là không có cách nào, bất quá chính xác rất phiền. Hứa Nặc suy nghĩ miên man, Hà Chi Ý đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, nhẹ giọng hỏi thăm. Thế nào lão công, biểu lộ nhìn xem u buồn như vậy, đang suy nghĩ gì a? Đang nhớ ngươi không để ta gia nhập nhà nữ lao sư phương thức liên lạc chuyện này thực sự là quá phiền. Gào 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 điểm nhẹ, ta thuận miệng nói. Hứa Nặc không chút nghĩ ngợi đem lời trong lòng thốt ra, chỉ là nói ra, tựa hồ liền biến thành mặt khác một phen ý tứ. Hà Chi Ý một bên bóp lấy Hứa Nặc, một bên cười híp mắt nhìn xem hắn, từng chữ nói. Thật giỏi a, hiện tại cũng dám đem loại lời này ở trước mặt nói ra. Không được rồi nha, học được bản sự a, lão công. Không phải. Ta thuận miệng nói, đùa giỡn, cũng không phải ý tứ kia. T, lão bà điểm nhẹ, lỗi của ta, ta chỉ là đang lo lắng y trong trường học trải qua vừa không thích đứng. Lần sau không mở loại đùa giỡn này. Nghe Hứa Nặc cầu xin tha thứ như vậy, Hà Chi Ý sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt một chút, nàng hừ nhẹ một tiếng, buông lỏng ra Hứa Nặc, đồng thời bĩu môi một cái nói, lần sau còn dám mở cho ta loại đùa giỡn này xem ta như thế nào thu thập ngươi, thật là. Ai nha, lão bà, ta cũng là điều tiết một cái bầu không khí đi, đây không phải lập tức liền có thể nghe được, ta nói chính là nói đùa. Ta làm sao lại đem loại lời này ở ngay trước mặt ngươi nói ra đâu? Ân. Như thế nào, lão công, ý là ngươi công ta thời điểm, liền sẽ ở trong lòng nghĩ hoặc trực tiếp đi thêm người khác nữ lao sư phương thức liên lạc. Đương nhiên. Hà Chi Ý nụ cười rực rỡ, giơ lên tay phải của mình chậm rãi nắm thành quyền, ép tới đốt ngón tay của mình vang lên ken kẹt. Đương nhiên sẽ không, ngươi coi ta là người nào, ta lòng tràn đầy cả mắt đều là lão bà, nào còn có nhiều ý nghĩ như vậy suy nghĩ người khác đâu. A, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Hà Chi Ý nhếch miệng, không còn tiếp tục suy xét cái đề tài này, mà là đem thoại để trọng tâm lại kéo lại, nhẹ giọng thở dài nói. Bất quá. Ngươi đừng nói, kỳ thực ta cũng thật lo lắng y lìa, thật sự không biết. Nàng như thế nào? Đúng vậy a, đứa bé kia, ta cảm thấy nàng quá thiệt tâm, hơn nữa đối với chuyện gì đều hiếu kỳ, trước đó lại xưa nay không có cùng người đồng lứa đã từng quen biết, có chút lo lắng nàng có thể hay không ứng phó được lớp học những người kia. Bây giờ hài tử, có chút tâm tư có thể hỏng, trời sinh yêu khi phụ người loại kia. Ngươi đừng nói nữa lao công, càng nói ta càng thấy được lo lắng. Mặc kệ Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý ngày bình thường cỡ nào dũng mãnh cơ trí thông minh, đang làm người phụ mẫu trong chuyện này, hai người bọn họ cũng là lần thứ nhất. Một khi sự tình quan hệ đến chính mình tiểu hải, trong lòng là dù thế nào đều không thể bình tĩnh, hai người cứ như vậy đứng tại cửa vườn trẻ lo lắng các loại, chờ đợi tiếng chuông tan học vang lên. Mà thật coi tan học đã đến giờ tới, hai người bọn họ cũng không lâu lắm, liền thấy Hứa Y thân ảnh. Hứa Y cơ hồ là thứ nhất liền bật ra, chân nhỏ ngắn đạp thật nhanh bước chân, lấy tấn mạnh thế vội vội vàng vàng chạy đến, không thấy chút nào ngày thường phần kia trưởng thành sớm trầm ổn. Rõ ràng là cái bình thường đi đường đều thỉnh thoảng sẽ đấu vật hải tử, giờ này khắc này chạy gọi là một cái bước đi như bay, cho dù cách thật xa, Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý đều có thể trông thấy trên mặt nàng khẩn trương. Nàng trông thấy cửa ra vào Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý lúc, trước tiên liền lộ ra mừng rỡ biểu lộ, nhưng hết lần này tới lần khác nàng cái bộ dáng này, lại làm cho Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Ý vì cái gì chạy vội vã như vậy? Thật giống như sau lưng có đồ vật gì đang đuổi nàng một dạng, liều mạng đang lẩn trốn. Nàng đang trốn tránh cái gì? Nghĩ đến đây, Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý tâm tình trở nên vô cùng trầm trọng, nhìn xem Hứa Ý chạy càng ngày càng gần, hơn nữa bay nào mà đến, Hà Chi Ý một tay đem tiếp lấy, che lại Hứa Ý, mà Hứa Nặc nhưng là chủ động đi về phía trước một bước, nhìn xem Hứa Ý chạy tới phương hướng. Sau lưng Hứa Ý có một đám người. Nói đúng ra, là một đoàn nam sinh. Bọn hắn mỗi bước đồng dạng đội vàng bước chân chạy ra, biểu tình trên mặt một cái so một cái hung ác, Hứa Ý nhưng là nuốt ở bên cạnh Hà Chi Ý, luôn miệng nói: "Mụ mụ, ba ba, chúng ta chạy nhanh đi." Trong thanh âm của nàng, không hiểu lộ ra một tia e ngại cảm xúc. Hà Chi Ý nghe đau lòng, trực tiếp đem Hứa Ý bế lên, Hứa Nặc càng là gương mặt lạnh lùng, nhẹ nói: "Ý, ba ba mụ mụ đều tại, không ai dám khi dễ ngươi." Tâm tình của hắn rất phức tạp, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, chỉ là suy nghĩ Hứa Ý có thể bị khuất, Hứa Nặc đều cảm thấy tức giận, thậm chí đều đang nghi lấy, muốn làm sao giao huấn bọn này tiểu hài. Nhưng mà, a, Hứa Ý nuốt ở Hà Chi Ý trong ngực, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ai? Khi dễ ta?" "Không có a." "Ai?" Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý đồng thời nghi ngờ lên tiếng. Mà đám kia nam sinh cũng tại lúc này chạy tới, bọn hắn nhìn xem Hứa Ý một mặt lòng không phục bộ dáng, tranh nhau chen lớn hỏi: "Hứa Ý, ta tiễn đưa ngươi trở về đi." "Hứa Ý, ngày mai chúng ta cùng nhau chơi đùa a." "Hứa Ý, nhà ta có thật nhiều dễ nhìn bút chỉ túi, ta tiễn đưa ngươi. Ngươi thích gì dạng?" "Hứa Ý, ngươi nói một câu a." Tiểu nam sinh âm thanh xen lẫn thành một đoàn, làm cho Hứa Nặc đầu đều phải nổ, ngược lại là Hứa Ý chính mình, nhẹ nhàng xách một tiếng, tiếp đó mang theo một mặt không nhịn được biểu lộ nhìn xem bọn hắn nhíu mày, rõ ràng mà lẩm bẩm một tiếng: "Thần kinh." Các nam sinh mỗi phát ra hoa một tiếng, nhìn xem Hứa Ý, cả mắt đều là sùng bái. Mà Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý, nhưng là ăn ý nhìn thoáng qua nhau, nhìn xem lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng mê hoặc, đồng thời cười khổ một cái. Đây coi là cái gì chuyện gì? Bọn hắn thật là hoàn toàn không hiểu bây giờ trẻ nít. Chương 168, phiên ngoại, nho nhỏ bả vai đại đại túi sách bên trên nha lên học đường. Chương 168, phiên ngoại, nho nhỏ bả vai đại đại túi sách bên trên nha lên học đường. Hứa Ý cảm thấy chính mình bị lừa rồi. Tại đoạn thời gian trước, ba mẹ của mình đột nhiên vô cùng trịnh trọng cùng nàng nói, nàng đến nên lúc đi học. Đối với cái này, Hứa Ý hút một chút cái mũi, bỏ xuống trong tay đồ chơi nhỏ, ngẹo đầu hỏi lại, đến trường muốn đi làm cái gì? Nàng thường xuyên sẽ ở trong phim truyền hình cùng điện thoại di động video ngắn nghe được cái từ này, nhưng mà đối với cụ thể muốn làm gì, nàng thật đúng là mảy may không rõ ràng. Ngược lại nghe được người khác nói lên lúc đi học, giống như trên cơ bản nói đến đều không phải là chuyện gì tốt. Nhưng mà đối với chuyện này, cha mẹ cho ra quan điểm lại là hoàn toàn không giống, Hứa Nặc sờ lên Hứa Ý đầu, cười híp mắt nói cho nàng. Đến trường A, chơi rất vui, ngươi đến lúc đó có thể đi trong trường học, nghe lão sư cho ngươi lên lớp, học được rất nhiều tri thức. Hơn nữa còn có thể thể nghiệm đến sân trường sinh hoạt, nhận biết rất nhiều đồng học, cũng sẽ có bạn tốt của mình. Ai? Bằng hữu A. Hứa Ý nghẹo đầu nghĩ, chỉ vào Hứa Nặc hỏi. Giống như ba ba cùng Hạ Dương thúc thúc như thế sao? Ừ, đúng vậy A. Vậy ta bằng hữu cũng biết mời ta đi ăn cơm uống rượu còn có rửa chân xoa bóp sao? Không phải, ngươi từ chỗ nào nghe tới? Gào 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 đau chết lão bà, không phải ngươi tưởng tượng phải như thế, hài tử không hiểu chuyện nói dỡ thôi, thật không có chuyện này ba. Ý làm hại ta ba. Mặc dù ở giữa giống như xảy ra rất nhiều loạn thất bát tao khúc nhạc dạo ngắn, bất quá vẫn là để cho Hứa Ý đối với đến trường chuyện này tràn đầy hứng thú. Dù sao, mình quả thật từ xưa tới nay không có một cái nào hảo bằng hữu. Mặc dù ba ba mụ mụ đối với chính mình cũng rất tốt, còn có ngoại công bà ngoại cũng rất thương yêu chính mình, nhưng mà có cái cùng nhau chơi đùa bằng hữu là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chính mình nhiều cái bằng hữu, nhiều cái bạn chơi, có rất nhiều sự tình cũng có thể cùng đi làm. Nghĩ tới đây, Ý ôm trong nhà con mèo tiểu hoa, trên ghế salon vừa đi vừa về lăn lộn, đối với đến trường sau đó sinh hoạt tràn đầy chờ mong. Doa đến con mèo không biết làm sao mà liền kêu chừng mấy tiếng, nghĩ thầm chính nhà mình tiểu chủ nhân lại tại phát thần kinh cái gì. Mà Hứa Ý dạng này phấn khởi trạng thái, một mực kéo dài đến hôm nay. Hôm nay thực tế đến trường thể nghiệm, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng tệ hại. Bởi vì nàng cảm thấy trong lớp bạn học cùng lớp đều rất ngây thơ. Bên trái hai cái tiểu hài đang cướp đồ chơi, bên phải tiểu hài chính là bởi vì ba ba mụ mụ không tại mà ngao ngao khóc lớn, sau lưng tiểu hài nhưng là không biết đang nói cái gì, vừa mới bắt đầu vẫn cười ngây ngô cái không xong. Người với người buồn vui tựa hồ cũng không tương thông, Hứa Ý chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ. Ngây thơ lại ở Mỹ. Đây vẫn là Hứa Ý lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Kỳ thực suy nghĩ một chút ngược lại cũng không ngoài ý muốn, cùng nói là người đồng lứa ngây thơ, không bằng nói, Hứa Ý đứa nhỏ này quá trưởng thành sớm. Từ nhỏ đã đối mặt với bên người những thứ này đại nhân, còn muốn nên đón Hứa Nặc ngẫu nhiên song tướng phát tác, vốn là để cho tính tình của nàng có chút sớm quen, có đôi khi đối mặt với Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý, nàng cũng sẽ phát ra một chút kinh thế hãi tục lên tiếng. Mà so sánh dưới, bạn cùng lớp. A. Hứa Ý ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhàm chán lấy tay chống đỡ đầu quét mắt bọn hắn, thậm chí nhịn không được ngáp một cái. Cái kia, đồng học. Một cái tiểu nam sinh bu lại, nhìn xem Hứa Ý, có chút xấu hổ hỏi: "Ngươi tên gọi là gì a?" Hứa Ý thả tay xuống, ngồi thẳng người nhìn chằm chằm đối phương, ngược lại là để cho nam sinh trở nên càng ngại ngùng nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Hứa Ý vốn là một cái dễ nhìn hài tử, dù sao kế thừa phụ mẫu hai người ưu tú gen, 3-4 tuổi thời điểm mặc dù không thể dùng xinh đẹp để hình dung, nhưng cũng yêu cái từ này, cũng tại trên người nàng thể hiện đến cực hạn. Cặp kia đôi mắt to sáng rỡ lộ ra nàng thông minh, giờ này khắc này nhìn chằm chằm đối phương, để cho nam sinh nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Chỉ là Hứa Y Y thì càng là nhìn hắn trầm mặc nhăn nhó bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ liền càng nồng hậu dày đặc, nàng thở dài một hơi, vậy mà trực tiếp đứng lên, đi thẳng tới cửa phòng học. "Ai ai, tiểu bằng hữu, ngươi muốn đi đâu?" Lão sư liếc mắt liền thấy được Hứa Y Y Y, trực tiếp một tay lấy nàng ôm lấy, Hứa Y Y Y liếc mắt nhìn lão sư, miết miệng thầm nói: "Ở đây không dễ chơi, ta muốn trở về đi." "Ai, tiểu bằng hữu a, ngươi trước tiên mách cho lão sư, ngươi tên gì?" "Hứa Y Y Y." "Cái kia, Y Y Y Y, lão sư muốn cùng ngươi nói, nhà trẻ đâu, có thể chính xác không giống trong nhà ngươi như thế không bị ràng buộc chơi vui, nhưng mà ngươi phải biết, đã ngươi trưởng thành, là một cái đại hài tử, liền muốn học được đi làm một cái đại hài tử chuyện nên làm." Hứa Y Y Y không có lên tiếng, lão sư liền ôm nàng, để cho nàng nhìn về phía trong lớp đại gia, ôn nhu nói: "Ngươi xem một chút, tất cả mọi người tại nhà trẻ lên lớp, tất cả mọi người không có trở về, ngươi sao có thể trở về nhà, phải ngoan ngoãn nghe lời, đem nhà trẻ xem như ngươi thứ hai cái nhà, nghe lời hài tử, ba ba mụ mụ cùng lão sư mới có thể ưa thích a." Lão sư bô bô nói một tràng, Hứa Y Y Y nhìn chằm chằm nàng, qua hơn nửa ngày sau đó đột nhiên nói: "Lão sư, ân, thế nào? Ngươi một cái tiền lương tháng bao nhiêu a?" "Ông ngoại của ta cùng ta nói, trên thế giới không có vô duyên vô cớ đối với người khác người tốt, chỉ có vì lợi ích mà đến người, cho nên lão sư, nhất định là nhà trẻ cho ngươi mở rất cao tiền lương ngươi mới để ý như vậy à?" "Không, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì? Vậy ngươi tiền lương bao nhiêu?" "6.000." "Nô, còn không có cha ta một ngày tiền tiêu vặt nhiều." Hứa Y Y Y nhìn chằm chằm lão sư, ngẹo đầu suy tư một hồi, đột nhiên hiểu rồi cái gì đồng dạng, thở dài một hơi. "Lão sư cũng rất không dễ dàng đâu, vậy ta vẫn không cần cho người thêm phiền toái." Sau đó, Hứa Y Y Y vỗ vỗ lão sư bả vai, rốt cuộc lại ngoan ngoãn về tới chỗ ngồi của mình, tiếp tục lười nhác mà nằm sấp. Lưu lại lão sư một người ngồi xổm ở cửa phòng học lộn xộn, mặc dù mục đích đã đến, nhưng mà nàng luôn cảm thấy chính mình giống như không hiểu bị đứa trẻ này làm nhục một trận. 6. Kết quả lưu lại Hứa Y Y Y cũng không có trải qua rất vui vẻ. Đối với nàng tới nói, ở đây cùng nói là phòng học, càng giống là một cái cực lớn phố xá sầm uất. Nàng bắt đầu tưởng niệm mình thích xe hơi nhỏ, tưởng niệm khả ái tiểu hoa, thậm chí ngay cả ngày bình thường 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 lãng quên ba mẹ của nàng, nàng cũng phá lệ tưởng niệm. Chỉ là những thứ này, ở đây cũng không có, nàng nằm ở trên bàn, ngay cả lão sư bố trí hoạt động nhiệm vụ cũng không muốn tham gia, vô cùng an tĩnh trực tiếp lâm vào ngủ say. Đem nàng đánh thức, là một đám người âm thanh ồn ào. Hứa Y Y Y lại độ mở mắt ra thời điểm, phát hiện trong lớp mấy cái nam sinh làm thành vòng, đem một người nữ sinh trực tiếp vây lại. Bọn hắn giống như là đang khoe khoang, đem một cái hơi có vẻ cũ nát túi sách nhỏ nâng cao, bị bọn hắn vây vào giữa nữ sinh càng không ngừng nhảy lên, đưa tay đi đủ, làm thế nào cũng không đụng tới. Cho dù là vừa tỉnh ngủ Hứa Y Y Y đều có thể nhìn ra, đây là xảy ra chuyện gì. Bọn hắn vui cười, còn có vui đùa ầm ĩ, rơi vào Hứa Y Y Y trong tai, trở nên vô cùng the thé, để cho nàng nhịn không được đứng lên, đi về phía đám người. Sau đó, dưới tình huống các nam sinh không có phát giác, nàng một cái cướp đi túi sách, cầm tới trong tay của mình. Hứa Y Y Y cau mày, nhìn xem còn có chút choáng váng nam sinh, lẩm bẩm một câu: "Thật nhăm chán." Chương 169, phiên ngoại, bất quá bây giờ có rất ít người nói ta có bệnh, chương 169, phiên ngoại, bất quá bây giờ có rất ít người nói ta có bệnh. Hứa Y Y cái tuổi này tiểu hài, đại gia cái đầu đều không sai biệt lắm. Thậm chí so sánh với mấy cái kia mang theo điểm mại thanh mại khí tiểu hài tới nói, Hứa Y Y lãnh đạm ngữ liệu, ngược lại càng có thể mang cho người ta một cỗ không hiểu thấu cảm giác các bách. Bởi vậy những cái này mới vừa rồi còn vui cười không ngừng các nam sinh, giờ này khắc này một câu nói cũng không nói được, nhìn chằm chằm Hứa Y Y Y, không khỏi cảm thấy có loại cảm giác khẩn trương. Mà Hứa Y Y Y nhưng là quét mắt bọn hắn một vòng, sau đó thở dài một hơi, đem túi sách còn đưa giữa đám người nữ sinh, trong đầu hồi tưởng lại Hà Chi Ý ngày bình thường giáo huấn Hứa Nặc bộ dáng. Nàng hai tay chống lạnh, trên mặt mang ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, nhìn xem các nam sinh dạy dỗ. Mấy cái nam hải tử liên hợp lại khi dễ người khác nữ sinh, các ngươi à, không cảm thấy chính mình rất quá đáng sao? Các ngươi ba ba mụ mụ không có dạy qua các ngươi muốn hữu hảo sao? Thật là, cũng là đang đi học tiểu hải tử, còn như thế không thành thủ, thật ngây thơ. Mấy người các ngươi bộ dạng này làm, thật sự rất nhàm chán. Rõ ràng chính mình còn là một cái 3-4 tuổi tiểu hài. Khi nói chuyện ra vẻ dáng vẻ lão thành, chỉ sợ là thật sự để cho các đại nhân nhìn đều nghĩ bật cười, nhưng mà đối với trước mặt bọn này tiểu hài tới nói, lại thành thục vừa vặn. Tất cả mọi người thu liễm lại nụ cười, có thậm chí bởi vì bị giáo huấn mà xấu hổ cúi đầu, đương nhiên cũng có như vậy mấy cái không phục, trực tiếp đứng ở Hứa Y Y Y trước mặt, tức giận nói: "Ngươi nói cái gì đó?" "Ân." Hứa Y Y Y đáp lại một cái con mắt lạnh lùng, lập tức đem đứng ra nam sinh dọa sợ, lần này lại không ai dám gần phía trước, Hứa Y Y Y có thể lại liếc nhìn một vòng tất cả mọi người, tiếp đó hai tay ôm ở trước ngực, thử nhẹ nói: "Lại để cho ta nhìn thấy các ngươi dạng này, ta liền để lão sư để giáo huấn các ngươi. Thật là một đám ngây thơ quỷ, đồ đần, vậy cá." Cắn được đầu lưỡi. Lần này tầm mắt mọi người lại tập trung vào Hứa Y Y trên người một người. Tự hiểu nói sai Hứa Y Y trên mặt vẫn là một bộ dáng lãnh đạm, nhưng mà lại không chịu nổi trong lòng đã bắt đầu cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bắt đầu cấp tốc trở nên đỏ bừng, hết lần này tới lần khác trên mặt còn muốn giả vờ không quan tâm bộ dáng phản mắng. "Nhìn, nhìn cái gì? Hừ." Nói xong nàng lại quay người đi trở lại chỗ ngồi của mình, túi đầu làm bộ tiếp tục ngủ. Trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng tại kêu rên cái không xong rồi. Mà cùng với tương phản, là đám kia các nam sinh, bọn hắn dừng lại động tác trên tay, trao đổi lấy ánh mắt, trong lòng không hẹn mà cùng có một cái ý nghĩ. Nữ sinh này, như thế nào cảm giác, có chút khả ái. Chỉ là như vậy cảm xúc đối với cái tuổi này hài tử tới nói, thật sự là quá sớm. Bọn hắn không biết đây là dạng gì cảm xúc, càng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả, chỉ là đều rất an ý về tới chỗ ngồi của mình ngơ ngác ngồi, tâm tư nhưng có chút hỗn loạn. Không biết sao, bọn hắn mỗi bắt đầu thường xuyên đem đầu chuyển hướng Hứa Y Y Y, thỉnh thoảng liền muốn nhìn một chút nàng, mặc dù nàng vẫn luôn đem đầu chôn ở trên bàn ngủ, cũng không ảnh hưởng ánh mắt của bọn hắn ném đi một lần lại một lần. Cuối cùng, đợi đến Hứa Y Y Y lại ngồi ngay ngắn thân thể, bọn hắn lại nhìn về phía nàng, tiểu cô nương vuốt vuốt nhập nhẹm ánh mắt, trong đôi mắt thật to mang theo một chút hoang mang, phần kia trời sinh khả ái, để cho đại gia mắt long long. Mặc dù mọi người niên kỷ còn rất nhỏ, nhưng mà đối với dễ nhìn đồ vật thưởng thức là bẩm sinh. Cuối cùng có người ngồi không yên, đi tới Hứa Y Y Y bên cạnh, nhìn xem còn có chút choáng váng nàng, cả lâm nói lấy, cái kia đồng học ngươi gọi Hứa Y Y Y, a ta mang theo mấy khóa đường, thiện đưa ngươi một khóa. Hứa Y Y Y ngửa đầu nhìn xem trên bàn bánh kẹo còn có nam sinh, nhìn chằm chằm nửa ngày sau lại hít mũi một cái, hỏi ngược lại, ngươi cũng không biết ta tên, tại sao phải tiễn đưa ta đường? A, ách, ta. Nam sinh trả lời không được, Hứa Y Y Y lại cau mày, lẩm bẩm một câu, ngươi như thế nào đần đần? Ách, nam sinh càng không biết trả lời thế nào, Hứa Y Y Y lại mở ra vỏ bọc đường, đem bánh kẹo đưa vào trong miệng, hoa quả vị ngọt lập tức ngay tại trong miệng tăng ra, để cho mặt mày của nàng cùng khoe miệng không tự chủ dương lên. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, đường rất ngọt. Hứa Y Y Y cười, thế là nam sinh nhìn xem nàng, không tự chủ cũng cười. Nam sinh trực tiếp sờ túi một cái, đem bánh kẹo toàn bộ đều móc ra, đặt ở Hứa Y Y Y trước mặt, luôn miệng nói, cái này còn có đây này, đừng khách khí, đều là ngươi. Ờ, cảm tạ, ngươi người còn trách tốt liệt. Hứa Y Y Y hàm chứa đường, đột nhiên cảm giác được đến trường giống như cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Kết quả một bên khác lại vang lên một hồi tiếng bước chân, lại một cái người đi tới, cầm trong tay một bọc nhỏ khoai tây chiên. Hứa Y Y Y đồng học, cái này cho ngươi nếm thử. Hứa Y Y Y lông mày lại nhíu lại, nhìn đối phương, biểu lộ cổ quái, lại lẩm bẩm một câu ngươi không sao chứ, nhưng lần này lại không có nhận lấy. Nhưng cái này tựa hồ cũng không có ngăn cản nhiệt tình của mọi người, tương phản, người tới càng ngày càng nhiều. Hứa Y Y chính mình cũng không biết gì tình huống, liền trơ mắt nhìn xem đại gia lần lượt chạy tới, trong tay cũng đều cầm đồ vật, càng không ngừng hô hào. Hứa Y Y đồng học, ta cũng có đồ ăn vặt cho ngươi, ngươi hảo hảo thu về. Hứa Y Y đồng học, ngươi ưa thích đồ chơi sao? Ta cái này có xe hơi nhỏ. Hứa Y Y đồng học, ta không có lấy gì, nhưng mà ngươi có thể mắng ta hai câu sao? Hứa Y Y hoảng sợ quay đầu, chỉ cảm thấy đại gia họa phong càng ngày càng không đúng, nhưng vẫn là nhịn không được, biện xuất một câu, có bị bệnh không? Nàng không nghĩ tới, một bộ phận ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Hứa Y Y trực tiếp không nói hai lời chạy ra phòng học, đi tìm lao sư tung tích. Một ngày này đối với Hứa Y Y tới nói, trở nên phá lệ gian nan. Mai mới chờ đến lúc đến tan học, nàng lại là vội vàng chạy ra phòng học, trực tiếp thứ nhất chạy ra nhà trẻ, tiếp đó trốn Hà Chi Ý trong ngực. Nàng cảm thấy đám người này không hiểu đấu. Tốt ra kỳ thực Hà Chi Ý cùng Hứa Nặc nghe xong những thứ này sau đó cũng cảm thấy không hiểu đấu. Bọn hắn trao đổi ánh mắt một cái, nhìn xem lẫn nhau trong mắt mê mang, hết sức ăn ý cùng lúc cảm khái. Bọn hắn thực sự là hoàn toàn không hiểu bây giờ trẻ nít. Bất quá cái này không ảnh hưởng Hứa Nặc hung ác nhìn xem bọn hắn, nghiêm túc dạy dỗ. Đút cho các ngươi mấy cái, cách đi đi xa một chút, không cần dọa ta nữa nhi. Là, thúc thúc. Đại gia trong miệng một lời mà trả lời, thần sắc kiên quyết, lại làm cho Hứa Nặc giật giật khóe miệng. Còn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy cùng một chỗ hô thúc thúc. Đáng chết, đột nhiên vô cùng rõ ràng nhận thức đến chính mình già thật rồi. Chuyện như vậy không cần a. Hơn nữa nhìn bọn hắn từng cái biểu lộ kiên quyết bộ dáng, Hứa Nặc trong lòng ngược lại có một cỗ càng thêm không hiểu khó chịu. Hà Vân Sơn phía trước nhìn mình thời điểm, có phải hay không là như vậy cảm giác đâu? Hứa Y Y Y nút ở Hà Chi Ý trong ngực, nhìn xem đại gia, tuổi còn nhỏ trong mắt lại tràn đầy sầu lo. Cái này đến trường ngày đầu tiên nhiều như vậy chuyện phiền toái, nàng bắt đầu lo lắng cuộc sống sau này. Ô, không muốn lên học. Hứa Y Y phát ra một tiếng không hợp niên linh thở dài, ánh mắt lại liếc về đám người sau đó. Phía trước bị cướp túi sách nữ sinh, giờ này khắc này đang có túi sách nhỏ, xa xa nhìn xem nàng. Nàng xem thấy Hứa Y Y Y, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ, chỉ là tại nàng chú ý tới Hứa Y Y Y nhìn mình lúc, nàng liền hốt hoảng vội vàng rời đi. Hứa Y Y Y nhìn đối phương thân ảnh, ngửa đầu, trong lòng càng nghi hoặc. Chương 170, phiên ngoại, máy bay giấy của ta bay nhà bay nhà bay, chương 170, phiên ngoại, máy bay giấy của ta bay nhà bay nhà bay. Rất để ý, 10 phần để ý. Giờ này khắc này, Hứa Y Y Y rất hiếu kỳ. Nàng là điển hình loại kia dựa vào hứng thú thôi động người đi hành động ra hỏa, lúc trước nguyện ý đi lên khóa cũng là bởi vì tại Hứa Nặc lừa gạt phía dưới đối với trường học sinh hoạt cảm thấy có hứng thú, bây giờ thể nghiệm qua không có hứng thú, nàng đến trường nhìn cái gì đều không kỉnh. Nhưng mà đi qua tối hôm qua tan học lúc sự tỉnh sau đó, nàng lại có mới cảm thấy hứng thú sự tỉnh. Hôm nay Hứa Y Y Y ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình liếc phía trước nữ sinh, cái sau an vị tại chỗ ngồi của mình, yên lặng im lặng trên giấy vẽ tranh. Hứa Y Y Y nhìn chằm chằm nàng, cả mắt đều là đối với cô nữ sinh này rất hiếu kỳ. Hôm nay cũng vẫn là có không ít nam sinh nhìn lén Hứa Y Y Y, nhưng mà bọn hắn nhưng cũng kinh ngạc phát hiện, ngày hôm qua cái gục xuống bàn ngủ nửa ngày Hứa Y Y Y, hôm nay lại là cũng không nhúc nhích mà chống đỡ đầu nhìn xem liếc phía trước phương hướng. Bọn hắn nhìn xem nàng, nàng lại vẫn luôn nhìn xem nàng. Tầm mắt của mọi người trong phòng học xen lẫn, nhưng thật giống như chưa bao giờ chân chính đụng vào nhau. Có lẽ là bởi vì Hứa Y Y ánh mắt quá mức chuyên chú, từ nữ sinh sau lưng cho nàng một cỗ cảm giác kỳ dị, cũng có thể chỉ là nàng trước đây muốn hoạt động một chút có chút đau nhức cổ, nhưng tóm lại, tại dạng này trạng thái kéo dài hảo sau một khoảng thời gian, nữ sinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình. Lần này, nàng đối diện lên Hứa Y Y hiếu kỳ nhìn chăm chú, hai người ánh mắt lần va chạm đầu tiên. Nữ sinh run lên một hồi, tại nàng ý thức được Hứa Y Y thật là đang nhìn mình thời điểm, vô cùng hốt hoảng đem đầu chuyển trở về, sau đó trực tiếp chôn rất thấp, không còn dám nâng lên một lần. Thậm chí, nàng giống như cảm thấy dạng này còn chưa đủ, trực tiếp cầm lên một quyển sách dọc tại bên cạnh, sau đó đem đầu chôn ở lời bạn. Không biết vì cái gì, trong nháy mắt đó Hứa Y Y có một loại chính mình nhìn trộm bị bắt bao quái dị cảm giác. Cái này khiến nàng nhịn không được nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng nô đem ánh mắt từ nữ sinh trên thân rời, lại ngắm nhìn bốn phía. Tiếp đó, nàng tìm được hôm qua cho mình đưa nước phở hục tổ ra nam sinh kia, đồng thời chủ động đứng lên, mặc kệ ánh mắt của người khác, đi thẳng đi qua. Ai? Ai đó? Hứa Y Y liền ngẩng đầu suy tư một hồi, phát hiện mình cũng không biết tên của đối phương, nhẹ nhàng la lên một câu, tiếp đó gõ gõ bàn của hắn. Ngươi biết nữ sinh kia tên sao? Hứa Y Y chỉ vào túi đầu nữ sinh, mà nam sinh đầu tiên là khẩn trương lên tiếng, nghe được Hứa Y Y đặt câu hỏi sau, trước tiên ngẩng người, sau đó lắc đầu nói, ta không biết. A, bất quá, ngươi nếu là muốn biết tên của ta mà nói, ta có thể nói cho người ta gọi. Ta không muốn biết, tính toán. Hứa Y Y không chút lưu tình cắt đứt đối phương nói chuyện, đồng thời hít mũi một cái, khó hiểu mà hỏi thăm. Ngươi không biết tên của nàng. Vậy trước kia ngươi cùng nàng có cái gì mâu thuẫn sao? Hoặc có lẽ là giữa các ngươi có ai cùng nàng có mâu thuẫn sao? Không có a. Có bị bệnh không các ngươi? Hứa Y Y nhất thời nhịn không được, trợn to hai mắt nhẹ giọng mắng một câu, tiếp tục truy vấn. Vậy các ngươi thật tốt tại sao muốn khi dễ người ta? Ách, chính là nhìn nàng không quá thuận mắt. Thế nào? Nam sinh cờ dại nói lời quá đáng, tựa hồ không có chút nào ý thức được, hành vi của bọn hắn có nhiều hỏng bét, ngược lại là Hứa Y Y Y tức giận, chỉ vào hắn nói. Ta nói a, ngươi. Ngươi. A, Hứa Y Y Y đồng học, ta gọi. Ta không muốn biết ngươi tên gì. Các ngươi không cảm thấy hành vi của các ngươi rất chán ghét sao? Cũng bởi vì lý do như vậy liền đem người khác vây quanh, tiếp đó cướp bọc sách của nàng ném tới ném lui, thật sự rất quá đáng. Cái tuổi này tiểu hài, nào có cái gì thành thục tăng quan, hết thảy hành vi đều hoàn toàn là phát ra từ nội tâm của mình. Nam Hải không biết mình hành vi có vấn đề gì, liền như là Hứa Y Y Y cũng không biết hành động này vấn đề đến tột cùng ở đâu. Nhưng dù cho như thế, Hứa Y Y Y cảm thấy nội tâm của mình chỗ sâu có một thanh âm một mực tại hô to, như vậy không tốt. Làm như vậy, hoàn toàn chỉ là tại tổn thương một người. Nàng nhìn chằm chằm nam sinh, thở phì phò truy vấn. Nếu đổi lại là ngươi, bị người khác dạng này vây quanh khi dễ, ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ không? Thật là quá làm cho người ta tức giận. Lại bị đánh đỉnh đầu khuôn mặt mà chỉ trích một phen, nam sinh có chút lúng túng túi đầu. Hứa Y Y Y nhưng là tại cảm xúc tỉnh táo lại sau, chỉ vào nam sinh nói, ta nói, liền. Ân. Hứa Y Y Y đồng học, ta gọi. Ai nha, ngươi tên gì đều được rồi, tính toán, ngươi liền kêu người nào a? Hứa Y Y Y lại một lần đánh gậy nam sinh lúc tự giới thiệu mình ở giữa, để cho trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Hứa Y Y Y hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, ta cũng không có hứng thú biết khi dễ người khác đồng học kêu cái gì, hơn nữa a, các ngươi đến bây giờ cũng còn không có cho người khác nói xin lỗi a. Không chỉ có không biết tên, cũng không xin lỗi, ta mới không muốn biết tên của các ngươi, sau đó cùng các ngươi dạng này người làm bạn. Hứa Y Y Y vẫn là như cũ nói nhân tiểu quỷ đại mà nói, lại nghe được nam sinh một hồi lúng túng, nam sinh, hoặc có lẽ là người nào, giờ này khắc này trên mặt cũng mang theo một phần không phù hợp niên linh cười khổ, thở dài một hơi, đứng lên đi tới nữ sinh trước mặt. Nữ sinh thấy có người tới, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện là người nào sau, khẩn trương lại độ chôn xuống, lại nghe thấy người nào tại bên cạnh nàng, lớn tiếng nói, ngượng ngùng đồng học, hôm qua là ta quá mức. Người nào thanh âm nói chuyện rất lớn, đưa tới trong lớp chú ý của những người khác, bọn hắn đều nhìn người nào cử động, lẫn nhau nhìn quanh. Tiểu hài cũng là một ngày một cái cảm xúc, thậm chí có chút chuyện ngày hôm qua hôm nay liền quên mất sạch sẽ, nhưng mà hôm qua động thủ khi dễ nữ sinh các nam sinh, nhưng vẫn là nhớ kỹ chuyện này, hơn nữa mỗi đều học người nào dáng vẻ, chạy tới nữ sinh bên cạnh, hướng về nàng xin lỗi. Nữ sinh một hồi lo lắng hãi hùng dáng vẻ, nhưng làm nàng phát hiện những nam sinh này thật sự cũng chỉ là tới xin lỗi, mà không phải muốn tiếp tục làm chút cái gì thời điểm, nàng lại an tâm rất nhiều, chỉ là nàng còn không quá rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng chính là tại lúc này, ánh mắt của nàng cùng Hứa Y Y ánh mắt lại một lần đụng vào nhau. Hứa Y Y thay đổi bộ kia ra vẻ thành thục bộ dáng, cao hứng giơ tay lên hướng về phía nữ sinh vung nha vùng, nữ sinh lần thứ nhất không có lập tức trốn tránh Hứa Y Y ánh mắt, do dự mãi sau đó, hướng về phía nàng gật đầu một cái. Dù sao nàng coi như có ngu đi nữa cũng nhìn ra được, chuyện này khẳng định cùng Hứa Y Y có chút gì quan hệ. Huống chi nàng, bản thân cũng không phải là cái gì đần đần người. Chỉ là, nàng nhất thời cũng không biết chính mình nên dùng phương thức gì đi trả lời Hứa Y Y, ngồi ở chỗ ngồi túi đầu chơi lấy móng tay, Hứa Y Y chống đỡ đầu nhìn xem nàng, chợt nhớ tới cái gì. Hứa Y Y kéo xuống mình sách bài tập trang giấy, ở phía trên viết cái gì, sau đó đem giấy gãy đôi, nghiêm túc trồng một trận máy bay giấy, hướng về phía đầu máy bay cấp hạ hơi. Nàng nhắm ngay nữ sinh phương hướng, nhẹ nhàng ném ra ngoài, náo nhiệt trong phòng học, máy bay giấy trên không trung vẽ một vòng tròn, nhưng lại an an ổn ổn rơi vào nữ sinh trên bàn. Nữ sinh bị sợ hết hồn, vừa quay đầu liếc mắt nhìn, thấy được Hứa Y Y Y mặt nở nụ cười mà nhìn mình phương hướng, nàng mới cầm lên máy bay giấy, suy tư hồi lâu sau đó đem máy bay giấy mở ra. Lần này, nàng nhìn thấy Hứa Y Y Y chữ viết, tiểu hài trên giấy xiên xẹo chữ viết, lại hướng về nữ sinh biểu đạt ra trực tiếp nhất thuần túy nhất thiện ý. Chúng ta muốn hay không làm bằng hữu nha? Ta gọi Hứa Y Y Y, có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Chương 171, phiên ngoại bằng hữu a bằng hữu, ngươi có từng nhớ tới ta, Chương 171, phiên ngoại bằng hữu a bằng hữu, ngươi có từng nhớ tới ta? Mở ra máy bay giấy nhìn thấy những chữ này, sau đó nữ hải vừa sững sờ trong chốc lát, lại độ quay đầu nhìn về phía Hứa Y Y Y, cái sau vẫn là một cái tay chống đỡ đầu, cười híp mắt nhìn xem nàng, một cái tay khác chỉ lấy chính mình, biểu thị những chữ này cũng là tự viết. Nữ hải cầm giấy, có chút không biết làm sao, càng không ngừng vừa đi vừa về nhìn xem Hứa Y Y còn có bản của mình, do dự sau một hồi, đồng dạng viết xuống kỳ quái chữ viết. Nàng muốn đem trang giấy truyền về, sau đó mới hậu chi hậu giác mà nghĩ lên, chính mình sẽ không gấp giấy máy bay, nàng cầm giấy một mặt không biết làm sao dáng vẻ, mắt lom lom nhìn Hứa Y Y, nhìn xem không hiểu bất lực. Gia hỏa này, như thế nào ngoan như vậy ngoan, lão sư cũng sẽ không quản, chính mình gấp giấy máy bay chẳng qua là cảm thấy chơi vui, nàng trực tiếp đem tờ giấy đưa tới không phải tốt. Nghĩ tới đây Lý Hứa Y Y đã cảm thấy buồn cười, nhưng là nhìn lấy nữ hải bộ dạng này dáng vẻ mê mang, nàng nhưng lại không có ý định ra tay, tiếp tục cười híp mắt nhìn xem nàng. Nữ hải nghĩ nửa ngày, dường như là muốn nhờ người giúp mình truyền một chút, nhưng có lẽ là bởi vì nhát gan, nhìn xem bàn bên nam sinh nhìn hồi lâu cũng không dám mở miệng, gấp đến độ con mắt có chút hiện ra lệ quang. Hứa Y Y ngược lại là cười thật ngọt ngào, cùng nàng cái kia không có tim không có phổi cha mẹ không có sai biệt, liền thích xem người khác gấp gáp, chỉ có điều nhìn nữ hài thật nhanh khóc, nàng mới giơ tay lên quơ quơ, ra hiệu nữ hài nhìn mình, lập tức lại kéo xuống một trang giấy, nâng tại trước người mình. Hứa Y Y đem giấy gãy đôi, nữ hài học theo, đồng dạng đem trang giấy chụp bình gãy đôi, lại hiếu kỳ mà quay đầu tiếp tục xem Hứa Y Y động tác. Hứa Y Y làm cái gì, nữ hài liền đi theo làm cái gì, không bao lâu công phu, nàng liền học chiếc hảo chính mình chiếc thứ nhất máy bay giấy, tiểu nữ hài nhìn mình trong tay đồ chơi, cả mắt đều là vui vẻ. Hứa Y Y nhưng là ở trong lòng hừ hừ. Đắc ý suy nghĩ còn tốt chính mình phía trước cùng Hứa Nặc học qua như thế nào gấp giấy máy bay, vừa nghĩ đến một chiêu này, ngươi nhìn đem nhân ra tiểu cô nương dô đến cao hứng bao nhiêu. Khó trách ta cha có thể mê đảo mẹ ta đâu, sống phóng túng có một tay. Nếu để cho Hứa Nặc biết Hứa Y Y Y vào giờ phút này nội tâm ý nghĩ, hắn cao thấp phải làm chút cha từ nữ hiếu sự tình đi ra, chỉ tiếc hắn bây giờ cũng không tại chỗ, cũng không có biện pháp biết Hứa Y Y Y nội tâm đang suy nghĩ gì. Mà Hứa Y Y Y cũng đem trình tự biểu thị đến cuối cùng một bước, nàng cầm máy bay giấy, hướng về phía Hà Gia từng hơi, nhìn xem tiểu nữ hài làm theo sau, Hứa Y Y Y đem máy bay nâng cao, ném ra ngoài. Nữ hải máy bay đồng dạng tại lúc này ra tay, chỉ là hai người máy bay giấy nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Hứa Y Y Y máy bay giấy ổn ổn đương đương đứng tại nữ hải trên bàn, nữ hải gãy đi ra ngoài máy bay giấy, lại tại trên không chuyển mấy cái vòng, sau đó méo mó mà đập trúng Hứa Y Y Y bên cạnh nam sinh đầu. Nam sinh ai yêu một tiếng, một bộ dáng vẻ bị khuất, vừa định phát cáu, kết quả là nhìn thấy Hứa Y Y Y trực tiếp chạy tới trước mặt mình, một mặt hung ác đưa tay ra, hừ hừ lấy nói: "Cho ta." Nam sinh không nói hai lời, vô cùng trung thực cung cung kính kính đem máy bay giấy tự tay đưa lên, Hứa Y Y Y nhìn đối phương, chớp chớp mắt, cười nói tiếng cảm ơn, nam sinh sững sờ tại chỗ, nhìn xem Hứa Y Y tiêu sái bóng lưng rời đi, nửa ngày không có rời mắt. Hứa Y Y cầm máy bay giấy về tới chỗ ngồi của mình, vội vàng mở ra nhìn một chút, nữ hải chữ viết hơi có vẻ vụ bè, bất quá Hứa Y Y vẫn là xem hiểu nàng chữ viết. Kỳ nhiên, Hứa Y Y nghĩ nghĩ, lại tiếp tục hồi phục tin tức, thoải mái tán dương. Nghe thật hay tên, người cũng tốt khả ái. Nàng lại đem máy bay giấy bay ra, rơi vào tên là Kỳ Nhiên nữ hải trên bàn, nữ hải nhìn xem Hứa Y hồi âm, hai gò má hơi có chút phím hồng, tiếp tục viết chữ hồi âm. Máy bay giấy lại như cũ vẫn là không có rơi vào Hứa Y Y Y trên bàn. Kỳ Nhiên khuôn mặt đỏ bừng lên, ngược lại là Hứa Y Y Y cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, vô cùng vui vẻ. Tiếp lấy, chính là máy bay giấy một lần lại một lần mà trong phòng học lướt đi, nho nhỏ máy bay giấy lại gánh chịu lấy hai người các nàng thiên ngôn và ngữ, để các nàng có thể đem trong lòng của mình lời nói đều cùng đối phương nói. Cảm tạ, kỳ thực ta vẫn cảm thấy ngươi là lớp học đáng yêu nhất nữ sinh. Có thật không? Hắc hắc, vậy chúng ta muốn hay không làm bạn a? Ta có chút hài sỉ hứa. Ngươi là muốn nói, thẹn thùng. Ân. Ha ha ha, cái này có gì? Ta sợ ngươi có thể hay không xem thường ta, hoặc cũng giống bọn hắn khi dễ ta. Kỳ Nhiên lời nói ngây thơ bên trong lộ ra một chút vụ bè, để cho nhìn đến đây Hứa Y Y Y lần thứ nhất ngây ngẩn cả người, nàng lần thứ nhất buông xuống máy bay giấy, trực tiếp đứng lên, trực tiếp hướng Kỳ Nhiên đi đến. Kỳ Nhiên bị dọa không nhẹ, một bộ dáng vẻ không biết làm sao, còn tưởng rằng mình nói sai lời gì. Nhưng lại tại nàng do dự luống cuống thời điểm, Hứa Y Y Y đã nhanh chân đi đến trước mặt của nàng, tiếp đó tại Kỳ Nhiên không biết thời điểm như thế nào cho phải, Hứa Y Y Y vươn tay ra, bắt lại Kỳ Nhiên hai tay. Nàng nhìn chằm chằm Kỳ Nhiên ánh mắt, sau đó dùng Kỳ Nhiên hai tay bóp lấy gương mặt của mình, hướng về phía Kỳ Nhiên làm ra một cái mặt quỷ. Đồng đốc, chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu, mặc kệ hảo bằng hữu làm cái gì, đều phải bảo hộ đối phương, ngươi nhìn, coi như ngươi dạng này để cho ta nhăn mặt, ta đều sẽ không tức giận. Hứa Y Y Y lý trực khí chẳng nói, chỉ là giả trang mặt quỷ nói đến lời này, để cho nàng lộ ra mảy may đều đứng đắn không nổi. Nhưng có lẽ là dạng này, nhưng cũng để cho Kỳ Nhiên thành công bật cười, nàng xem thấy Hứa Y Y quỷ linh tinh quái bộ dáng, cuối cùng là cười mười phần rực rỡ, nhẹ nhàng gật đầu nói một tiếng. Hảo. 6. Kỳ Nhiên thuyết, trong nhà nàng rất nghèo, hơn nữa từ nhỏ đã không có cha mẹ, một mực đi theo ông cụ trong nhà lớn lên. Hôm qua bị người khác khi dễ cũng là bởi vì bọn hắn thấy được nàng có túi sách nhỏ rách tung tóe, cho nên chê cười nàng, thế nhưng là chính nàng biết, cái này chính là một cái nhặt về túi sách, bị sữa của mình mãi tẩy lại tẩy, đã là duy nhất đem ra được đồ vật. Cho nên nàng cuống cuồng muốn cầm về, nhưng nàng càng nhanh, những nam sinh kia thì càng muốn khi dễ nàng, thậm chí đằng sau khi dễ nàng nam sinh càng ngày càng nhiều, mới tạo thành mấy người vây quanh nàng cục diện. Hôm qua sở dĩ sẽ nhìn xem Hứa Y Y Y, có lẽ cũng là bởi vì chính mình hâm mộ nàng có thể cùng cha mẹ của nàng cùng một chỗ a. Đồng dạng nhân kỷ, chính mình chỉ có thể một người về nhà, mà Hứa Y Y Y, nhưng cái gì cũng không thiếu. Tại Kỳ Nhiên xem ra, điều kiện gia đình hảo, dáng dấp khả ái, còn có nhiều nam sinh như vậy chú ý Hứa Yiye, thật là nhân sinh người thắng. Mặc dù Hứa Yiye chính mình, đúng là mảy may cảm giác cũng không có chính là. Bất quá nhìn xem Kỷ Nhiên bộ dáng kia, Hứa Yiye trong lòng tràn đầy thông cảm cùng chịu mến, nàng thậm chí manh động một cái ý nghĩ, đồng thời đối với Kỷ Nhiên Tuyết: "Hôm nay sau khi tan học, chúng ta cùng đi ra chơi a." Câu nói này, để cho Kỷ Nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng xem thấy Hứa Yiye bộ dáng hưng phấn, khẩn trương nói: "Liền, chỉ chúng ta sao? Không tốt a. Hơn nữa, cha mẹ ngươi bên kia?" "Hừ hừ, không việc gì." Hứa Yiye từ trong bọc sách của mình móc ra điện thoại, mười phần đắc ý đối với Kỷ Nhiên Tuyết: "Ta đã nghĩ kỹ, muốn làm sao giải quyết bọn họ,